Điều cô muốn trước giờ đều không phải sự áy náy của anh. Thẩm Hạ Lan cố gắng đè nén, lúc Diệp Tân Tuấn nuốt muỗng thứ hai, cô lắc đầu nói, không muốn ăn nữa. Thứ cô từng rất thích ăn, bây giờ lại khiến cô không nuốt nổi. Cô không biết mình làm sao nữa, có lẽ là thật sự bệnh rồi. Thẩm Hạ Lan không dám nhìn vào mắt anh. Anh có cảm thấy mình khó chịu không? Hay là cảm thấy cô đang nhõng nhẽo? Nhưng cô thật sự ăn không nổi nữa. Ngoài dự đoán, Diệp Tân Tuấn không miễn cưỡng cô, mà là tự mình ăn cháo cô trở lại. Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ không chút để ý của anh, con ngươi lại có chút ướt át. Em đến phòng vệ sinh. Cô đi như chạy trốn, thậm chí chăn trên người rất cũng không để ý. Diệp Tân Tuấn nhìn dáng vẻ này của cô, bất giác thở dài. Chỉ mới ăn một miếng mà thôi, cô bây giờ thật sự ăn không được sao? Diệp Tân Tuấn chuẩn bị quần áo cho cô, chọn một bộ thoải mái, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng khe khe từ phòng vệ sinh truyền ra. Anh khẽ cau mày, nhanh chóng đi tới, không gây ra chút tiếng động nào. Thẩm Hạ Lan úp sấp trên bồn cầu nôn mửa, nhưng cô không thể để anh nghe thấy, cô chỉ có thể cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn của mình, nhưng càng đè nén, cô lại càng khó chịu. Diệp Tân Tuấn nghe thấy đau lòng dữ dội, trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh, lúc nhìn thấy cô đang úp sấp trên bồn cầu nôn, anh nhanh chóng ôm ngang cô lên đi ra ngoài. Thẩm Hạ Lan kinh ngạc, lại càng có chút xấu hổ. Em không phải cố ý, em chỉ là có chút buồn nôn, em. Đừng nói chuyện. Đôi mắt anh có chút chua xót. Anh đặt cô lên giường bệnh, sau đó gọi bác sĩ tới, nói tình hình của cô với bác sĩ. Bác sĩ nhìn dáng vẻ cô có chút phức tạp. Anh Diệp, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Bác sĩ cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Thẩm Hạ Lan lại nắm chặt lấy tay Diệp Tân Tuấn, nói trước mặt em được không? Em cũng muốn biết mình rốt cuộc làm sao. Ở chỗ đường Trình Siêu em cũng vậy, anh ta ép em ăn, thậm chí từng nhét vào miệng em, nhưng em đều ăn không nổi, hình như em luôn bài xích, nhưng em thật sự rất đói rất đói. Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, Diệp Tân Tuấn đau lòng muốn chết. Anh ôm chặt cô vào lòng, nói với bác sĩ, nói ở đây đi, cô ấy có quyền được biết. Bác sĩ sững sốt một chút, nhưng thấy thái độ anh kiên định thì chỉ đành gật đầu nói, thân thể bà Diệp không có vấn đề gì quá lớn, tôi đã nói rồi, dạ dày bà ấy có chút thất thường, nhưng vẫn không đến mức không cách nào ăn uống. Nguyên nhân tạo thành phương diện này hẳn là do ảnh hưởng tâm lý. Bà Diệp nhất định đã trải qua chuyện gì không tốt có liên quan tới ăn uống, khiến bà ấy có ám ảnh tâm lý, từ đó bắt đầu cự tuyệt tất cả những thứ cho vào miệng. Mẹ. Thẩm Hạ Lan nghe thấy bác sĩ nói vậy thì nhanh chóng đẩy Diệp Tân Tuấn ra, lại chạy vào nhà vệ sinh, ói đến trời đất quay cuồng. Diệp Tân Tuấn như hiểu ra gì đó, đôi mắt anh khó chịu nói không ra lời, lại thấp giọng nói với bác sĩ, có cách nào giải quyết không? Không có, trừ phi bà ấy tự cởi bỏ nút thắt, nếu không có khả năng cả đời này cũng như vậy. Bác sĩ không phải đang hù dọa, Diệp Tân Tuấn biết. Anh cũng rõ ràng, đây tuyệt đối có liên quan tới chuyện trên thuyền, còn có thiên sứ sa đoạn. Con ngươi anh lạnh lẽo, lúc cô ói đến rút cạn sức lực anh lại ôm cô ra. Thẩm Hạ Lan quay về trên giường, chủ động trùng chăn, ngăn cách mình và anh. Em đang làm gì vậy? Diệp Tân Tuấn không hy vọng cô như vậy, nhưng cô lại rất cố chấp. Em bệnh rồi, em có thể thật sự không cách nào ăn được, anh đừng quản em được không? Thẩm Hạ Lan không kêu gào náo loạn, thậm chí không hề lớn tiếng la hét, nhưng biểu cảm và giọng nói trống rỗng đó lại khiến anh càng thêm khó chịu. Anh không để ý, anh nhất định sẽ trị khỏi cho em. Trị không khỏi được, Diệp Tân Tuấn, anh căn bản không biết em đã trải qua những gì, em cũng không muốn để anh biết, anh đừng hỏi nữa, cũng đừng quản em, để em một mình có được không? Tất cả vui mừng khi được anh cứu ra của cô vào giây phút này đều không còn nữa. Cô bỗng nhiên phát hiện, cho dù được anh cứu ra ngoài, cô và anh cũng không thể quay lại nữa. Những trải nghiệm đáng sợ đó giống như một thanh truy thủ khắc từng chút vào lòng cô, trên thân thể cô, khiến cô vĩnh viễn cũng khó có thể mài mòn. Diệp Tân Tuấn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy cô lúc này đem mình thành đà điểu, anh khẽ thở dài, nói, em vĩnh viễn đều là Hạ Lan trong lòng anh, đừng để những chuyện đó tổn thương anh và em. Anh đã mất Minh Triết, anh không thể mất em nữa. Hơn nữa, Hạ Lan à, Nghê Nghê đang ở đây, ở cách với em thật sự hy vọng nó nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của em sao? Không, không được. Thẩm Hạ Lan bỗng kích động. Cô không thể để Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy dáng vẻ cô thế này, sẽ dọa con gái. Diệp Tân Tuấn, anh đừng ép em được không? Cầu xin anh đừng ép em. Thẩm Hạ Lan như một đứa trẻ bất lực có giúp ở chân giường. Diệp Tân Tuấn muốn bước tới một bước, cô liền lùi lại một bước, thấy cô sắp rơi xuống đất, anh đành dừng lại. Được, anh không ép em, anh ở ngoài cửa, nếu em cảm thấy để anh qua đêm ở ngoài cửa tốt hơn thì em đừng để ý anh. Diệp Tân Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Trái tim cô cực kỳ khó chịu. Thực ra cô hy vọng anh ở lại. Nhưng anh ở lại cô phải nói gì đây? Chẳng lẽ em muốn nói hết quá khứ không chịu nổi đó của mình ra sao? Không. Không được. Tuyệt đối không được. Thẩm Hạ Lan vùi đầu vào chăn khóc nức nở. Tất cả đều thay đổi rồi. Thay đổi rồi. Diệp Tân Tuấn ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của cô, trong lòng càng thêm khó chịu. Tống Đình thấy anh đứng ngoài cửa, lan tăn không biết có nên đi tới không, Diệp Tân Tuấn lại phát hiện anh ta. Giúp tôi làm một việc. Diệp Tổng, anh nói đi. Đi nói với Michael, tôi không quản ông chủ phía sau Phạ Lần Hỷ Vân là ai, tôi muốn mua câu lạc bộ đêm đó, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Quyết định này của anh lập tức khiến Tống Đình sững sờ. Diệp Tổng lại muốn mua Phạ Lần Hỷ Vân. Đây rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng lẽ có liên quan tới bà chủ? Chương 188, anh sẽ cùng em. Tống Đình đã lui xuống nhưng mà Diệp Tân Tuấn không có đi vào, anh biết hiện tại tâm trạng của Thẩm Hạ Lan rất khó chịu, bất cứ người nào gặp phải chuyện này thì đều sẽ không thể có tâm trạng bình tĩnh mà tiếp nhận nó. Giống như là Thẩm Hạ Lan xem như cũng tương đối tốt, ít nhất là không tính là buồn bực. Diệp Ân Tuấn không ngừng an ủi mình, nhưng trái tim lại cảm thấy vô cùng đau đớn như cũ. Anh muốn hút thuốc, cuối cùng vẫn từ bỏ. Bà cụ Diệp bước tới, nhìn thấy con trai như thế này thì thấp giọng hỏi, sao vậy, cãi nhau hả? Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói, có thể cãi nhau thì tốt rồi, bây giờ cô ấy cũng chỉ có mình lại trong cái mai rùa không muốn bước ra. Cho con bé chút thời gian đi, bất kỳ một người phụ nữ nào trải qua chuyện như vậy đều sẽ chịu đả kích. Mấy ngày nay mẹ sẽ kêu Diệp Tranh và Nghe Nghe đừng đến đây, để cho con bé yên tâm dưỡng bệnh, là nhà họ Diệp của chúng ta thiếu con bé. Bà cụ Diệp cũng là phụ nữ, đương nhiên biết một người phụ nữ sau khi bị mất con lại gặp phải chuyện như vậy sẽ là đả kích như thế nào. Nếu như thật sự không được thì mẹ đi khuyên con bé được không? Đối với đứa con dâu này, thật ra bà cụ Diệp vẫn rất hài lòng. Diệp Ân Tuấn lắc đầu, chuyện của hai chúng con thì cứ để hai chúng con tự giải quyết, mẹ đừng để ý, chờ đến lúc báo cáo kiểm tra sức khỏe của mẹ có rồi cho dù là kết quả gì thì mẹ cũng phải nghe lời của con. Bà cụ Diệp cười lắc đầu. Con đó nha, nhiều chuyện như vậy còn quan tâm đến chuyện của mẹ nữa, khi nào có rồi nói tiếp. Bà cụ Diệp đi rồi, ở cửa cũng chỉ còn lại có một mình Diệp Ân Tuấn. Anh đứng ở đó không ngừng nhìn vào bên trong, nhưng mà ở bên trong lại vô cùng yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy bất an. Hạ Lan, em có đó không? Hạ Lan. Mí mắt của Diệp Ân Tuấn giật liên tục. Anh bắt đầu gõ cửa nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại không trả lời, dọa cho Diệp Ân Tuấn phải trực tiếp mở cửa ra chạy vào, lại nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang ghé trên bồn cầu mà nôn khan. Trên mặt bàn có đặt một ly nước, có những giọt nước còn đang vương vãi trên mặt bàn, hiển nhiên là Thẩm Hạ Lan muốn uống nước nhưng mà lại không chịu nổi mà nôn một lần nữa. Diệp Ân Tuấn đau lòng không thôi. Anh vội vàng đi lên vô vô nhẹ sau lưng của Thẩm Hạ Lan, hy vọng là cô có thể dễ thở hơn một chút. Nếu như quả thật không được nữa thì cứ coi như xong đi, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Bác sĩ cũng đã nói rồi, căn bệnh này chúng ta phải từ từ chữa trị, để anh kêu bác sĩ truyền dung dịch dinh dưỡng cho em, chúng ta cố gắng từng chút, có được không? Nhìn Thẩm Hạ Lan như thế này, Diệp Ân Tuấn cảm thấy còn khó chịu hơn là so với việc mình bị thương. Thẩm Hạ Lan thở hổn hển, trực tiếp ngồi trên sàn nhà, cô nhìn Diệp Ân Tuấn rồi nói, từ từ là phải đến bao lâu nữa hả? Một tuần? Một tháng? Hay là một năm? Em không thể để cho mình tiếp tục như vậy được nữa, em phải dựa vào chính mình mà đứng lên, em còn có Nghe Nghe, còn muốn đi tìm mình chết, thậm chí còn đã có suy nghĩ muốn sống đến đầu bạc cùng với anh, nắm tay nhau cả đời. Nhưng mà em không hy vọng là dựa vào loại tình trạng hiện tại của em mà ở bên cạnh của anh. Diệp Ân Tuấn, em cũng có sự kiêu ngạo của em, anh có hiểu không? Trong đôi mắt của cô mang theo nước mắt. Cô đã rất cố gắng rồi, tại sao vẫn còn chưa được nữa? Tại sao vậy chứ? Loại cảm giác thất bại này làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy suy sụp. Cô không muốn phải kéo dài khoảng cách với Diệp Ân Tuấn, cô không muốn ngước nhìn người đàn ông này, cô muốn sóng vai đi bên cạnh của anh, có thể quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người biết cô là vợ của Diệp Ân Tuấn, cô xứng với Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà tất cả mọi thứ của hiện tại thật sự rất tồi tệ, nhếch nhác đến nỗi làm cho cô lực bất tòng tâm. Sao Diệp Ân Tuấn lại không biết sự kiêu ngạo của Thẩm Hạ Lan? Anh bế ngang Thẩm Hạ Lan lên quay người trở về bên giường, thấp giọng nói, anh có thể cho em thời gian để em tìm lại sự kiêu ngạo của mình, để em trở về trạng thái đỉnh cao của em, nhưng mà Hạ Lan à, em phải đồng ý với anh, em không thể làm tổn thương chính mình được, em nhìn bộ dạng của em đi, anh đau lòng em biết bao nhiêu em có biết không? Em chỉ có thể đi đối mặt với anh ta em mới có thể vượt qua nó. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh biết đi có được không? Anh và em cùng nhau vượt qua, anh và em cùng nhau khắc phục. Diệp Ân Tuấn không thể nhìn thấy Thẩm Hạ Lan như thế này. Cô luôn rất kiên cường. Nhưng mà cũng bởi vì quá kiên cường cho nên mới có thể làm cho người ta càng đau lòng hơn. Đau khổ của một người để một người gánh, giống như là một ngọn núi lớn sẽ đè sập người đó. Nhưng mà nếu như chia sẻ nỗi đau của mình, hai người cùng nhau gánh vác, vậy thì em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thẩm Hạ Lan, chúng ta là vợ chồng, còn có cái gì mà không thể cùng nhau gánh vác được hả? Hay là trong lòng của em cảm thấy anh sẽ bởi vì chuyện gì đó của em mà ghét bỏ em? Diệp Ân Tuấn không muốn phải nói chuyện lớn tiếng với Thẩm Hạ Lan, nhưng mà anh thật sự không kiềm chế nổi. Bây giờ Thẩm Hạ Lan giống như là một người bao mình thành một cái kén, ai cũng không cho bước vào, tự mình bao vây mình ở bên trong, trừ khi có một ngày chính cô phá kén thành bướm bay ra ngoài, nếu không thì cũng không có cách nào khác. Thẩm Hạ Lan không nói lời nào, chỉ là cắn môi dưới ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng lại mang theo nước mắt trong suốt. Diệp Ân Tuấn đột nhiên liền mềm lòng. Anh không nỡ trách móc cô nặng nề, càng không nỡ nói nặng lời với cô. Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan vào trong ngực của mình, thấp giọng nói, rốt cuộc là em muốn anh phải làm gì với em đây? Thẩm Hạ Lan nắm chặt lấy vạt áo trước của anh, muốn nói xin lỗi, lại cảm thấy yếu ớt bất lực như vậy. Bầu không khí ngột ngạt gần như muốn đè ép làm Diệp Ân Tuấn vỡ tan, đúng lúc này điện thoại di động của anh vang lên. Diệp Ân Tuấn lấy điện thoại ra, thấy là cuộc gọi của Michael, đột nhiên buông Thẩm Hạ Lan ra rồi nói, anh ra ngoài gọi điện thoại. Được. Thẩm Hạ Lan không ngăn cản. Diệp Ân Tuấn lại sợ nói đến chuyện của Đường Trình Siêu ở trước mặt của Thẩm Hạ Lan, lại khơi gợi lên ký ức không tốt của cô. Cho nên anh cũng chỉ có thể đi ra ngoài trước. Diệp Ân Tuấn đi ra bên ngoài, lúc này mới ấn nghe điện thoại. Sao vậy? Người được cứu rồi. Michael có chút lo lắng. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, đã cứu được rồi. Vậy dẫn ra cho bọn tôi gặp một lát đi, nói như thế nào cũng là chị dâu của tôi. Trạng thái không tốt cho lắm, chắc có lẽ là đoạn thời gian này cũng không thể đi ra được. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn trầm thấp mang theo một cảm giác đau lòng. Michael khẽ nhíu mày. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cái tên khốn nạn Đường Trình Siêu đó là dám động vào chị dâu à? Vấn đề đầu tiên mà Michael suy nghĩ đến chính là cái này. Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói, không có, là chuyện khác, tôi đã kêu Tống Đình đưa tin tức cho cậu, cậu đã nhận được chưa? Chính là vì chuyện này nên tôi mới gọi điện thoại cho anh đó, anh không mua được phạ lần hỷ vận, bối cảnh của nhà bên kia quá lớn, cho dù là ba của tôi thì cũng phải suy nghĩ một chút. Tôi nói chứ anh không có chuyện gì mà lại muốn mua phạ lần hỷ vận làm cái gì vậy? Loại địa phương kia anh có thể kinh doanh tốt được à? Hay là nói anh mua để dự định tẩy trắng? Nếu như là vì vậy thì anh cũng đừng có nghĩ tới nha, một khi phạ lần hỷ vận được tẩy trắng thì căn bản cũng không có nhiều khách như vậy đâu, mà đằng sau của nó là một loạt các mối quan hệ và phe phái, đến lúc đó anh đắc tội cũng không phải là một người đâu. Lời nói của Michael làm lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu chặt lại với nhau. Không có cách khác à? Không có, phạ lần hỷ vận không phải là một nơi mua bán, về phần rốt cuộc người đứng sau là ai thì cũng không có mấy người biết, chỉ biết là bối cảnh của người đó là thứ mà người bình thường không có cách nào động vào được. Nếu không thì sao anh cảm thấy một tập đoàn buôn bán lớn như vậy mà lại không có người nào điều tra? Tại sao mà tất cả mọi người đều biết là ngày nào cũng có hàng mới, nhưng mà lại dựa theo quy tắc ở chỗ này mà làm? Ân Tuấn, rốt cuộc là tại sao anh lại muốn mua phạ lần hỷ vận vậy? Michael thật sự rất tò mò. Diệp Ân Tuấn không phải là một người có hứng thú với loại thế lực đen tối, sao lại đột nhiên muốn mua phạ lần hỷ vận vậy kìa? Đối với cái này, Diệp Ân Tuấn trầm tư một lát rồi mới nói, tôi nghi ngờ là Hạ Lan đã chịu tra tấn gì đó ở phạ lần hỷ vận, ảnh hưởng đến cảm xúc trong lòng của cô ấy. Hiện tại căn bệnh của cô ấy có chút phức tạp. Cô ấy không chịu nói cái gì hết, nhưng mà phải biết nguyên nhân thì mới có thể trị liệu giúp cho cô ấy được. Hóa ra là như thế này à, nếu như anh chỉ muốn biết luật hành và quy định ở trong đó thì tôi nghĩ là mình có thể có cách để giúp anh. Nhưng mà nếu muốn mua được phạ lần hỷ vận, vậy thì anh đừng có suy nghĩ nữa, tôi khuyên anh nên vứt bỏ suy nghĩ này đi. Nghe thấy Michael nói như vậy, Diệp Ân Tuấn nhẹ lắc đầu. Chỉ cần để cho tôi muốn biết thứ mà tôi muốn biết, có mua hay không cũng không sao. Vậy anh đợi tin tức của em đi, chuyện này gấp gáp không được đâu. Em còn phải đi tìm chút quan hệ nữa, có tin tức gì em sẽ thông báo cho anh. Được rồi. Sau khi Diệp Ân Tuấn cúp điện thoại, đột nhiên lại cảm thấy ở bên nước Mỹ này còn phức tạp hơn nhiều lần so với trong nước, nếu như không phải là bởi vì nơi này có Michael, có lẽ là có rất nhiều chuyện anh còn khó đi nửa bước. Cũng không biết ở bên phía đường Trình Siêu không thấy Thẩm Hạ Lan thì sẽ có thái độ như thế nào, chắc là không có ý định từ bỏ đâu. Diệp Ân Tuấn nghĩ đến đây lại gọi Tống Đình đến tăng cường hệ thống bảo vệ ở bên trong và ở bên ngoài một phen. Sau một loạt các hành động này, ai cũng cảm thấy khẩn trương. Ngay cả Thẩm Hạ Lan cũng đều cảm thấy. Cô biết là giữa Diệp Ân Tuấn và Đường Trình Siêu không có cách nào chung sống hòa bình được. Thật ra thì sau khi hiểu được bộ mặt thật sự của Đường Trình Siêu, cô cũng không có cách nào dùng thái độ bình thường giống như trước đây mà đối xử với Đường Trình Siêu, nhưng mà ơn cứu mạng vào 5 năm trước, ơn giáo dục hai đứa nhỏ của Đường Trình Siêu trong 5 năm qua cô lại không có cách nào quên được. Thẩm Hạ Lan ép buộc mình phải cứ uống nước liên tục, sau đó lại liên tục nôn ra, cuối cùng cả người như không có sức. Diệp Ân Tuấn không nói gì, mặc dù là đau lòng nhưng mà cũng biết là mình không ngăn cản được Thẩm Hạ Lan. Cô rất kiên cường. Diệp Ân Tuấn đã sớm biết chuyện này từ 5 năm trước, nếu như không phải người phụ nữ này kiên cường nhiều năm như vậy, chỉ là thích một người đàn ông như Diệp Ân Tuấn mà chưa hề biết quay đầu. Nhưng mà anh vẫn thấy đau lòng. Sau khi Thẩm Hạ Lan giày vò mình xong, lần nào anh cũng không mệt mỏi mà ôm cô trở về giường, lau miệng và lau người cho cô, thậm chí còn yêu cầu bác sĩ truyền dung dịch dinh dưỡng cho cô khi cần thiết để duy trì sự sống. 3 ngày tiếp theo Thẩm Hạ Lan sức cùng lực kiệt, nhưng mà cũng không có bất cứ tiến triển gì. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn, có chút bất đắc dĩ nói, có phải là anh cảm thấy em rất lắm chuyện không? Không có, em muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, anh đã nói rồi, anh sẽ cùng em. Trong 3 ngày qua Diệp Ân Tuấn cũng gầy hơn rất nhiều, mặc dù là cố gắng duy trì một mặt tốt nhất của mình ở trước mặt của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà quần thâm mắt bầm đen của anh vẫn bán đứng anh. Thẩm Hạ Lan dựa ở trên giường bất lực nói, mời một bác sĩ tâm lý đến cho em đi. Rốt cuộc cô cũng đã chịu thỏa hiệp. Có một số việc cô muốn dựa vào sức lực của chính mình để giải quyết, để vượt qua, nhưng mà cuối cùng cô vẫn thất bại. Cô có thể nhìn ra được Diệp Ân Tuấn quan tâm cô, cũng có thể nhìn ra được anh không từ bỏ. Dày vò 3 ngày chẳng những cô kiệt sức mà Diệp Ân Tuấn cũng không chịu nổi. Cô không muốn phải tiếp tục tra tấn như thế này nữa. Nếu như không có Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh, đừng nói là 3 ngày, cho dù là 1 tháng thì chính cô cũng có thể kiên trì. Nhưng mà bây giờ cô phát hiện cô không thể nhìn thấy Diệp Ân Tuấn không tốt, càng không thể nhìn thấy anh vì cô mà lại tiểu tụy thành cái dạng này. Đây không phải là điều cô muốn. Chương 189, cả đời này của Diệp Ân Tuấn anh, không phải em thì không thể. Thẩm Hạ Lan đã buông bỏ nhưng mà đối với Diệp Ân Tuấn mà nói cũng không có vui mừng bao nhiêu. Anh có thể cảm nhận được mâu thuẫn trong lòng của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà là bởi vì anh, cô lại chọn thỏa hiệp. Thẩm Hạ Lan như thế này cực kỳ giống với 5 năm trước, hoàn toàn không vì thân mình, đều là lấy yêu thích của Diệp Ân Tuấn mà tiếp tục sống. Diệp Ân Tuấn đã từng rất hưởng thụ khoảng thời gian như thế này, cảm thấy được một người phụ nữ yêu như thế này chính là một loại vinh quang, nhưng mà bây giờ anh cũng đã yêu, anh mới phát hiện vì một người mình yêu mà đánh mất cả bản thân là một chuyện vừa bất lực vừa bi ai biết bao nhiêu. Diệp Ân Tuấn cứ đứng yên trước giường không động đậy. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi bất ngờ. Anh sao vậy? Không cần phải suy nghĩ cho anh đâu, em muốn làm cái gì cũng có thể, anh muốn chính là vợ của anh, là em hoàn chỉnh mà không phải là một người vì anh mà quên cả bản thân mình, cho dù em muốn làm cái gì anh đều làm cùng em. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn không lớn, thậm chí còn trầm thấp và khàn khàn nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại vô cùng cảm động. Cô đột nhiên phát hiện sự nỗ lực vào 5 năm trước của mình hình như là không vĩ đại như mình đã nghĩ. Lúc đó cô vẫn luôn đi sau lưng của Diệp Tân Tuấn, nhìn bóng lưng của anh, suy nghĩ đến lúc nào thì Diệp Tân Tuấn mới có thể dừng bước lại mà nhìn cô hèn mọn, nhưng mà đến bây giờ cô cũng không ý thức được loại tình yêu như thế này là biến thái, chính là một loại hèn mọn đến từ bên trong. 5 năm trước Thẩm Hạ Lan chính là một con rối không có linh hồn, không có suy nghĩ, tất cả những gì cô suy nghĩ cũng chỉ là vì Diệp Tân Tuấn có thể liếc nhìn cô một cái, cho dù là một ít thương hại cũng đã đủ rồi. Đã từng có lúc cô cũng là một người vô cùng kiêu ngạo, trong cả trường học, trong khoa của cô cũng là một nhân vật nổi tiếng trong lớp. Nhưng mà kể từ khi gặp Diệp Tân Tuấn, kể từ khi yêu anh cô liền hoàn toàn đánh mất đi bản thân của mình. Trong 8 năm quá khứ, bây giờ nhớ lại đoạn ký ức chân chính thuộc về mình giống như là ít lại càng thêm ít. Cô không nỗ lực phát triển bản thân, nâng cao mình, cố gắng để cho mình xứng với Diệp Tân Tuấn, theo kịp bước chân của Diệp Tân Tuấn, mà vẫn cứ luôn hèn mọn chạy theo thứ được gọi là tình yêu để phí thời gian và phí thanh xuân của mình. Cô như thế này thì sao có thể xứng với Diệp Tân Tuấn được? Cô như thế này thì sao có thể sớm đứng cùng một chỗ với Diệp Tân Tuấn, danh chính ngôn thuận nói cô là vợ của Diệp Tân Tuấn. Từ nhỏ Diệp Tân Tuấn vừa mới sinh ra đã được ngậm thìa vàng, muốn người phụ nữ như thế nào mà không có. Chẳng lẽ cũng bởi vì cô yêu anh thì phải để Diệp Tân Tuấn phải thanh toán cho tình yêu của cô à? Không. Cô không có bất cứ lý do gì có thể để Diệp Tân Tuấn phải trả lại cho mình. Ông trời thương hại, hiện tại Diệp Tân Tuấn đã rung động với cô, có cảm xúc, là ấy nấy cũng tốt, là tình yêu chân chính cũng được, Thẩm Hạ Lan không muốn phải suy nghĩ những thứ vô dụng này nữa. Cô chỉ biết là bây giờ mình có thể ở bên cạnh của Diệp Tân Tuấn thì chính là một cơ hội. Mặc kệ cô đã từng không chịu nổi như thế nào, mặc kệ cô đã từng bỏ qua cái gì, bây giờ cô lại có một cơ hội rất lớn để bắt đầu lại từ đầu với Diệp Tân Tuấn. Sau khi Thẩm Hạ Lan đã nghĩ thông suốt hết tất cả chuyện này, đột nhiên cảm thấy trước tiên là do mình đã tự mua dây buộc mình, nếu như cô nghĩ thông suốt những chuyện này sớm có phải là ngày hôm nay cô với Diệp Tân Tuấn cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế này không? Cô muốn cảm kích trận hỏa hoạn vào 5 năm trước, ít nhất đã để cho cô không mất đi người đàn ông này. Cô cũng cảm kích chính mình trong 5 năm qua, tình cảm của cô đối với Diệp Tân Tuấn vẫn kiên định như cũ, cô cũng cảm kích tai nạn hiện tại bởi vì như thế mới khiến cho cô chân chính nhận ra Diệp Tân Tuấn là người đàn ông hiếm có đến cỡ nào, là một người bạn đời đánh giá để cho cô nỗ lực nắm tay nhau cả một đời. Chưa từng có lúc nào Thẩm Hạ Lan xác định rõ bản thân mình cần cái gì như là lúc này. Cô muốn người đàn ông trước mắt, chẳng những muốn anh ở lại bên cạnh của cô cũng muốn trái tim của anh, tình yêu của anh, cả đời của anh. Nhưng mà cô lại không thể đòi hỏi điều đó. Trên đường đời của mình ai cũng không thể nào vô duyên vô cớ nỗ lực vì một người khác, dù người kia chính là người mình yêu nhất. Cho nên muốn đến đích thì nhất định phải để cho mình hoàn toàn mạnh lên, nhất định phải rèn luyện bản thân. Thẩm Hạ Lan thở nhẹ một hơi, ánh mắt lại càng sáng hơn. Cô thu hồi ánh mắt từ trên người của Diệp Tân Tuấn, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy bầu trời ở bên ngoài xanh thăm thẳm, ánh nắng rất ấm áp, phong cảnh cũng rất đẹp. Tất cả mọi thứ đều xinh đẹp như vậy, tại sao cô lại phải từ chối, lại phải ghét bỏ? Thẩm Hạ Lan mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo một loại thoải mái, một loại buông xuống. Diệp Tân Tuấn nhìn đến ngây dại, cũng có chút mê mẩn. Đã từ lâu lắm rồi anh không nhìn thấy nụ cười của Thẩm Hạ Lan, ít nhất là kể từ khi trở về đến bây giờ cô vẫn luôn đè nén chính mình, sống rất cẩn thận. Bây giờ cô đã cười rồi. Cả trời và đất giống như thay đổi vì cô, trở nên rực rỡ màu sắc như vậy. Đám mây đen lơ lửng trong lòng của anh cuối cùng của chậm rãi rời đi. Diệp Tân Tuấn không biết là Thẩm Hạ Lan đã nghĩ thông suốt cái gì đó, nhưng mà cảm giác bình lặng và thoải mái lúc này làm cho tâm trạng của anh cũng đã thả lỏng. Anh ngồi ở bên cạnh của Thẩm Hạ Lan, thấp giọng hỏi, "Có cần bác sĩ tâm lý không?" Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói, bác sĩ tâm lý cũng của chỉ có thể dẫn dắt được thôi, nếu như chính em không muốn đối mặt thì ai có đến cũng đều không có tác dụng. Diệp Tân Tuấn, cảm ơn anh. Lời cảm ơn đột ngột làm cho Diệp Tân Tuấn có hơi bối rối. Cảm ơn anh. Đúng vậy, cảm ơn anh trong 5 năm qua vẫn chưa hề từ bỏ em, cảm ơn anh đã yêu em, mặc kệ tình yêu này có chứa bao nhiêu phần ấy nấy trong đó, nhưng mà lúc này em tin tưởng nó là thật. Em hỏi anh một lần nữa, đời này của anh có phải đã thật sự xác định sẽ nắm tay em đi đến cuối cuộc đời, cho dù tương lai có khó khăn đến cỡ nào? Mặc kệ ai phản đối anh cũng sẽ không rời bỏ em, anh chắc không? Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tân Tuấn, ánh mắt vô cùng sáng. Diệp Tân Tuấn dường như đang nhìn ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời, thâm thúy lại mê người. Anh kéo tay của Thẩm Hạ Lan đặt ở trên ngực của mình, nhịp tim chỗ đó vang lên như sấm, rất rung động, nhiệt độ cơ thể ấm áp thuận theo đầu ngón tay của Thẩm Hạ Lan truyền đến, chẳng mấy chốc liền tràn đầy trong cơ thể của cô. Ấm áp, nóng bỏng, dường như có toàn bộ mùa xuân. Đây chính là cảm giác rung động, đây chính là cảm giác yêu đương. Thời gian trôi qua 8 năm. Rốt cuộc cô cũng đã được trải nghiệm lại loại cảm giác tim đập thình thịch, điều khác biệt đó chính là 8 năm trước cô đơn phương yêu thầm, 8 năm sau bọn họ là tâm đầu ý hợp. Diệp Tân Tuấn nhìn cô vô cùng chăm chú rồi nói, đời này của Diệp Tân Tuấn anh, không phải là em thì không thể. Em sẽ để cho quyết định của anh không có bất kỳ điều gì để hối hận. Thẩm Hạ Lan lộ ra một nụ cười tự tin. Mặc dù là cô tiểu tụy, mặc dù gầy gò, nhưng mà giờ phút này Diệp Tân Tuấn giống nhau đã được nhìn thấy Thẩm Hạ Lan vào 8 năm trước. Thẩm Hạ Lan khi đó cô có tài hội họa rất cao, có thể được xem là người nổi tiếng nhất trong toàn bộ khoa mỹ thuật. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hạ Lan là lúc mà cô nhận giải nhất trên bục nhận thưởng. Tuổi xuân của cô rạng rỡ, tràn đầy tự tin, một khắc đó giống như là trời đất đều có thể vì cô mà thay đổi. Cũng chính là cái nhìn đó để anh nhớ rõ cô gái tên là Thẩm Hạ Lan. Nhờ trời đất đẩy đưa xui khiến, thế mà hai người bọn họ lại xảy ra chuyện bắt gian tại giường trong khách sạn, nhìn thấy là cô, thế mà Diệp Tân Tuấn lại không chán ghét bao nhiêu. Cô gái với tuổi xuân giạt rào cùng với loại người lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa giống như anh, có lẽ sẽ mang đến chút tươi mới cho cuộc sống của anh. Lúc ấy anh cứ như vậy mà quyết định cuộc hôn nhân của mình, ai nói cũng vô dụng, nói là mình phụ trách về hành vi của mình, nói là ngủ với Thẩm Hạ Lan ở trước mặt của mọi người cho nên không thể không kết hôn. Thật ra Diệp Tân Tuấn hiểu hơn bất cứ ai khác, giây phút đó sự rung động của anh thực sự đã có. Thế nhưng mà sau khi cưới, Thẩm Hạ Lan lại giống như thay đổi thành một người khác, rụt rè, lấy anh làm chủ, thậm chí đã mất đi dáng vẻ tràn đầy tự tin. Diệp Tân Tuấn từng có một lần cho rằng có lẽ mình đã nhận làm người rồi, kết hôn sai, nhưng mà anh có thể làm gì được đây? Thẩm Hạ Lan yêu anh như vậy, cũng không làm ra chuyện có lỗi với anh, chẳng lẽ là anh lại muốn bỏ vợ? Cho nên sau đó Diệp Tân Tuấn cũng không phản ứng lại Thẩm Hạ Lan, mặc dù là biết cô vẫn đang cố gắng nỗ lực cho nên mới mất đi bản thân, nhưng mà chính anh lại không quen nhìn như vậy. Trong trận hỏa hoạn vào 5 năm trước mới phát hiện Thẩm Hạ Lan đã mất đi rồi, nhưng mà phần tình cảm nhỏ nhoi vẫn trôi qua theo năm tháng, là tiếng vang trong cuộc sống của anh, chiếu rọi linh hồn của anh. Có lẽ là do sự mất đi của con cái cũng làm cho anh càng thêm áy náy và tự trách, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Thẩm Hạ Lan một lần nữa thì đột nhiên cảm thấy cảm giác rung động vào 5 năm trước đã khôi phục lại. Thời gian trôi qua nửa năm, đi không ít đoạn đường, nhưng mà giờ phút này hai trái tim lại ôm chặt với nhau, cho dù là một ánh mắt cũng để người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và nhiệt huyết sôi trào. Diệp Tân Tuấn ôm lấy Thẩm Hạ Lan vào trong lòng, thấp giọng nói, em có biết không, lần đầu tiên anh gặp em giống như là một vị chúa tể, cho dù là ai cũng không thể so sánh được với em, tất cả mọi người đều trở thành lá xanh. Lúc đó anh còn đang suy nghĩ cô nhóc này quả thật sáng chói, hoàn mỹ. Nhưng mà trong 8 năm anh không gặp em như vậy nữa, anh thậm chí cảm thấy có phải là cuộc hôn nhân của anh đã làm cho em có dáng vẻ âm u tràn đầy tử khí hay không, là do anh đã làm em mất đi hết tất cả sức sống, bây giờ nhìn thấy em như thế này một lần nữa, anh biết em có thể chiến thắng mình, có đúng không? Trong lòng của Thẩm Hạ Lan kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, lần đầu tiên anh gặp em chẳng lẽ không phải là trong tiệc rượu hả? Lần đầu tiên anh gặp em là lúc em đứng ở trên bục nhận giải giành giải nhất trong cuộc thi mỹ thuật. Lời nói của Diệp Tân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan kinh ngạc hết nửa ngày. Hóa ra là anh đã gặp cô từ sớm. Hóa ra bọn họ quen biết nhau trong hoàn cảnh như thế. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nở một nụ cười thỏa mãn. Vẫn may là không phải trong bữa tiệc, nếu không thì em sẽ xấu hổ chết mất. Diệp Tân Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng nói, nếu như khi đó là lần đầu tiên, cho dù là anh có ngủ với con gái nhà người ta thì anh cũng sẽ không cưới. Cho nên 8 năm này rốt cuộc là em đang làm cái gì đây? Tất cả đều đã trôi qua hết rồi, ngày mai chúng ta rồi sẽ tốt hơn, tin tưởng anh đi. Cuộc phẫu thuật của con gái chúng ta sẽ được thành công, chúng ta cũng sẽ tìm được con trai của chúng ta, Diệp Tranh cũng sẽ vui vẻ lớn lên, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Diệp Tân Tuấn không trốn tránh chuyện Thẩm Minh chết mất tích. Không tìm thấy con trai không phải là không nói không gặp thì có thể tìm trở về, bọn họ là vợ chồng của nhau, cả hai cần phải chia sẻ, chấp nhận chuyện của bọn nhỏ cho dù chuyện là như vậy. Ít nhiều gì tâm trạng của Thẩm Hạ Lan cũng có chút khổ sở. Đến ngày hôm nay Thẩm Minh chết không có bất cứ tin tức gì, đối với cô mà nó không phải là một tin tức tốt. Nhưng mà cô cũng biết việc cần thiết trước mắt là phải chữa trị tốt cho mình. Nếu như mà chính cô cũng đều suy sụp, sao cô có thể còn tiếp tục đi tới đích vì Diệp Tân Tuấn và con cái được? Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi, có phải là anh cần phải biết rốt cuộc em đã trải qua cái gì thì mới có thể ăn ngon ngủ yên được không? Nếu như em không muốn nói thì không cần phải miễn cưỡng đâu, chờ lúc nào em muốn nói, bất cứ lúc nào cũng có anh ở đây, cho dù em nói hay là không nói thì cũng không thay đổi được chuyện gì, anh sẽ ở bên cạnh của em, chăm sóc cho em, phần tình cảm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lời nói của Diệp Tân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy cảm động, cô hít sâu một hơi rồi nói, em vẫn nên nói cho anh biết đi, có lẽ nói xong rồi thì em sẽ mở lòng mình ra. Chương 190, bước đầu tiên khó khăn. Thẩm Hạ Lan rối rắm một hồi lâu, sau khi nhìn thấy sự thản nhiên của Diệp Tân Tuấn, cô vẫn quyết định nói ra. Nếu như sau khi nói ra rồi Diệp Tân Tuấn không thể chịu đựng được, không thể chấp nhận vậy thì cô cũng nên tuyệt vọng rồi. Có lẽ là duyên phận giữa mình với Diệp Tân Tuấn cũng không kiên cố như là mình đã nghĩ, có lẽ không có bất cứ một người đàn ông nào sẽ tha thứ chuyện này. Thẩm Hạ Lan xem như là mình đang đánh cược. Nhưng mà cô cảm thấy Diệp Tân Tuấn sẽ không phải là một người nông cạn như thế, hai loại cảm xúc này cứ luôn làm cho cô giàu dĩ khó chịu. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu lúc này của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn thấp giọng nói, anh đã nói là em không cần phải miễn cưỡng chính mình, chờ đến lúc nào em thật sự muốn nói cho anh nghe thì lại nói cho anh nghe là được rồi, bây giờ anh cũng không phải là cần biết cho lắm. Sao nào, có cần phải ăn chút gì không? Thấy được sự động viên của Diệp Tân Tuấn, ít nhiều gì Thẩm Hạ Lan cũng có chút động lực. Được. Diệp Tân Tuấn mỉm cười đứng dậy, tự mình đi nấu một bát cháo gạo cho Thẩm Hạ Lan. Cháo gạo mềm đúng độ, trông có vẻ rất thơm ngon, nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Tân Tuấn cô vẫn đút vào miệng từng chút một. Chắc được gọi là rót vào, bởi vì cô ăn không biết vị. Mấy ngày nay bất kể là ăn gì cũng đều cảm thấy không có hương vị, cô thậm chí cho rằng vị giác của mình đã xuất hiện vấn đề, nhưng mà sau này cũng mới phát hiện ra tất cả đều là do tâm lý của mình chịu sự ảnh hưởng. Quả nhiên là cô vẫn không qua được cửa ải này của mình. Trong dạ dày của Thẩm Hạ Lan tiếp tục cuộn trào, cô lại cố gắng chịu đựng. Diệp Tân Tuấn nhìn thấy cô như thế thì rất đau lòng. Không nên miễn cưỡng mình đâu, chuyện này phải làm từ từ. Em biết, cũng không còn mãnh liệt như lúc trước nữa, có lẽ cũng có thể hòa hoãn một chút. Thẩm Hạ Lan cười nhạt, nhưng mà Diệp Tân Tuấn lại nhìn ra được cô đang cố gắng chống đỡ. Hạ Lan, anh lại muốn tiếp tục nói gì đó, ở bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của bác sĩ. Anh Diệp, xin anh ra đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh về bệnh tình của cô Thẩm. Cô Thẩm này tuyệt đối không phải là Thẩm Hạ Lan mà là đang chỉ Thẩm Nghê Nghê. Hai mắt của Diệp Tân Tuấn đột nhiên co rút lại. Anh cứ đi đi, em không có chuyện gì đâu. Thẩm Hạ Lan cũng biết là chuyện bệnh tình của Nghê Nghê, không thể làm chậm trễ, cô vội vàng thúc giục Diệp Tân Tuấn đi đến đó. Vậy còn em không sao đâu, cho dù có chuyện thì cũng chỉ nôn ra một cái là tốt rồi. Nghê Nghê quan trọng hơn, bây giờ em như thế này không thể đến đó thăm con bé, anh chăm sóc con bé cho thật tốt thay em thì em mới có thể yên tâm được. Thẩm Hạ Lan sốt ruột, cũng rất lo lắng, không có bất cứ một người phụ nữ nào khi biết bệnh tình của con mình có thay đổi mà còn có thể bình tĩnh được, cô cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc hiện tại cô mang theo bộ dạng này xuất hiện ở trước mặt của Nghê Nghê thì cũng chỉ có thể hù dọa Nghê Nghê. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy sự kiên cường trong đáy mắt của Thẩm Hạ Lan, nhẹ giọng nói, anh đi một chút liền trở về ngay, em có chuyện gì không thoải mái thì em phải tìm bác sĩ đó, có biết chưa? Em biết rồi, anh yên tâm đi. Trong nháy mắt Diệp Ân Tuấn đi khỏi, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh nói lên nói xuống. Cô đã có chút tức giận, lẽ nào có thật sự không thể vượt qua cửa ải tâm lý này? Nhưng mà nếu như cô tiếp tục thì có thể có được thứ mình muốn có không? Người khác dùng trăm phương nghìn kế muốn hủy đi hạnh phúc của cô, chẳng lẽ là cô phải để cho người đó được toại nguyện? Không, không thể. Cô cố gắng kiềm chế mình lại, sau đó vịn vào vách tường từ từ đứng lên. Bây giờ sức khỏe của Thẩm Hạ Lan rất yếu ớt, có thể là một trận gió cũng thổi cô bay đi, nhưng mà cô lại dựa vào chính sức lực của mình bước từng bước đi trở về trong phòng bệnh. Diệp Ân Tuấn vẫn còn chưa trở lại, không biết là Thẩm Nghê Nghê như thế nào. Ngay cả một khắc Thẩm Hạ Lan cũng không thể buông lòng được. Cô đã trở về mấy ngày, nhưng mà vẫn chưa từng gặp Nghê Nghê, thậm chí còn không biết hiện tại Nghê Nghê như thế nào. Trong khoảng thời gian cô mất tích, Nghê Nghê đã trải qua cái gì? Tại sao đang yên đang lành ở bệnh viện Sen Tỷ Tơ vẫn lại bị Diệp Tân Tuấn mang đến viện điều dưỡng này? Có phải là bởi vì Đường Trình Siêu đã làm gì với Nghê Nghê hay là Diệp Tân Tuấn không vậy? Thẩm Hạ Lan đột nhiên phát hiện có rất nhiều chuyện đều thoát ra khỏi tầm khống chế của cô, thậm chí vượt qua khỏi sự nhận biết của cô. Đường Trình Siêu cũng không còn là Đường Trình Siêu lúc trước cô quen biết, chuyện này quyết định sau này nhà họ Đường và nhà họ Diệp sẽ không thể cùng tồn tại. Mà cô nhất định phải biết tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan từ từ đứng dậy đẩy cửa phòng bệnh ra, lần đầu tiên đi ra khỏi cánh cửa phòng bệnh. Muốn đi ra khỏi nơi này, đặc biệt là đi ra khỏi căn phòng này, cô cần phải có dũng khí rất lớn. Lúc vừa mới đẩy cửa phòng ra ngoài, Thẩm Hạ Lan cảm giác những người xung quanh đều đang nhìn về phía cô, giống như là đang ở trên thuyền, những ánh mắt như lan như hổ, những ánh mắt hận không thể moi sạch cô đều làm cô thấy dùng mình lo lắng bất an. Bước chân vừa mới bước ra cô lại thu hồi một lần nữa, thậm chí cô còn muốn đóng cửa phòng, cả một đời này đầu làm con rùa đen. Thật ra thì như thế này cũng không tệ có đúng không? Có Diệp Tân Tuấn ở đây, ai cũng không dám bước tới tổn thương cô, cũng sẽ không làm gì đối với cô, đơn giản chỉ là không đi ra được mà thôi. Nhưng mà trong giây phút Thẩm Hạ Lan đóng cửa phòng lại, trong đầu liền hiện lên đôi mắt lo lắng của Diệp Tân Tuấn. Anh sẽ đối xử với cô tốt là bởi vì tình yêu, là bởi vì trách nhiệm, cũng là bởi vì thấy áy náy, nhưng mà cảm xúc của một người có thể duy trì được bao lâu đây? Bây giờ cô có thể tiêu xài tình cảm của Diệp Tân Tuấn đến bao lâu? Con người kiểu gì cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Bây giờ tung tích của mình chết lại không rõ, Nghê Nghê lại như thế này, mà cô cũng trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, chẳng lẽ là những gánh nặng này đều phải đặt trên bờ vai của Diệp Tân Tuấn à? Thẩm Hạ Lan nghĩ đến lúc nãy mình mới vừa nói là mình muốn tự tin mới xứng đôi với Diệp Tân Tuấn, nhưng mà giờ phút này tại sao mình lại rút lui chứ? Cô dựa ở bên cạnh cửa thở hổn hển mấy ngụm, thậm chí cả người đều đang run rẩy, không ai biết được sự sợ hãi đám đông lúc bây giờ của cô, càng không biết hiện tại cô đang lo lắng ở bên ngoài, nhưng mà cô không có lựa chọn nào khác. Hoặc là cả một đời làm con đà điểu được Diệp Tân Tuấn bảo vệ, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy sự cố gắng của Diệp Tân Tuấn đối với cô. Hoặc là bây giờ cô bước ra bên ngoài chiến thắng bản thân, tìm về bản thân mình, trở thành một người vợ có thể xứng đôi với Diệp Tân Tuấn. Hai lựa chọn này cô muốn chọn như thế nào thật ra cô đã nghĩ kỹ từ sớm, đơn giản đó chính là bước đầu tiên tương đối khó thực hiện mà thôi. Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi, cố gắng củng cố lại cảm xúc ở trong lòng, sau đó đột ngột mở cửa phòng ra. Bởi vì cô xuất hiện rất đột ngột nên có rất nhiều người đều nhìn về phía cô theo bản năng. Những ánh mắt đó để Thẩm Hạ Lan như ngồi trên bàn trông, nhưng mà cô cắn răng kiên trì. Không thể lùi bước. Không thể lùi lại. Cô là Thẩm Hạ Lan, là vợ của Diệp Tân Tuấn, là mẹ của Nghê Nghê, hiện tại tất cả mọi người đều đang cần cô đứng lên, tất cả mọi người đều hy vọng cô có thể tốt, không phải sao? Thẩm Hạ Lan thở hổn hển, cảm giác mồ hôi lạnh đang thuận theo trán mà rơi xuống, hai chân lại như rót chỉ nặng nề, nhưng mà cô vẫn không lùi lại. Đám người nhìn Thẩm Hạ Lan một chút rồi sau đó thu hồi ánh mắt của mình lại. Nên làm cái gì thì làm cái đó, dù sao thì ở đây cũng là viện điều dưỡng, bệnh nhân có kỳ quái hơn bọn họ cũng đã đều nhìn thấy, mà Thẩm Hạ Lan cũng chỉ là gầy gò và yếu ớt mà thôi. Chờ đến lúc những ánh mắt đó rút đi, sau lưng của Thẩm Hạ Lan đều ướt đẫm. Nhưng mà dường như cô được sống lại một lần nữa. Cô nhìn tất cả mọi người đều đang mạnh ai nấy làm việc của mình, cô đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Thật ra thì bước một bước này cũng không khó khăn như mình đã suy nghĩ có phải không? Thẩm Hạ Lan kích động muốn chết đi được, cô hận không thể nói cho Diệp Tân Tuấn biết là cô có thể làm được. Nhưng mà câu nghĩ đến vị trí hiện tại của Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan lại trầm mặc một lần nữa. Nghê Nghê, bác sĩ đang nói bệnh tình của Nghê Nghê. Lúc này Thẩm Hạ Lan có chút nóng nảy, cô vội vàng nhấc chân lên đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Trên đường vẫn có người nhìn cô vài lần. Lúc vừa mới bắt đầu, Thẩm Hạ Lan lại đột nhiên dừng lại giữa đường, cảm thấy nửa bước khó đi, sau đó cô đã cố gắng vượt qua, mặc dù là bước chân chậm chạp một chút nhưng mà vẫn còn tính là bình tĩnh, mặc dù là mồ hôi lạnh ở sau lưng đang chạy ròng ròng, trong lòng bàn tay cũng bị móng tay của mình đâm rách nhưng mà cô vẫn tiếp tục kiên trì. Từ từ, cô phát hiện ra có rất nhiều người thật ra cũng chỉ là nhìn cô một cái rồi sau đó lại đi nhìn chỗ khác. Thẩm Hạ Lan thở hào hẹn, muốn hỏi người khác phòng làm việc của bác sĩ ở đâu, nhưng mà lại không có dũng khí mở miệng. Cô đột nhiên phát hiện sự cố lần này đã làm cô mất đi mong muốn nói chuyện với người khác. Cô không muốn gặp tất cả mọi người, ngoại trừ Diệp Tân Tuấn. Nhận định như thế này làm cho cô rất hề hoài, nhưng mà cô vẫn không lùi bước. Tình yêu của Diệp Tân Tuấn, căn bệnh của Nghê Nghê, đều là một loại cổ vũ và thúc giục cô. Cô cắn răng đi qua khúc cua, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Là Diệp Tranh. Diệp Tranh lại đang khóc. Thằng nhóc thối này không còn kêu gào khóc lóc giống như trước kia nữa, bả vai co rút lại càng làm cho người ta đau lòng hơn. Nhìn thấy Diệp Tranh, Thẩm Hạ Lan không tự chủ nhớ tới Thẩm Minh Chiết. Cái thằng nhóc thối này, hiện tại đang ở đâu đây? Trái tim của Thẩm Hạ Lan bị kéo đau đớn nhưng mà cô vẫn bước tới. Diệp Tranh khóc quá nhập tâm, cầm ở trong tay một cái đồng hồ đeo tay, sau khi Thẩm Hạ Lan nhìn thấy thì trái tim vô cùng đau đớn. Đó là đồng hồ của Thẩm Minh Chiết, là món quà sinh nhật cô đã tặng cho Thẩm Minh Chiết lúc thằng bé 4 tuổi, nhưng mà bây giờ lại ở trong tay của Diệp Tranh. Tiếng khóc của Diệp Tranh vô cùng kìm nén. Thẩm Hạ Lan vươn cánh tay ra nhẹ nhàng ôm cậu bé vào trong ngực. Diệp Tranh đột nhiên giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì ngây ngẩn cả người. Là gì ạ? Thẩm Hạ Lan quá gầy guộc, sau khi trở về thì Diệp Tân Tuấn không cho phép bất cứ ai đến làm phiền cô, cho nên đến nay Diệp Tranh mới xem như là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, lại bị bộ dạng của cô dọa sợ. Thẩm Hạ Lan trong trí nhớ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt giống như là ánh sáng, nhưng mà Thẩm Hạ Lan bây giờ giống như là một người già không có chút sức sống nào hết. Gì thay đổi rồi ạ? Thẩm Hạ Lan muốn nở nụ cười với cậu bé, nhưng mà có làm như thế nào cũng cười không nổi. Diệp Tranh liền vội vàng lắc đầu, đưa tay ra lau nước mắt của mình, nhưng mà giống như là càng lâu càng nhiều hơn, cậu bé nghẹn ngào nói, "Dì ơi, cháu xin lỗi dì vì đã không bảo vệ tốt cho lão đại, làm lão đại đi mất rồi, dì đánh cháu đi, dì cứ dùng sức đánh cháu cho hả giận." "Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi." Cậu bé cầm lấy tay của Thẩm Hạ Lan đánh lên trên mặt của mình, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại ngăn cản cậu bé lại. "Đừng như vậy mà." "Diệp Tranh, dì biết là cháu không cố ý. Nhưng mà cái người xấu xa đó chính là mẹ của cháu, dì ơi, đều là bởi vì cháu cho nên lão đại mới có thể bị mẹ của cháu đối xử như vậy." "Không, đó không phải là mẹ của cháu, người đó là ma quỷ." "Dì ơi, dì đánh cháu đi, dì đánh cháu thì tâm lý của cháu mới có thể thoải mái được một chút." Tất cả những áp lực mà Diệp Tranh trải qua mấy ngày nay, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan toàn bộ đều đã bộc phát. Tại sao một người dì tốt như vậy mà lại không phải là mẹ của cậu bé? Tại sao mẹ của cậu bé lại trở nên xấu xa như thế? "Tại sao hả?" Diệp Tranh cố gắng muốn để Thẩm Hạ Lan trừng phạt cậu bé. Như thế này càng làm Thẩm Hạ Lan đau lòng đến ngạt thở, ôm chầm lấy Diệp Tranh, ôm cậu bé thật chặt. Cô biết là trong sự cố lần này, đả kích mà Diệp Tranh nhận phải không hề ít ho so với bất cứ kẻ nào trên thế giới này, còn có cái gì khiến cho người khác khổ sở hơn so với một đứa bé tận mắt nhìn thấy sự hung ác của mẹ mình. Chương 191, lại là đường Trình Siêu. Diệp Tranh được Thẩm Hạ Lan ôm vào lòng, lại càng khóc kịch liệt hơn. Cậu bé nhớ mẹ của mình, nhưng mà mẹ của mình là một người xấu xa, làm cho lão đại mất tích, bây giờ sống chết vẫn còn chưa rõ, tung tích cũng không biết, cậu bé không dám nhắc đến tên của mẹ. Không dám nhớ về cô ta, sợ là mình có lỗi với lão đại. Nhưng mà bây giờ đối mặt với sự tha thứ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tranh không biết phải làm như thế nào để biểu đạt suy nghĩ ở trong lòng của mình, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, rất muốn khóc. "Dì ơi, có phải là ba của cháu sẽ hận mẹ của cháu đến chết hay không? Cháu cũng không dám nhắc tới nữa, cháu biết là mẹ xấu xa, nhưng mà cháu thật sự rất nhớ mẹ." Diệp Tranh khóc như mưa. Sự kiên cường giả vờ vào mấy ngày nay vào giờ phút này hoàn toàn tan rã. Thẩm Hạ Lan rất hận Sở Anh Lạc. Nếu như không có Sở Anh Lạc thì Thẩm Minh Chết cũng không thể nào mất tích, cô cũng không thể lâu như vậy mới trở về. Nhưng mà Sở Anh Lạc là Sở Anh Lạc, Diệp Tranh là Diệp Tranh. Trong suy nghĩ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tranh và Thẩm Minh Chết giống nhau, đều là trẻ con vừa mới 4 tuổi. Trẻ con vô tội, huống hồ gì cậu bé đối xử với Thẩm Minh Chết thật lòng như vậy, vì Thẩm Minh Chết mà thậm chí còn không tiếc trở thành kẻ thù của mẹ mình. Tính tình như thế này làm cho Thẩm Hạ Lan sao có thể trách móc nặng nề được đây? Ai cũng không có cách nào để lựa chọn ba mẹ của mình, không phải sao? Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của Diệp Tranh. Nhẹ giọng nói, cô ta đã mang đến cho cháu sinh mạng, mang cháu đến thế giới này, đối với cháu mà nói cô ta vẫn là mẹ, là người dẫn đường, cháu không cần thiết phải quên cô ta, mặc dù cô ta làm cái gì thì đối với cháu cô ta đều không mất đi trách nhiệm làm mẹ, chỉ dựa vào điểm này cũng đã đủ để cháu nhớ cô ta cả đời. Diệp Tranh, cho dù là cô ta tốt hay xấu, đối với Minh Chết hay là đối với gì, thậm chí là đối với người khác đã làm cái gì đó nhưng mà chỉ cần nhớ kỹ cô ta là mẹ của cháu là được rồi. Bây giờ cô ta không có ở đây, người chết đèn tắt, có rất nhiều ân oán cũng tiêu tán theo. Cháu có thể tưởng niệm cô ta, có thể nhớ nhung cô ta, chuyện này đối với việc cháu đối xử với gì, đối xử với Minh Chất và Nghê Nghê cũng không mâu thuẫn gì với nhau, không cần phải tự trách mình, không cần phải cảm thấy có lỗi, dù sao thì người làm bậy cũng không phải là cháu, cho dù cô ta là mẹ của cháu thì cháu cũng không cần phải vì sai lầm của cô ta mà chịu tội. Cháu vẫn còn là trẻ con, cháu nên có tuổi thơ của mình, vui vẻ lớn lên, cháu chỉ cần nhớ cô ta là được rồi. Nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói những lời này, Diệp Tranh nghẹn ngào ngẩng đầu lên. Dì ơi, dì không hận mẹ ạ? Hận chứ. Bởi vì cô ta mà hiện tại dì đã mất đi con trai của mình, bởi vì cô ta mà gia đình của dì trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng mà Diệp Tranh à, dì đã nói rồi, cháu không phải là cô ta, dì sẽ không giận chó đánh mèo, thậm chí dì vừa nhìn thấy cháu thì sẽ nghĩ đến Minh Chiết. Nếu như cháu đồng ý thì sau này dì chính là mẹ của cháu, dì sẽ đối xử với cháu giống như là đã đối xử với Minh Chiết. Thật sự có thể ạ? Hai mắt của Diệp Tranh nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan, ở bên trong mang theo sự khó chịu và khát vọng không nói thành lời. Đương nhiên là có thể rồi. Thẩm Hạ Lan vươn tay ra nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho Diệp Tranh. Đứa bé này làm cho cô rất cảm động, hơn nữa lòng của cậu bé thiệt lương, chỉ là tấm lòng của cậu bé đối với Thẩm Minh Chiết cũng đã đủ để Thẩm Hạ Lan đối xử thật lòng với cậu bé. Mẹ ơi! Diệp Tranh bỗng nhiên nhào vào trong ngực của Thẩm Hạ Lan, khóc lớn. Lão đại đã kêu con chăm sóc cho mẹ thật tốt, hiếu thảo với mẹ thay cho lão đại đã kêu con phải bảo vệ cho em tốt, con đều có thể làm được. Thật đó, con nhất định có thể làm được mà. Những ngày này con đã cố gắng đi theo huấn luyện viên Diêm để học tập, con sẽ không để cho mẹ và em gái gặp nguy hiểm, nhưng mà con thật sự rất nhớ lão đại sẽ trở lại mà có đúng không ạ? Cậu ấy nhất định sẽ trở về, cậu ấy là lão đại của con, cậu ấy sẽ không bỏ mặc con không quan tâm. Con sẽ bảo vệ mẹ thay cho lão đại, chỉ cần một ngày lão đại còn chưa trở về thì con chính là con của mẹ một ngày đó, sau này mẹ cứ việc đánh con mắng con làm không tốt thì mẹ cũng có thể trừng phạt con. Đứa nhỏ ngốc này. Hai mắt của Thẩm Hạ Lan cũng đã ướt. Vì Diệp Tranh, cũng là vì Thẩm Minh Chiết. Cái thằng nhóc ngốc kia. Sao lại cho rằng mẹ không có con thì sẽ sống tốt được? Sao lại có bất cứ người nào có thể thay thế vị trí của con ở trong lòng của mẹ? Mẹ chỉ hy vọng con có thể trở về bên cạnh của mẹ. Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan đau đớn không chịu nổi, bởi vì Diệp Tranh, lại càng vì nỗi nhớ Thẩm Minh Chiết. Cậu bé đã mất tích rất lâu rồi, nghe nói là lúc cậu bé mất tích còn chảy rất nhiều máu, cũng không biết là hiện tại rốt cuộc đứa nhỏ này đang ở đâu, trôi qua có tốt hay không. Tại sao lâu như vậy vẫn còn chưa về nhà? Không phải nói cậu bé chính là thiên tài máy tính à? Không phải nói là có thể nhanh chóng phát định vị cho người lớn rồi ư? Tại sao hiện tại một chút động tĩnh cũng không có vậy chứ? Hay là có người chặn tín hiệu? Hay là cậu bé căn bản cũng không có cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu? Bây giờ Thẩm Hạ Lan ước gì có bất cứ tin tức gì liên quan đến Thẩm Minh Chiết được truyền đến, cô lo âu, cô bất an nhưng mà cô lại mong mỏi. Con của cô không phải là kiểu người hời hợt, nhưng mà tại sao lại không chịu liên lạc với bọn họ? Thẩm Minh Chiết biết số điện thoại di động của cô mà tại sao lại không liên lạc với cô? Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan rối thành một đoàn, Diệp Tranh khóc không kiềm chế được. Hai người một lớn một nhỏ trở nên mau nước mắt. Một lát sau Thẩm Hạ Lan mới khôi phục lại. Được rồi, không khóc nữa, con không cần phải báo hiếu thay cho Minh Chiết đâu. Trong lòng của mẹ Minh Chiết là Minh Chiết, con là con, từ giờ trở đi con chính là con trai của Thẩm Hạ Lan mẹ. Diệp Tranh, con đừng có bất cứ gánh nặng nào ở trong lòng, mẹ chỉ hy vọng con vui vẻ mà sống, khỏe mạnh trưởng thành là được rồi. Mẹ ơi! Diệp Tranh ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan, khóc đến nỗi thở không ra hơi, nhưng mà cũng coi như đã bình ổn. Hai người nói với nhau vài lời, Diệp Tranh mới thấp giọng nói, mẹ ơi! Hình như là em gái lại không tốt. Cái gì lại gọi là không tốt? Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhảy đến cổ họng. Diệp Tranh hít cái mũi rồi nói, con cũng không biết nữa, trước đó lúc còn ở bệnh viện xem thì tớ bực em gái rất là yếu, sau đó ba cũng không cho bác sĩ tiêm em gái nữa, còn kêu con với bà nội dẫn theo em gái rời khỏi bệnh viện, nhưng mà những người đó lại không cho em gái với bà nội rời đi. Cái gì chứ? Bệnh viện xem thì tớ bực là bệnh viện của Đường Trình Siêu, 5 năm qua chăm sóc Thẩm Nghê Nghê có thừa. Dựa theo suy nghĩ hiện tại của Đường Trình Siêu thì Diệp Tân Tuấn mang Thẩm Nghê Nghê đi không phải là làm cho anh ta càng vui vậy hả? Sao lại không cho Nghê Nghê đi vậy chứ? Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhớ đến những lời nói trước đó của Đường Trình Siêu. Vốn cho rằng đó chỉ là lời nói tức giận của Đường Trình Siêu, là bởi vì đe dọa cô, chẳng lẽ là Đường Trình Siêu thật sự làm gì đó với Nghê Nghê? Trong nháy mắt, trái tim của Thẩm Hạ Lan bị nhíu chặt. Con có biết phòng làm việc của bác sĩ ở đâu không? Dạ con biết, con dẫn mẹ đi. Diệp Tranh vội vàng nhảy xuống cái ghế kéo tay của Thẩm Hạ Lan đi về phía phòng làm việc của bác sĩ. Một lớn một nhỏ bước đi nhẹ nhàng, không ai phát hiện ra bọn họ. Rất nhanh, Diệp Tranh liền dẫn Thẩm Hạ Lan đi đến cửa phòng làm việc của bác sĩ. Cửa phòng làm việc không đóng kín lại, cuộc nói chuyện của Diệp Tân Tuấn và bác sĩ ở bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra ngoài. Anh Diệp, hiện tại tình trạng ỷ lại vào thuốc của bé Thẩm quá sâu, muốn giải trừ tận gốc chỉ sợ là không dễ dàng gì, nhưng mà nếu tiếp tục sử dụng loại thuốc cũ thì cả đời này cô bé cũng không thể nào khôi phục lại được, hơn nửa thận lại vô cùng suy yếu, đến lúc đó có thần tiên cũng khó cứu chữa được. Lời nói của bác sĩ làm Thẩm Hạ Lan vội vàng che kín miệng của mình lại. Sao có thể như vậy được chứ? Trước kia không phải là ở bên Đường Trình Siêu luôn phụ trách thuốc à? Tại sao Diệp Tân Tuấn lại muốn đổi thuốc? Mà ý của bác sĩ là gì vậy chứ? Diệp Tranh muốn đẩy cửa phòng làm việc ra, lại bị Thẩm Hạ Lan lắc đầu ngăn cản lại. Hai người bọn họ đứng ở cửa nghe lén. Lông mày của Diệp Tân Tuấn nhíu chặt lại với nhau, rất là khó xử. Không có cách nào khác cả. Hiện tại cơ thể của bé Thẩm đã xuất hiện hiện tượng co rút, loại hiện tượng này giống như là do nghiện ma túy, nếu như không sử dụng thuốc cũ thì tôi sợ là thân thể của bé Thẩm sẽ không chịu nổi. Nếu như là người bình thường cưỡng chế từ bỏ thì cũng có thể, nhưng mà bây giờ sức khỏe của bé Thẩm quá suy yếu, tôi sợ là. Lời nói của bác sĩ làm hai mắt của Diệp Tân Tuấn đột nhiên híp lại. Ông có ý gì hả? Ý của ông là nói trong thuốc trước đó có một loại đồ vật để nghe sinh ra sự ỷ lại, là cái gì vậy? Một tay của anh nắm chặt lấy cổ áo của bác sĩ, hai mắt lạnh lùng, tay còn lại có chút run rẩy. Bác sĩ là người của Michael, đương nhiên biết quan hệ của Diệp Tân Tuấn và Michael, cũng đã cố gắng hết sức khám bệnh cho Thẩm Nghê. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Diệp Tân Tuấn như thế này, thở dài một hơi rồi nói, "Anh Diệp, tôi đã kiểm tra được ở trong máu của bé Thẩm có chứa morphine, lúc đầu thứ này để dùng giảm đau, nhưng mà bệnh viện sẽ không cho con nít dùng, nhưng mà trong máu của bé Thẩm lại có loại vật chất này, hiển nhiên là được tích tụ nhiều năm nhiều tháng. Bây giờ tôi cũng nghe nói anh Diệp đã mời chuyên gia thế giới đến chữa trị cho bé Thẩm, đến lúc đó tôi hy vọng là chuyên gia có thể cho anh Diệp một đáp án chính xác." Morphine? Ông nói là cái tên khốn nạn Đường Trình Siêu đó từ nhỏ đã tiêm morphine vào cho con gái của tôi. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn đột nhiên cao lên. Trong nháy mắt trái tim của Thẩm Hạ Lan bị đâm đau đớn. Đường Trình Siêu? Lại là Đường Trình Siêu. Anh ta đã từng là ân nhân của mình, cứu cô ra khỏi trận hỏa hoạn đó, đồng thời cũng đã chăm sóc cho Thẩm Minh Chết và Thẩm Nghê tốt nhất, thậm chí là 5 năm qua đã làm rất nhiều chuyện cho cô. Mặc dù là vụ bắt cóc lần này đã cho cô thấy một bộ mặt khác của Đường Trình Siêu, nhưng mà cô vẫn ngây thơ tưởng rằng đó là do ảo giác của cô đối với Đường Trình Siêu, lại cho rằng cô không có cách nào đáp lại tình cảm của Đường Trình Siêu cho nên mới để cho Đường Trình Siêu mất khống chế. Từ trong lòng mà nói, Thẩm Hạ Lan cũng không tính là trách tội Đường Trình Siêu, thậm chí cảm thấy có phải là do mình đã làm Đường Trình Siêu tổn thương. Nhưng mà bây giờ câu nghe thấy cái gì đây? Đường Trình Siêu lại tiêm mỏ phỉn cho Thẩm Nghê Nghê. Hơn nữa không chỉ là một năm. Nói cách khác từ vừa mới bắt đầu Đường Trình Siêu đã không có ý định để Nghê Nghê sống sót rồi, có đúng không? Tại sao vậy chứ? Tại sao lại làm như vậy? Người đàn ông hoàn mỹ đến độ làm cho cô ấy cảm thấy tự xấu hổ đã đi đâu mất rồi. Sao anh ta lại có thể giống như ác ma như vậy? Thẩm Hạ Lan không dám tin tưởng, càng là không thể tin tưởng. Nếu như những gì bác sĩ nói đều là thật vậy thì người đã tạo thành tình trạng hiện tại cho Nghê Nghê là ai? Là cô. Là cô đã không bảo vệ tốt cho con gái, là cô đã cho người khác có quyền làm tổn thương con gái của cô. Thế nhưng mà từ xưa đến nay cô đều không biết, thậm chí còn có khả năng là đồng lõa của Đường Trình Siêu. Giờ phút này thiếu chút nữa là Thẩm Hạ Lan đã không đứng thẳng được. Đây chính là lý do mà Diệp Tân Tuấn nhất định phải mang Đường Trình Siêu rời khỏi bệnh viện Sen Tỷ Tờ Bật Đo Ư. Cô nhớ đến Đường Trình Siêu một lần nữa. Anh ta nói, Minh Chết mất tích, rất có thể đã chết, cho dù cuộc phẫu thuật của Nghê Nghê có thể thành công hay không thì anh ta đều muốn cô và anh ta sống một đời với nhau, sau đó sinh ra con thuộc về bọn họ. Hóa ra là anh ta không phải chỉ nói mà thôi. Hóa ra là nhiều năm như vậy anh ta chưa từng chân chính xem Nghê Nghê và Minh Chết là con của mình, từng tiếng ban nuôi, từng tiếng chờ đợi, sao anh ta lại có thể chịu đựng được. Chương 192, tôi không đồng ý. Thẩm Hạ Lan quá sợ hãi, Diệp Tranh lại nghe không rõ. Mẹ ơi, cái gì gọi là morphine vậy ạ? Cậu bé thấp giọng hỏi, lại bị Thẩm Hạ Lan che miệng lại, nhưng mà thân thể của cô đang run lẩy bẩy. Sự thật như thế này làm cho cô không chịu được nổi. Hiển nhiên là bác sĩ hiểu rõ tâm trạng của Diệp Tân Tuấn, cũng không trách móc thái độ của anh, chỉ là có chút bất đắc dĩ mà nói, "Anh Diệp, tôi biết là bây giờ anh rất khó chịu, cũng rất đau đớn, nhưng mà bây giờ bé Thẩm lại không thoải mái, chúng tôi vẫn luôn đang suy nghĩ phải làm như thế nào để bé Thẩm có thể hồi phục lại, tình trạng cơ thể hiện tại của cô bé căn bản không thích hợp để làm phẫu thuật, muốn điều dưỡng cũng phải cần có thời gian, mà bây giờ lại tình huống này tôi thật sự không có cách nào hết. Ông là bác sĩ, vậy mà bây giờ ông nói với tôi là không có cách nào khác, con bé cũng chỉ là một đứa nhỏ mới 4 tuổi, cuộc sống của con bé vẫn còn chưa bắt đầu, bây giờ ông lại nói với tôi là không có cách nào khác." Diệp Tân Tuấn hoàn toàn hỏng mất. Trong giọng nói của anh, sự bén nhọn và lạnh lẽo toàn bộ đều bộc lộ ra, làm cho bác sĩ hơi chịu không được. "Anh Diệp, tôi chỉ là bác sĩ thôi, tôi có thể kiểm tra được bệnh tình của bé Thẩm, dựa theo căn bệnh có thể đưa ra toa thuốc phù hợp, nhưng mà bây giờ tình huống hiện tại tôi cần người thân phải ký tên." "Ký tên cái gì?" "Con gái của tôi mới có 4 tuổi thôi, ông đã cho tôi ký tên, cho con bé sử dụng morphine, đó là con gái của tôi, là con gái ruột của tôi." Hai mắt của Diệp Tân Tuấn đỏ ngầu, thậm chí còn có chút thâm ướt. Thẩm Hạ Lan cũng không chịu đựng nổi nữa, cửa phòng làm việc ra. "Tôi không đồng ý." Giọng nói của cô không lớn, nhưng mà để hai người đàn ông ở trong phòng làm việc lập tức ngây ngẩn cả người. "Hạ Lan, sao em lại đến đây?" Diệp Tân Tuấn hơi kinh ngạc. Có lẽ là Diệp Tranh đã cảm thấy mình làm sai điều gì, vội vàng ngấp ở sau lưng của Thẩm Hạ Lan, hơi hoảng sợ nhìn về phía Diệp Tân Tuấn rồi nói, "Là con đã dẫn mẹ đến đây." Chữ mẹ làm cho Diệp Tân Tuấn ngây ra một lúc, lập tức có chút vui mừng nhưng mà lại rất lo lắng buông bác sĩ ra, đi đến trước mặt của Thẩm Hạ Lan. "Em không sao đó chứ? Rốt cuộc là Nghê Nghê đã xảy ra chuyện gì vậy, anh nói rõ với em đi." Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tân Tuấn, trong đáy mắt có nước mắt lóe lên. Diệp Tân Tuấn biết chắc chắn là cô đã nghe được rồi. "Hạ Lan, có chuyện gì thì cứ để anh xử lý." Diệp Tân Tuấn không muốn Thẩm Hạ Lan phải khó chịu như vậy, trôi qua nhiều năm như thế tình cảm của Thẩm Hạ Lan đối với Đường Trình Siêu rất phức tạp. Diệp Tân Tuấn biết, mặc dù cũng ghen ghét nhưng mà anh vẫn kiềm nén cơn ghen của mình, bởi vì sự đau lòng của Thẩm Hạ Lan. Hai mắt của Thẩm Hạ Lan đẫm lệ, nhưng mà cũng biết ý tốt của Diệp Tân Tuấn, nhưng càng như vậy thì cô lại càng muốn biết sự thật. "Nói cho em biết đi, em là mẹ của Nghê Nghê, em có quyền lợi được biết, cho dù nguyên nhân gì đi nữa em cũng đều muốn biết." Thân thể của Thẩm Hạ Lan run lẩy bẩy, nhưng mà ánh mắt của cô lại kiên định lạ thường. Người phụ nữ yếu đuối này vào thời khắc này lại để cho người ta không đành lòng từ chối. Diệp Ân Tuấn thở nhẹ một hơi, nói tình huống của Thẩm Nghê Nghê cho Thẩm Hạ Lan nghe. Mặc dù là đã có suy đoán từ sớm, nhưng mà khi chân chính nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan vẫn khóc. Cô khóc vô cùng kiềm nén. Cô cảm thấy 5 năm qua Đường Trình Siêu chính là ân nhân của mình, lại không nghĩ rằng tất cả những chuyện này lại làm cho lòng người đau nhức và khó chịu như vậy. Sao anh ta lại có thể như vậy chứ? Nếu như ngay từ đầu anh ta chẳng quan tâm đến Minh Chết và Nghê Nghê, Thẩm Hạ Lan chắc chắn sẽ không phàn nàn, nhưng mà tất cả hình ảnh giả tạo của anh ta mang đến cho cô để cho cô tưởng rằng Thẩm Nghê Nghê là trời sinh như thế, và thực tế nó đã đẩy nhanh cái chết của Nghê Nghê. Chuyện như vậy, cho dù là ở trên người của bất cứ người mẹ nào thì cũng không chịu đựng được. Thẩm Hạ Lan gần như muốn ngất xỉu, may mắn là Diệp Ân Tuấn đã chuẩn bị từ sớm, nhanh chóng đỡ cô. Người phụ nữ yếu đuối này, cho dù là đến lúc này rồi vẫn không kêu gào khóc lớn, nhưng mà những giọt nước mắt đang kìm nén lại hôn bị thương đôi mắt của Diệp Ân Tuấn. Chuyện này cứ giao cho anh đi, có được không? Diệp Ân Tuấn đau lòng hỏi. Cuối cùng Thẩm Hạ Lan vẫn nhẹ gật đầu. Cô cảm thấy mình thật là ngốc nghếch. Đã từng vì Đường Trình Siêu, cô thậm chí còn cầu xin Diệp Ân Tuấn không nên làm khó Đường Trình Siêu, nghĩ đến ơn cứu mạng vào 5 năm trước của Đường Trình Siêu, cùng với ân tình chăm sóc trong 5 năm qua mà tha thứ cho anh ta một lần. Mà nhà họ Đường cũng nhờ vào nhà họ Diệp rất nhiều thứ, cái gì Diệp Ân Tuấn cũng cho, lại không nghĩ rằng sự thật là như thế này. Trong lòng của Thẩm Hạ Lan khó chịu muốn chết. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cảm xúc của cô không tốt, dự định đưa cô trở về phòng trước, lại bị Thẩm Hạ Lan từ chối. "Bác sĩ, hiện tại con gái của tôi như thế nào rồi?" Đây mới là vấn đề mà Thẩm Hạ Lan lo nhất. Hiện tại đã đến tình trạng này, Thẩm Nghê Nghê có thể chịu đựng được không chính là chuyện mà không ai có thể nói rõ, ngay cả bác sĩ cũng không chắc chắn. Bác sĩ nhìn Diệp Ân Tuấn, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn không ngăn cản, lúc này mới cất giọng nói, "Ý của bệnh viện chúng tôi là tạm thời sẽ tiêm thuốc giảm đau cho bé Nghê Nghê, là dùng morphine." Thẩm Hạ Lan cũng không oán trách, cũng không chỉ trích, chỉ là bình tĩnh hỏi ra vấn đề này. Bác sĩ đối diện với cặp mắt trong trẻo đó, đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Làm một bác sĩ phải đưa ra quyết định như vậy là vô cùng khó khăn, nhưng mà tình huống của Thẩm Nghê Nghê quá mức đặc biệt, ông ta cũng không dám tùy ý đưa ra quyết định. Nhìn ánh mắt tránh né của bác sĩ, nhớ là lúc nãy ở ngoài cửa nghe lén thấy sự phẫn nộ của Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan đã hiểu hết. Cô hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Tôi không đồng ý." "Hạ Lan, nhưng mà Nghê Nghê, em nói là em không đồng ý." Thẩm Hạ Lan vô cùng kiên định nhìn Diệp Tân Tuấn, giọng nói khàn khàn, "Nghê Nghê là một cô bé kiên cường, em hiểu con bé nhiều hơn anh. Chẳng qua là bởi vì lúc con bé sinh ra em không chăm sóc tốt cho con bé, cho nên mới khiến cho con bé không thể giống như những đứa nhỏ bình thường. Trước kia không biết cái gì hết thì cũng coi như thôi đi, nhưng mà bây giờ nếu như em biết rồi thì em sẽ không thể chấp nhận việc con gái em trở thành một kẻ nghiện, cho dù là vì chữa bệnh cũng không được, em muốn đi gặp Nghê Nghê, hiện tại, ngay lập tức." Thẩm Hạ Lan biết là hình tượng cao quý của mình mà bị Nghê Nghê nhìn thấy có thể sẽ hù dọa Nghê Nghê, nhưng mà cô không thể không đi gặp Nghê Nghê được. Đứa bé đáng thương, 5 năm qua vẫn luôn chịu đựng cơn đau tra tấn, lại không ngờ rằng bị người hại thành cái dạng này. Mà cô là người giám hộ sao có thể thoát khỏi trách nhiệm của mình được chứ? Diệp Ân Tuấn nhìn thấy thái độ của Thẩm Hạ Lan kiên quyết, lập tức thấp giọng nói, "Được, anh đi với em." "Không cần đâu, một mình em đi trò chuyện với Nghê Nghê là được rồi." Thẩm Hạ Lan không biết mình đi ra ngoài bằng cách nào. Diệp Ân Tuấn muốn đỡ cô, lại bị cô từ chối. Sự đả kích này thật sự quá lớn. Lúc trước biết Thẩm Minh chết mất tích, Thẩm Hạ Lan liền cho rằng đó chính là ngày tận thế, nhưng mà bây giờ con mới phát hiện ra có một số việc không có khó khăn nhất, chỉ có càng tệ hơn. Cô là một người mẹ, cô không thể sụp đổ được. Nếu như cô sụp đổ vào thì con gái của cô phải làm sao bây giờ đây? Có mẹ là nhất. Dù là mỗi bước chân của cô đang bước trên mũi dao, nhưng mà Thẩm Hạ Lan cũng không cho phép mình ngã xuống. Sau khi Diệp Ân Tuấn nói ra phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê, cô bước từng bước một đi tới. Lúc đẩy cánh cửa phòng ra, cảnh tượng trong phòng bệnh làm cho Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ. "Bà nội, bà nói xem gấu đen lớn cuối cùng có làm tổn thương đến Tiểu Minh hay không?" Thẩm Nghê Nghê tò mò nhìn bà cụ Diệp. Bà cụ Diệp hiền lành sờ lên tóc của cô bé rồi nói, "Đương nhiên là không rồi." "Tại sao vậy ạ?" "Bởi vì Tiểu Minh có một người mẹ rất kiên cường." Lời nói của bà cụ làm thân thể của Thẩm Hạ Lan hơi chấn động. Kết hôn 5 năm, cô cũng chỉ có gặp bà cụ Diệp trên lễ đường kết hôn một lần, ngày hôm sau bà cụ Diệp liền bay đi nước ngoài. Đối với người mẹ chồng này, Thẩm Hạ Lan không biết là có thích mình hay không, chỉ là trong cuộc sống hôn nhân sau đó bà cụ Diệp chưa từng xuất hiện hoặc là làm khó xử cô. Bây giờ thế mà lại đang ở trước mặt của Nghê Nghê, còn hiền lành như vậy, Thẩm Hạ Lan có hơi ngơ người. Thẩm Nghê Nghê đưa lưng về phía cửa cho nên không thấy Thẩm Hạ Lan đi vào, vẫn tò mò hỏi, "Vậy mẹ của Tiểu Minh không sợ gấu đen lớn hả bà?" "Đương nhiên là sợ rồi, nhưng mà mẹ của cậu ấy không thể lùi bước được." "Tại sao vậy hả?" "Bởi vì phía sau của cô ấy vẫn còn có Tiểu Minh mà, trên đời này bé con chính là món quà tốt nhất của ông trời cho mẹ, cũng là bé con mà mẹ dùng cả đời để che chở. Nếu như chỉ có một mình mẹ của Tiểu Minh thì cô ấy chắc chắn sẽ biết sợ mà chạy trốn, nhưng mà lúc đó ở sau lưng của cô ấy còn có Tiểu Minh nữa, nếu như cô ấy chạy trốn thì gấu đen lớn sẽ làm tổn thương đến Tiểu Minh, so sánh với mạng sống của Tiểu Minh và mạng sống của bản thân mẹ. Mẹ cảm thấy là mạng sống của Tiểu Minh quan trọng hơn, cho nên mẹ sẽ không lùi bước." Lời nói của bà cụ Diệp làm Thẩm Nghê Nghê bừng tỉnh đại ngộ. "Cháu đã hiểu rồi, mẹ của Nghê Nghê cũng là bởi vì Nghê Nghê vô cùng cố gắng, vô cùng kiên cường, còn có anh trai của cháu nữa, bọn họ cũng là vì chờ cháu khỏi bệnh rồi trưởng thành, cháu cũng muốn bảo vệ mẹ với anh trai. Bà cụ Diệp an ủi nhìn Nghê Nghê rồi nói, Nghê Nghê thật là ngoan, cho nên bây giờ Nghê Nghê có còn đau nữa không?
Không đau nữa ạ.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nghê Nghê đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ngoài miệng nói là không đau nhưng mà bàn tay nhỏ của cô bé đang nắm chặt lấy ga giường, dáng vẻ dùng sức làm Thẩm Hạ Lan đau lòng không thôi. Cô ho khan một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của hai người một lớn một nhỏ ở trong phòng.
Mẹ ơi!
Lúc Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì vô cùng vui vẻ, thậm chí còn muốn bước xuống giường nhưng lại bị bà cụ Diệp ngăn cản lại.
Đến rồi ạ.
Vẻ mặt của bà cụ Diệp hiền lành làm Thẩm Hạ Lan lập tức nhớ đến mẹ của mình.
Mẹ, cảm ơn mẹ.
Tiếng gọi này làm cho hai mắt của bà cụ Diệp ẩm ướt trong nháy mắt.
Thôi nào, không có gì đâu.
Nghê Nghê là cháu gái của mẹ mà, đây là chuyện mà mẹ phải làm, con nói chuyện với Nghê Nghê đi, để mẹ đi mua chút đồ ăn cho Nghê Nghê. Bà cụ Diệp liền vội vàng đứng dậy, lúc đi ngang qua người của Thẩm Hạ Lan thì khẽ thở dài một tiếng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy mà nói, con bé vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện đừng để con bé biết nên đừng nói ra, con có thể ở đây đối với con bé mà nói chỉ là một loại khích lệ.
Thẩm Hạ Lan, thời gian quá khứ là do mẹ đã không quan tâm đến các con, thật sự xin lỗi, từ nay về sau mẹ sẽ xem con như là con gái ruột thịt của mình mà đối xử.
Con cố gắng giữ bệnh, con và Nghê Nghê là tương lai của nhà họ Diệp, nếu như các con có chuyện gì thì Ân Tuấn và nhà họ Diệp cũng xong rồi, xem như là mẹ nhờ con.
Nói xong, bà khổ não vô vô bả vai của Thẩm Hạ Lan, sau đó lại tập tễnh đi ra ngoài.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện bà cụ Diệp thật sự già rồi. 5 năm không gặp, trên đầu của bà cũng đã có tóc trắng. Mà giờ phút này bà cũng chỉ là một người mẹ. Trước khi đến đây, Thẩm Hạ Lan đã suy nghĩ rất nhiều lý do để thoái thoát, thậm chí muốn liều lĩnh nói sự thật cho Thẩm Nghê Nghê. Nhưng mà bây giờ nghe thấy lời nói của bà cụ Diệp, nhìn thấy cặp mắt vui vẻ chờ đợi của Thẩm Nghê Nghê, cô đột nhiên như nghẹn ở cổ.
Chương 193, mẹ là xinh đẹp nhất.
Bà cụ Diệp rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Hạ Lan đi đến trước giường của Thẩm Nghê Nghê.
Mẹ ơi, sao mẹ lại gầy như vậy, con cũng sắp không nhận ra mẹ rồi đó, là bởi vì chăm sóc anh trai bị bệnh cho nên mệt mỏi ạ.
Thẩm Nghê Nghê đau lòng vươn bàn tay nhỏ ra nhẹ nhàng sờ lên mặt của Thẩm Hạ Lan.
Tay của cô bé thật lạnh, cũng không có nhiệt độ mà con nít nên có.
Thẩm Hạ Lan vẫn cho đó là lỗi của mình, bây giờ mới biết là nguyên nhân kéo dài của nhiều ngày mà tạo thành.
Cô khó chịu, tự trách, hối hận, có nhiều hơn là đau lòng, lúc nghe thấy Thẩm Nghê Nghê nói câu nói này ra cô lại không biết phải trả lời như thế nào, cũng chỉ nhẹ nhàng ôm Thẩm Nghê Nghê vào lòng.
Nghê Nghê, cảm thấy mẹ đã thay đổi rồi hả?
Không có đâu ạ, lúc nào mẹ cũng là xinh đẹp nhất, hơn nữa con rất nhớ mẹ.
Thẩm Nghê Nghê chôn ở trong ngực của Thẩm Hạ Lan làm nũng.
Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được thân thể của Thẩm Nghê Nghê đang co rút. Có lẽ lúc này Nghê Nghê đau sắp không chịu nổi rồi, nhưng mà vẫn luôn lấy khuôn mặt tươi cười đối mặt với cô, đối mặt với cuộc sống.
Cô chua xót hỏi, Nghê Nghê, có đau không con?
Không đau ạ.
Nghê Nghê vẫn nở nụ cười cười, có chút miễn cưỡng.
Rốt cuộc nước mắt của Thẩm Hạ Lan cũng nhịn không được mà rơi xuống.
Ở trước mặt của mẹ không cần phải cố gắng chống đỡ đâu, mẹ biết là hiện tại Nghê Nghê rất khó chịu, có đúng không?
Nghê Nghê rất mạnh mẽ, mẹ rất vui, nhưng mà mẹ không hy vọng Nghê Nghê vẫn luôn tự chống đỡ một mình, nói cho mẹ biết đi có đau không?
Dạ đau.
Thẩm Nghê Nghê thu hồi lại nụ cười. Cái mũi nhíu lại, thân thể lại đến gần Thẩm Hạ Lan theo bản năng.
Mẹ ơi, con không biết tại sao sau khi đến nơi này thì thân thể của con lại trở nên rất là đau luôn, nhưng mà bà nội với ba đối xử với con tốt như vậy, anh Diệp Tranh cũng đang an ủi con sợ con nói đau thì bọn họ sẽ ghét con.
Con bé ngốc này, không có người nào ghét con đâu, ba con với lại bà nội, mẹ và anh Diệp Tranh đều sẽ rất thích Nghê Nghê.
Mẹ biết là Nghê Nghê đau, mẹ cũng đau, mẹ cũng bị ngã bệnh, cũng giống như là Nghê Nghê, đều cần phải chữa trị, nhưng mà trước tiên chúng ta phải chiến thắng bản thân mình, có biết chưa?
Thẩm Hạ Lan đau lòng xoa tóc của Thẩm Nghê Nghê, tâm trạng cảm thấy rất khó chịu.
Thẩm Nghê Nghê ngước đầu lên, cặp mắt xinh đẹp nhìn Thẩm Hạ Lan, túi thấp đầu hỏi, "Mẹ ơi, có phải là ba nuôi không thích Nghê Nghê không? Có phải là bởi vì căn bệnh của Nghê Nghê cứ mãi không dứt cho nên ba nuôi mới quyết định không cần Nghê Nghê nữa?"
"Con nói linh tinh cái gì đấy?
Nghê Nghê đang yêu như thế, ai cũng sẽ thích Nghê Nghê."
Tình trạng của Thẩm Hạ Lan rất phức tạp.
Ban đầu cô dự định nói cho Nghê Nghê nghe Đường Trình Siêu đã làm ra những chuyện đó, nhưng mà trước đó bà cụ Diệp đã thức tỉnh cô.
"Trẻ con luôn vô tội."
5 năm qua Đường Trình Siêu ở trong lòng của Thẩm Nghê Nghê gần như giống với sự tồn tại của một người ba, nếu như bây giờ nói cho Thẩm Nghê Nghê biết sự thật nói không chừng Thẩm Nghê Nghê có thể chịu đựng được hay không.
Về điểm này, bà cụ Diệp suy nghĩ chu toàn hơn so với cô.
Thẩm Nghê Nghê cũng không bởi vì lời nói của Thẩm Hạ Lan mà tâm trạng có chỗ chuyển biến tốt hơn, cô bé thấp giọng nói, chính hai còn nghe thấy dì Trương nói với những người xấu kia rồi, phải tìm được con sau đó không thể để cho con sống được, dì Trương chính là thư ký của ba nuôi, chắc chắn là ba nuôi không thích con, bây giờ con lại đau như thế nữa, có phải là không trị được rồi không mẹ?
Con đừng có nói linh tinh.
Thẩm Hạ Lan không biết là Thẩm Nghê Nghê đã nghe thấy những lời nói tàn nhẫn như vậy, trong lúc nhất thời cô càng thêm đau lòng.
Thẩm Nghê Nghê cầm lấy tay của Thẩm Hạ Lan rồi nói, không có sao đâu, mẹ ơi, nếu như con thật sự không trị hết bệnh thì con không cần phải trị nữa, mẹ mang con về nhà đi, có được không mẹ?
Con nhớ anh trai, anh Diệp Tranh nói là sẽ dẫn con đến khu vui chơi, con biết là sức khỏe của con không cho phép nhưng mà con có thể đi nhìn mà, nếu như thật sự không thể chữa trị được nữa, không cho phép mẹ khóc đâu, còn có anh trai ở bên cạnh của mẹ nữa mà, mẹ không cô đơn.
Lại nói cái gì nữa đấy?
Thẩm Hạ Lan ôm Thẩm Nghê Nghê vào trong lòng, bất chi bất giác nước mắt lại chảy xuống. Minh Chết là Minh Chết, con là con, hai đứa đều là bé cưng trong lòng của mẹ, ai cũng không thay thế được ai hết. Mẹ muốn con phải sống cho thật khỏe, muốn con vui vẻ khỏe mạnh mà sống, con có thể mà nghe nghe, ba của con là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí, là ông trời của Hải Thành, cho dù như thế nào thì ba cũng sẽ có cách chữa trị khỏi cho con, nếu như con thật sự có chuyện gì đó thì mẹ phải biết làm gì đây. Giọng nói của Thẩm Hạ Lan khàn khàn, lặng lẽ nghẹn nào. Ông trời đối xử với cô thật là không tốt, nhiều năm gặp trắc trở như vậy tại sao vẫn còn không thể để cho bé cưng của cô tốt một chút. Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy Thẩm Hạ Lan khóc, vội vàng luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho cô. Mẹ không khóc, Nghê Nghê không đau, thật sự không đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệnh, lòng bàn tay đều bị móng tay đâm rách, chút đỏ hồng này lại càng Thẩm Hạ Lan càng thêm khó chịu hơn. Đau cũng không sao hết, mẹ cùng với con, từ giờ trở đi cho dù con ở đâu thì mẹ cũng sẽ ở bên cạnh của con. Thẩm Hạ Lan ôm chặt lấy Thẩm Nghê Nghê. Trung Phi Thẩm Nghê Nghê vẫn không kiên trì nổi, thấp giọng nói, mẹ ơi, con muốn nghe mẹ hát. Được rồi, Nghê Nghê muốn nghe bài nào? Mẹ hát cái gì Nghê Nghê cũng thích hết á. Thẩm Nghê Nghê cuộn tròn ở trong ngực của Thẩm Hạ Lan, cả người đều đang run rẩy. Trong đôi mắt của cô bé đã có nước mắt ứa ra, trên trán lại là mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng, nhưng mà cô bé lại kiên cường không khóc một tiếng. Thẩm Hạ Lan thật sự hy vọng là cô bé có thể khóc, nếu như cô bé khóc rồi có lẽ là ở trong lòng của cô cũng sẽ không còn khó chịu như vậy, nhưng mà bây giờ lại cảm giác dường như đang lăng trì làm cả người cô như sắp điên lên. Nhưng mà cô lại đồng ý với yêu cầu của Thẩm Nghê Nghê. Trương Đình Ngoại, Cổ Đạo Biên Sơn, Thủy Bích Liên Thiên. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng ngân nga bài ca dao mà Thẩm Nghê Nghê thích nghe, hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi. Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim cũng tan nát. Từ nhỏ anh đã cảm thấy là không có cái gì mà mình không làm được, nhưng mà bây giờ dưới tình huống như vậy anh lại cảm thấy không có cách nào hết. Hai người con gái ở bên trong đều là người quan trọng nhất của anh, nhưng mà bây giờ anh cũng chỉ có thể đứng ở đây mà đau khổ, lại không có cách nào. Bà cụ Diệp thở nhẹ một tiếng, bây giờ đã đến lúc này rồi, cũng chỉ có Thẩm Hạ Lan mới có thể để Nghê Nghê kiên trì. Nhưng mà bản thân của Hạ Lan cũng là người bệnh, cô ấy rất yếu rồi, mấy ngày qua căn bản cũng không ăn uống được bất cứ cái gì. Mẹ nói xem có phải đời trước con đã làm ra chuyện xấu gì không, đời này ông trời mới có thể trừng phạt vợ con của con như vậy. Con đừng có nói tào lao. Bà cụ Diệp biết năng lực chịu đựng của Diệp Ân Tuấn rất mạnh, nhưng mà hiện tại ít nhiều gì cũng đã có chút nát tan. Mọi chuyện cứ đến dồn dập, là người đều sẽ không chịu được. Tống Đình không biết trở về từ lúc nào, anh ta đứng ở đằng sau lưng của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, Diệp Tổng, chuyên gia đã đến rồi. Mau mời vào. Đúng vào lúc này, Thẩm Hạ Lan hoảng hốt kêu lên một tiếng, dọa bọn người Diệp Ân Tuấn vội vàng đẩy cửa đi vào. Sao vậy? Nghê Nghê ngất rồi. Hai mắt của Thẩm Hạ Lan rưng rưng, đôi tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của Thẩm Nghê Nghê, nhưng mà thân thể của cô vẫn còn đang co rút như cũ. Nhanh đưa vào phòng phẫu thuật đi. Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Nghê Nghê nhanh chóng chạy về phía phòng phẫu thuật. Tống Đình trực tiếp đưa chuyên gia đến phòng phẫu thuật. Diệp Ân Tuấn vừa chạy vừa nói, "Vâng." Tống Đình không dám làm chậm trễ, xoay người chạy đi. Thẩm Hạ Lan muốn đi theo sau, nhưng mà vừa bước xuống giường liền cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa là đầu đã ngã xuống đất, may mắn là có người đỡ cô. "Con đừng gấp, Ân Tuấn đã sắp xếp xong xuôi rồi, Nghê Nghê không có việc gì đâu, mẹ đảm bảo với con cho dù là nhà họ Diệp có tán gia bại sản thì cũng sẽ chữa khỏi cho Nghê Nghê mà." Giọng nói của bà cụ Diệp vang lên, Thẩm Hạ Lan rất cảm động. "Thật sự xin lỗi, 5 năm qua, quá khứ đều đã trôi qua hết rồi, mặc kệ ai đúng ai sai, bây giờ chúng ta cũng là vì Nghê Nghê." "Hạ Lan, mặc dù là mẹ không biết rốt cuộc con đã trải qua chuyện gì, nhưng con là một người mẹ, hiện tại Nghê Nghê rất cần con, nhưng mà dựa vào tình huống cơ thể hiện tại của con không có cách nào ở bên cạnh Nghê Nghê được, con có hiểu chưa?" Bà cụ Diệp là đang nói thật. Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan khó chịu nhưng mà vẫn nhẹ gật đầu. "Con biết, con không sao đâu mà, con chỉ là không bước qua được rào cản tâm lý đó, con suy nghĩ kỹ lại những chuyện mà con đã trải qua thật sự còn quan trọng hơn so với Nghê Nghê ư?" Trong mắt của bà cụ Diệp có chút không an, đột nhiên lại đâm vào trái tim của Thẩm Hạ Lan. "Trên thế giới này không có người nào quan trọng hơn so với Nghê Nghê và Minh Chết. Đối với con mà nói, Nghê Nghê là mạng sống của con. Vậy thì những chuyện mà con đã trải qua, cho dù là cái gì đi nữa thật ra cũng đều không còn, không phải sao? Chỉ cần con không sợ thì chính con sẽ chiến thắng bản thân mình, cái gì cũng không sao cả, Nghê Nghê rất kiên cường, con có thể giáo dục ra con cái như thế này nói rõ con cũng là một người mẹ rất vĩ đại, rất mạnh mẽ, mẹ thay nhà họ Diệp cảm ơn con. Con bé với độ tuổi nhỏ như vậy mà cũng đang cố gắng chống đỡ vì con, vì Minh Chết, con bé không khóc một tí nào, con bé thật sự không đau ư?" "Hạ Lan, có một số việc mà ngoại trừ bản thân con thì cũng không có ai giúp được con đâu, mẹ tin tưởng là con có thể giáo dục Nghê Nghê xuất sắc như vậy thì chính con cũng có thể chiến thắng mình, không phải sao?" Lời nói của bà cụ Diệp làm cho Thẩm Hạ Lan có chút xấu hổ. "Con xin lỗi, trong lúc nhất thời con nghĩ không thông." "Con không cần phải xin lỗi với mẹ đâu, con không hề có lỗi với bất cứ ai hết, trái lại là chúng ta có lỗi với con, nhà họ Diệp có lỗi với con. Nhưng mà con cũng nên cho chúng ta có thời gian để đền bù, có đúng không? 5 năm qua Ân Tuấn sống như là một cái xác không hồn, cuộc hôn nhân vào 5 năm trước của các con mẹ không quan tâm, không hỏi han, là do mẹ cảm thấy các con không có kết quả. Ân Tuấn không phải là một đứa bé xúc động, lại xúc động cưới con, nhưng mà từ khi cưới con thì Ân Tuấn quả thật đã thay đổi. Chỉ là chính nó không biết mà thôi. Trận cháy đó rất kỳ quặc, đến bây giờ bọn mẹ cũng không có thời gian để đi điều tra, dù sao con cũng phải giữ lại thể lực cho mình vì chuyện năm đó tìm ra chân tướng, không phải sao? Còn có Minh chết nữa, là cháu trai mà em ở. Vẫn chưa gặp mặt, hiện tại sống chết còn chưa biết, có rất nhiều chuyện đang chờ đợi con. Hạ Lan, Nghe Nghe không có vấn đề gì đâu, tin tưởng mẹ, tin tưởng Ân Tuấn, cũng tin tưởng thực lực của nhà họ Diệp, bây giờ điều mà con cần chính là con phải ăn, lúc này Ân Tuấn cũng đã yếu rồi. Trong ánh mắt của bà cụ Diệp mang theo một tia khẩn cầu. Thẩm Hạ Lan đột nhiên hiểu ra. Diệp Ân Tuấn cũng giống như là cô, đều là ba mẹ của bọn nhỏ, mặc dù nói 5 năm qua nỗ lực tương đối ít nhưng mà đó cũng là bởi vì Diệp Ân Tuấn không biết sự tồn tại của bọn nhỏ. Bây giờ anh đã biết rồi, anh vẫn còn chưa tự mình thực thi trách nhiệm của một người ba mà Thẩm Minh chết lại mất tích dưới mí mắt của anh, Nghe Nghe lại biến thành cái dạng như thế này. Nếu như bây giờ cô lại xuất hiện vấn đề gì, ai có thể đảm bảo là Diệp Ân Tuấn có thể chịu đựng được. 3 ngày qua, cô giày vò chính mình, cũng đang khiêu chiến Diệp Ân Tuấn, gần như là không có ngày nào anh được ngủ ngon giấc, đôi mắt với quầng thâm xanh tím mệt mỏi không chịu nổi. Bây giờ Nghe Nghe lại trở thành cái dạng này, nếu như cô cũng ngã xuống thì có thể sẽ trở thành cọng cỏ cuối cùng áp đảo Diệp Ân Tuấn không? Chương 194, Diệp Ân Tuấn cũng là người, không phải là thần tiên. Thẩm Hạ Lan đột nhiên bừng tỉnh. Cô vừa mới nói muốn tiếp tục đi cùng với Diệp Ân Tuấn, phải là một người phụ nữ xứng với Diệp Ân Tuấn, bây giờ con gái của cô vẫn đang chờ cô đứng lên để chăm sóc cho con bé, con trai của cô còn không biết đang ở chỗ nào chờ cô đến cứu, sao cô có thể bị khó khăn ngắn ngủi làm cho gục ngã được chứ? Cô là Thẩm Hạ Lan. Trận hỏa hoạn vào 5 năm trước, ông trời cũng không lấy mạng của cô đi, bây giờ chút cản trở nhỏ nhoi như thế thì có gì ghê gớm đâu. Thẩm Hạ Lan đột nhiên có dũng khí rất lớn. Mẹ, con biết mình phải làm như thế nào rồi. Hai mắt của Thẩm Hạ Lan đã trong trẻo. Cô vẫn rất lo lắng, vẫn rất khó chịu, thậm chí là muốn làm bạn tâm sự ở bên trong phòng phẫu thuật, biết là Thẩm Nghe Nghe phẫu thuật còn phải trải qua đau đớn như thế nào, nhưng mà giờ phút này cô cũng hiểu là mình lên làm cái gì. Bà cụ Diệp vui mừng nở nụ cười. Để mẹ đi mua thức ăn cho con ăn nhiều ít gì cũng được, để mẹ kêu Diệp Tranh đến với con. Dạ. Thẩm Hạ Lan không từ chối. Thật ra thì cô rất muốn cùng đi đến phòng phẫu thuật, nhưng mà khi nhìn thấy có nhiều chuyên gia được Tống Đình dẫn đến phẫu thuật, Thẩm Hạ Lan vẫn quay người trở về phòng bệnh của mình. Lông mày của Diệp Tranh nhíu chặt lại một chỗ, cậu bé thế mà lại không biết mẹ bị bệnh. Nhìn Thẩm Hạ Lan trở về phòng bệnh của mình, Diệp Tranh vội vàng đi theo. "Mẹ ơi, mẹ thật sự bị bệnh hả? Rốt cuộc là mẹ bị gì vậy?" Diệp Tranh rất lo lắng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cười nói, "Mẹ không có chuyện gì đâu, mà chỉ là hơi mệt mỏi một chút thôi, chỉ là lười biếng một chút. Con yên tâm đi, mẹ sẽ khỏe thôi. Có phải là có người xấu bắt nạt mẹ không? Mẹ nói cho con biết đi, để con nhờ thầy huấn luyện Diêm dạy dỗ bọn họ." Diệp Tranh thở phì phò. Thẩm Hạ Lan cười nói, "Không có, mẹ rất khỏe. Nhưng mà bà nội nói là mẹ bị bệnh mà. Bệnh của mẹ là tâm bệnh, ngoại trừ mẹ ra thì cũng không ai giúp được mẹ đâu." Thẩm Hạ Lan sờ đầu của Diệp Tranh, lại suy nghĩ đến Thẩm Minh Chết lần nữa. Nếu như Thẩm Minh Chết biết cô bị bệnh, biết tình huống hiện tại của Nghe Nghe, có phải là cậu bé sẽ gấp gáp trở về không? Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình sắp điên rồi. Cô không tin là Thẩm Minh Chết đã bị giết. Cái thằng nhóc đó đã nói tuyệt đối sẽ không rời khỏi mình nhanh như vậy, không phải sao? Diệp Tranh nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Hạ Lan đang nhìn về phía mình có chút lơ đãng, biết là cô lại đang nhớ đến Thẩm Minh Chết. Cậu bé thật sự hy vọng mình có thể thay thế Thẩm Minh Chết, nếu như lúc đó để lão đại chạy rồi có thể là mẹ sẽ không đau lòng như vậy, ba cũng sẽ không khó chịu như vậy. Lão đại rất thông minh, làm cái gì cũng giỏi hơn so với cậu bé, nếu như lão đại ở đây chắc chắn sẽ để cho mọi người vui vẻ. Diệp Tranh lại khó chịu lần nữa. Mẹ ơi, con nhất định sẽ tìm được lão đại. Ngoan. Lúc Thẩm Hạ Lan và Diệp Tranh nói chuyện với nhau, ba cụ Diệp mang cháo gạo đi vào. Nghe thấy mùi cháo, Thẩm Hạ Lan thật sự buồn nôn, nhưng mà cô nhớ đến Diệp Tân Tuấn, nhớ đến Thẩm Nghê Nghê. Cô cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, nhận lấy bát cháo gạo, thấp giọng nói, "Mẹ, mẹ dẫn Diệp Tranh ra ngoài đi, một mình con là được rồi." "Có thể chứ?" Bà cụ Diệp có chút lo lắng. Mặc dù là bà cụ hy vọng Thẩm Hạ Lan có thể đứng lên chiến thắng bản thân mình, nhưng mà cuối cùng vẫn có chút không yên lòng. Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu, kiên định nói, "Con có thể." Cô có sự kiêu ngạo của cô, sự yếu đuối của cô thì ngoại trừ Diệp Tân Tuấn ra, ai cũng không muốn để cho người đó nhìn thấy. Sự chật vật của cô, khổ sở của cô chỉ cần là người yêu cô, hiểu cô biết là được rồi. Bà cụ Diệp nhìn thấy sự kiêu ngạo của Thẩm Hạ Lan, nhẹ gật đầu nói, "Vậy mẹ và Diệp Tranh ở ngoài cửa, con có chuyện gì thì cứ gọi bọn mẹ." "Vâng." Bà cụ Diệp dẫn theo Diệp Tranh rời khỏi, mặc dù Diệp Tranh rất không vui nhưng mà cũng không tiếp tục dãy rủa. Lúc ở trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có một mình Thẩm Hạ Lan, cô nhìn bát cháo gạo, trong dạ dày lại sôi trào một lần nữa. Còn chưa ăn đã bắt đầu khó chịu rồi. Cô biết là suy nghĩ của mình lại đang rối rắm. Có rất nhiều chuyện xuất hiện ở trong đầu, đặc biệt là đoạn thời gian ở trên thuyền, quả thật giống như là một cơn ác mộng đang quấn quanh Thẩm Hạ Lan. Cô run rẩy co người lại, thậm chí muốn đổ bát cháo lên trên mặt đất. Nhưng mà lúc này điện thoại di động của cô lại bị cô đụng một cái. Điện thoại này là do Diệp Ân Tuấn mới mua cho cô, trên màn hình là tấm ảnh chụp chung của hai người bọn họ, thoạt nhìn có vẻ như là Diệp Ân Tuấn thừa dịp lúc câu ngủ mà chụp lén. Nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Diệp Ân Tuấn trên màn hình điện thoại di động, trái tim của Thẩm Hạ Lan chợt nhói lên một cái. Anh vất vả như vậy, đau khổ như vậy để chống đỡ gia đình tan thành mảnh nhỏ, sao cô có thể tiếp tục để anh lo lắng được đây? Chỉ cần Diệp Ân Tuấn ở đây, chỉ cần Nghe Nghe ở đây, cô không còn sợ hãi cái gì nữa, không phải sao? Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi, cầm lấy muỗng đút cháo vào trong miệng của mình. Vẫn là không có mùi vị gì, thậm chí còn mang theo chút buồn nôn, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại cố gắng kiềm chế mình, không để cho mình chạy vào trong phòng vệ sinh, trong đầu của cô lại nhớ đến phong thái tỏa sáng, vẻ đẹp trai ngời ngời khi vừa mới gặp Diệp Tân Tuấn. Cô đột nhiên nở nụ cười. Lúc đó Diệp Tân Tuấn giống như là ánh mặt trời hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đặc biệt là sự mến mộ của con gái, đi đến đâu cũng đều có tiếng hò hét. Mặc dù là lúc đó cô cũng thích Diệp Tân Tuấn, nhưng mà cô không có dũng khí giống như những cô gái đó, chỉ có thể trốn ở một góc nhìn Diệp Tân Tuấn giống như là thiên thần đi ngang qua. Bây giờ người đàn ông như thiên thần đó đã trở thành người đàn ông của cô, thậm chí còn có hai bé cưng vô cùng đáng yêu cùng với cô có lý do gì mà lại làm khó mình? Những việc và những người không nhìn được ở trước mắt của Diệp Tân Tuấn có là cái thá gì đâu? Thẩm Hạ Lan đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì đó. Cô từ từ nhai, sau đó lại nuốt xuống. Cũng không khó khăn giống như trong tưởng tượng, cũng không bế tắc như vậy. Cô bắt đầu ăn muỗng thứ hai, muỗng thứ ba. Từ từ đút vào một bát cháo, mặc dù cũng không có mùi vị gì như cũ, nhưng mà cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là thỉnh thoảng muốn nôn nhưng cũng bị cô ép xuống. Thẩm Hạ Lan đặt bát xuống, cảm thấy đã không tiêu. Dù sao thì đoạn thời gian dài như vậy vẫn chưa ăn cái gì, đột nhiên lại ăn một bát cháo gạo, tiêu hóa không tốt là chuyện bình thường. Cô đứng dậy rót cho mình một ly nước gấm từ từ uống. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thẩm Hạ Lan đang dần dần thích ứng với loại cảm giác này, mặc dù là cảm giác trong dạ dày vẫn không tốt lắm, nhưng mà rất phong phú, lắng đọng, cô cũng không còn nôn mửa nữa. Đây là một khởi đầu tốt. Thẩm Hạ Lan dựa ở trên giường. Cô biết là bây giờ mình cần phải nghỉ ngơi một lát, bảo tồn thể lực mới có thể thay thế Diệp Tân Tuấn. Nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh thân thể co rút của Thẩm Nê Nê, nhưng cô lại ép buộc mình phải ngủ. Sức lực của mỗi người đều có hạn. Diệp Tân Tuấn cũng là người không phải là thần tiên. Vì để chăm sóc cho cô, ba ngày trời Diệp Tân Tuấn vẫn chưa chợp mắt, anh còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, ai cũng không rõ ràng. Căn bệnh của Nghê Nghê không dễ làm dịu, ở bên cạnh phải luôn có người canh chừng xuyên suốt, mặc dù là bà cụ Diệp cũng có thể chăm sóc cho Nghê Nghê, nhưng mà dù sao cũng không có thể để cho đứa trẻ yên tâm giống như là có mẹ ruột ở bên cạnh. Thẩm Hạ Lan bắt đầu tự thôi miên mình, cố gắng để cho đầu óc của mình thả lỏng, sau đó tiến vào trạng thái ngủ. Bà cụ Diệp và Diệp Tranh ở bên ngoài vẫn luôn không nghe thấy âm thanh của Thẩm Hạ Lan, cũng không có bất cứ tiếng vang nào khác, bà cụ Diệp hơi lo lắng, nhưng mà lại không biết là mình có cần phải đi vào hay không. Diệp Tranh lại càng sốt ruột, ghé ở trên cửa nhìn vào bên trong, lại bị bà cụ Diệp túm cổ áo trở về. Cháu đừng có làm rộn. Nhưng mà một chút âm thanh mà mẹ cũng không có gì hết. Xưng hô của Diệp Tranh với Thẩm Hạ Lan như vậy làm cho bà cụ Diệp ngây ra một lúc, nhưng mà cũng rất vui mừng. Tin tưởng mẹ của cháu, mẹ cháu rất kiên cường, vì cháu, vì Nghê Nghê, còn có Minh chết nữa, con bé cũng sẽ kiên cường. Bây giờ cháu chính là cháu cả của nhà họ Diệp, có rất nhiều chuyện đều phải giữ sự bình tĩnh, có biết không? Bà nội ơi, cái gì gọi là cháu cả ạ? Diệp Tranh nhíu mày không biết rõ. Bà cụ Diệp cười nói, cháu cả chính là đứa bé có độ tuổi lớn nhất ở trong nhà, vào thời cổ đại trong một gia đình lớn cháu cả cần phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ, cần phải bảo vệ tốt cho em trai và em gái. Vậy thì Minh Chích là em trai của cháu ạ? Đương nhiên rồi. Cháu nhất định sẽ tìm được cậu ấy, sau đó sẽ bảo vệ cho cậu ấy thật tốt. Diệp Tranh thề thốt đảm bảo, sự cố lần này đã làm cho cậu bé trưởng thành không ít. Bà cụ Diệp vô cùng được an ủi, nhưng mà lại lo lắng cho Thẩm Hạ Lan. Cuối cùng đã hơn nửa tiếng đồng hồ bà vẫn nhịn không được mà mở cửa phòng ra, bước vào lại phát hiện Thẩm Hạ Lan đã ngủ thiếp đi. Cô đã ăn hết bát cháo, thậm chí còn uống chút nước, bây giờ mặc dù ngủ nhưng cũng không phải là rất yên ổn, nhưng mà quả thật là đã ngủ rồi. Cuối cùng bà cụ Diệp cũng có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Lúc này Thẩm Hạ Lan có thể làm ra hành động như vậy để bà cụ lau mắt mà nhìn. Xem ra là 5 năm qua bà đều không hiểu rõ cô gái Thẩm Hạ Lan này. Cô kiên cường nhịn đủ, biết lúc nào mình nên làm cái gì, sẽ không để cho cảm xúc lấn át lý trí, sẽ để cho mình duy trì đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ vấn đề. Một người phụ nữ như vậy chắc chắn sẽ trở thành nữ chủ nhân mới của nhà họ Diệp, chỉ là bà có chút lo lắng Diệp Tân Tuấn có tình cảm sâu nặng, đã bởi vì vậy mà chịu khổ một chút. Nhưng mà đây cũng là chuyện vợ chồng trẻ bọn họ, bà cũng không còn được, chỉ hy vọng bọn nhỏ vui vẻ là tốt rồi. Diệp Tranh tưởng là Thẩm Hạ Lan đã ngất xỉu, vội vàng bước lên hỏi, "Bà nội, mẹ bị ngất ạ, có cần cháu đi với bác sĩ không?" "Xuyệt, mẹ của cháu chỉ là đang ngủ mà thôi, chúng ta đừng làm phiền mẹ, để mẹ nghỉ ngơi cho thật tốt có được không nào?" "Dạ." Nghe thấy Thẩm Hạ Lan ngủ rồi, Diệp Tranh mới yên tâm. Cậu bé không tự chủ ngáp một cái, lại cố gắng chống đỡ. Bà cụ Diệp nhìn thấy cậu bé như thế này thì cũng đau lòng, "Cháu cũng ngủ cùng với mẹ một lát đi." "Cháu không muốn, cháu còn phải đợi em gái ra nữa, phải biết được em ấy có khỏe không?" Diệp Tranh kiên cường nói. Bà cụ Diệp thấp giọng nói, "Không có chuyện gì đâu, nghe lời, đi ngủ một lát, chờ đến lúc em gái ra rồi thì cháu mới có thể có tinh thần chơi cùng với con bé được chứ." "Vâng ạ." Diệp Tranh không bỏ lên trên giường của Thẩm Hạ Lan mà là nằm xuống trên chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, không bao lâu sau liền ngủ mất. Bà cụ Diệp đắp chăn xong cho cậu bé, lúc này mới đi ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Nê Nê vẫn còn đang được cấp cứu ở trong phòng phẫu thuật, cũng không biết là những chuyên gia đó sẽ đưa ra kết luận như thế nào, chỉ là Diệp Tân Tuấn đang lo lắng chờ đợi. Bà cụ Diệp đi lên phía trước, đột nhiên hai mắt lại tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. "Mẹ!" Trái tim của Diệp Tân Tuấn đột nhiên bị níu chặt, lập tức ôm lấy bà cụ Diệp đưa vào trong một căn phòng cấp cứu khác. Đến giờ phút này, Diệp Tân Tuấn mới nhớ đến mình không để ý đến một vấn đề rất quan trọng, đó chính là báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà cụ Diệp. Chương 195, chủ động xuất kích. Bác sĩ của viện điều dưỡng đều đang cấp cứu cho Thẩm Nghê Nghê, mà bên phía của bà cụ Diệp thì lại đang gấp rút. Đúng lúc này mà cờ dẫn theo bác sĩ chạy tới.
Có chuyện gì vậy?
Cậu đúng là cơn mưa đúng lúc.
Diệp Ân Tuấn vội vàng nói tình huống của bà cụ Diệp cho anh ta biết.
Bác sĩ làm kiểm tra sức khỏe cho bà cụ Diệp lúc trước được gọi lên.
Bác sĩ nhìn thấy mặt cờ thì khá là cung kính, thấp giọng nói, báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà ấy đã có rồi, trong người có độc tố tích lũy quanh năm suốt tháng, mặc dù là đã lâu rồi không phát tác nhưng mà cơ thể vẫn có mối hoang ẩm, lần hôn mê này có thể là do bởi vì mệt nhọc nên dẫn đến sức miễn dịch của cơ thể giảm xuống, từ đó đã dẫn phát ra căn bệnh làm yếu cơ thể, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nhờ bác sĩ.
Hiện tại Diệp Ân Tuấn bị vây khốn, bốn bề thật sự là hận không thể chia mình ra làm tám mới có thể được.
Bác sĩ dẫn theo đoàn đội chữa bệnh đi vào trong phòng phẫu thuật, bắt đầu chữa trị cho bà cụ Diệp.
Michael kéo bả vai của Diệp Ân Tuấn qua, thấp giọng nói, biết là bây giờ anh không có tâm trạng nhưng mà đợi ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, anh cũng không phải là bác sĩ, có rất nhiều chuyện anh không có cách nào làm chủ được.
Đi nào, đi lên sân thượng đi, chúng ta hút điếu thuốc.
Quả thật là mấy ngày nay áp lực của Diệp Ân Tuấn rất lớn, bây giờ nghe thấy Michael nói như vậy thì để Tống Đình ở nơi này trông chừng anh và Michael đi lên trên sân thượng. Gió ở trên sân thượng có hơi lớn, nhưng mà dường như Diệp Ân Tuấn lại không cảm nhận được.
Cuộc sống khoảng 30 năm trước anh không cần phải lo cái gì, muốn cái gì thì có cái đó, thuận buồm xuôi gió, nhưng mà kể từ khi 5 năm trước Thẩm Hạ Lan và bé con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuộc đời của anh liền thay đổi. Bây giờ cục diện lại bị động như vậy.
Michael đốt một điếu thuốc đưa qua.
Diệp Ân Tuấn cũng không chối từ, nhận lấy hít mạnh vào một hơi, sắp đến nỗi làm anh phải ho khan.
Sao vậy, mấy năm không gặp đừng có nói với tôi là thai thuốc rồi đó nha.
Không có.
Sau khi Diệp Ân Tuấn ho khan thì lại hít một hơi nữa.
Mùi vị nghỉ có tin làm cho tâm trạng của anh hơi hòa hoãn một chút.
Anh phun một ngụm khói ra, giống như là muốn phun hết những đau khổ phiền muộn ra bên ngoài.
Michael tự đốt cho mình một điếu thuốc, dựa trên một góc của sân thượng, nhìn bầu trời ở bên ngoài, thấp giọng nói, Đường Trình Siêu bắt đầu hành động rồi.
Vậy à, tôi chỉ sợ là anh ta không hành động thôi.
Diệp Ân Tuấn cười lạnh, nụ cười đó giống như là sứ giả câu hồn đến từ địa ngục. Trước đó anh vẫn luôn rất cảm kích Đường Trình Siêu, nhưng mà bây giờ anh hận không thể chém Đường Trình Siêu làm muôn mảnh.
Cái tên dối trá ngụy quân tử,
lại dám ra tay độc ác với Nghê Nghê như vậy, quả thật không thể tha thứ được.
Đương nhiên là Michael biết chuyện của Thẩm Nghê Nghê, anh ta vô vai của Diệp Ân Tuấn rồi nói, anh mang Thẩm Hạ Lan ra khỏi nhà họ Đường, sau khi Đường Trình Siêu trở về phát hiện tất cả những chuyện này, anh ta xử phạt có tất cả những người giúp việc.
Giết chết.
Diệp Ân Tuấn lạnh lùng hỏi.
Michael lắc đầu nói, anh ta cũng không có quyết đoán lớn như vậy đâu, nhưng mà anh ta đã bán hết tất cả những người bọn họ vào phạ lần hỷ vận.
Cái gì?
Diệp Ân Tuấn cảm thấy bất ngờ.
Michael cười nói, thấy bất ngờ có đúng không?
Tôi cũng cảm thấy bất ngờ nữa đó. Anh ta cũng chỉ thực hiện giao dịch một lần với Phạ Lần Hỷ Vận, thế mà lại có liên lạc với lại người của Phạ Lần Hỷ Vận.
Diệp tử, tôi có một loại trực giác người đứng sau Phạ Lần Hỷ Vận có lẽ là có người của nhà họ Diệp bọn anh.
Không có khả năng.
Diệp Ân Tuấn lập tức phủ nhận.
Dân số nhà họ Diệp của chúng tôi ít ỏi, đời của ba tôi cũng chỉ có một mình ba tôi thôi, đến thế hệ của tôi, Nam Vương thì lại chết ở nơi đất khách quê người, tất cả những chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay của tôi, chắc chắn là không có khả năng có người khác tiến vào.
Cũng chỉ là trực giác của tôi thôi, tôi điều tra chuyện của mình chết. Có thể yên lặng không tiếng động mang một người từ Hải Thành đi còn không cho người khác điều tra ra bất cứ tin tức nào, tôi cảm thấy rất không có khả năng.
Huống hồ gì nhà họ Hoắc và nhà họ Tống cũng đã ra tay rồi, cả ba gia tộc đều liên thủ lại mà lại không tìm ra hành tung của một đứa bé.
Anh không cảm thấy nghi ngờ hả?
Lại nói đến Đường Trình Siêu, mặc dù là Thẩm Hạ Lan mất tích làm cho anh ta rất tức giận, nhưng mà tại sao anh ta lại phải hợp tác với Phá Lần Hỷ Vân chứ? Tôi cảm thấy anh ta muốn mua Thẩm Hạ Lan có thể là do một chuyện trùng hợp, nhưng mà hiện tại tôi có một loại cảm giác có lẽ đó cũng không phải là trùng hợp. Mà đó chính là một mưu kế.
Lời nói của Michael làm cho hai mắt của Diệp Ân Tuấn híp lại.
Cậu nói là Đường Trình Siêu cùng với người của Hải Thành liên thủ lại cố ý mua Hạ Lan.
Tôi không có chứng cứ, chỉ là suy đoán như vậy thôi, không biết là có đúng hay không nữa.
Nhưng mà thật sự là không có manh mối gì hết, bối cảnh của Đường Trình Siêu rất phức tạp, không đơn thuần là người thừa kế của nhà họ Đường, hình như là anh ta có mối liên lạc với rất là nhiều người, ngay cả ông già nhà tôi mấy ngày nay cũng nói chuyện, kêu tôi là không được trêu chọc vào Đường Trình Siêu, có thể thấy được ông biết tôi đang giúp đỡ anh cho nên cố ý tạo áp lực cho tôi.
Nghe thấy Michael nói như vậy, lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại một lần nữa.
Đường Trình Siêu lại có bản lĩnh để ba của cậu tạo áp lực cho cậu.
Bất ngờ lắm đúng không?
Tôi cũng thật sự rất bất ngờ luôn đó, trước đó tôi chỉ cảm thấy anh ta cũng chỉ là một thương nhân bình thường thôi, chẳng qua cũng chỉ là sự nghiệp của gia tộc phát triển tương đối lớn ở nước Mỹ, hiện tại xem ra quả thật không phải là như vậy.
Đúng vậy, nếu như không có bối cảnh thì một gia tộc từ trong nước ra nước ngoài sao lại có thể đứng vững ở nước ngoài được chứ?
Diệp Ân Tuấn giống như cũng đã tìm ra được một tia manh mối, nhưng nó cũng chỉ mới lóe lên không bắt lại được cái gì hết.
Hai người đều hít một hơi thuốc thật sâu, tâm trạng đều có chút nặng nề.
Mỗi một chuyện giống như sương mù, làm cho người ta nhìn không rõ, nếu như không làm rõ tất cả chuyện này, đừng nói là về nước, cho dù ở nước Mỹ thì đoán chừng cũng không có chỗ cho bọn họ dung thân.
Nếu như chỉ có một mình Diệp Ân Tuấn thì cũng thôi đi.
Bây giờ phía sau của anh vẫn còn có Thẩm Hạ Lan, còn có bà cụ Diệp, còn có Thẩm Nghê Nghê, đang có rất nhiều người cần sự bảo vệ của anh, cho nên anh nhất định phải làm cho rõ một vài chuyện.
Tôi nghĩ là nên ra tay với nhà họ được rồi.
Diệp Ân Tuấn hút điếu thuốc ở trong tay xong, đột nhiên mở miệng nói. Hả? Michael hơi kinh ngạc. Anh ra tay với nhà họ Đường. Không phải là anh đã cho các thế lực ở nước Mỹ rút lui hết rồi hả? Diệp Tân Tuấn cười lạnh nói, thế lực ngoài sáng đã rút lui, hiện tại nhà họ Đường đã phá vỡ hiệp ước trước, chẳng lẽ còn muốn tôi phải tuân thủ như quân tử? Bây giờ tôi chỉ cần có chứng cứ Đường Trình Siêu mua Thẩm Hạ Lan từ Phạ Lần Hỷ Vân thì tôi đã có thể danh chính ngôn thuận đến nhà họ Đường đòi người, tôi cũng muốn xem bà cụ Đường sẽ trả lời với tôi như thế nào đây. Michael đột nhiên nở nụ cười. Anh có nham hiểm hay không chứ? Rõ ràng anh đã cứu người trở về rồi vậy mà còn muốn đến đòi người nữa, đây chính là điển hình của được tiện nghi mà còn khoe mẻ. Ai được tiện nghi còn chưa chắc đâu. Đôi mắt của Diệp Tân Tuấn trở nên lạnh lùng. Vừa nghĩ đến Đường Trình Siêu làm ra tất cả mọi chuyện với Thẩm Hạ Lan và Thẩm Nghê Nghê, Diệp Tân Tuấn liền có một xúc động muốn giết người. Đương nhiên là Michael có thể hiểu được tâm trạng của anh. Nếu như anh cần có chứng cứ mua bán của Đường Trình Siêu thì tôi có thể cho anh. Có mang đến phiền phức cho cậu không? Diệp Tân Tuấn nhìn Michael, rất lo lắng cho người anh em khác họ. Michael lại cười nói, tôi biết lai lịch của anh mà, cho dù tôi có xảy ra chuyện gì thì không phải anh sẽ bảo vệ cho tôi à? Yên tâm đi, tự tôi có tính toán, tôi vẫn có chút quan hệ ở bên phía Phạ Lần Hỷ Vân, bây giờ anh không thể thoát thân được thì anh cứ chăm sóc ở bên này trước đi, chờ một lát nữa tôi sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. Cảm ơn cậu. Anh em nhà mình cần phải nói cảm ơn cái gì chứ, nhưng mà ngày hôm nay tôi vẫn không thể gặp chị dâu được hả? Lời nói của Michael làm cho Diệp Tân Tuấn câm nín. Không phải là cậu cũng có nhiều phụ nữ lắm à, ngày nào cũng nhớ người phụ nữ của tôi làm cái gì? Tôi cũng chỉ là muốn xem là người phụ nữ như thế nào mà có thể lấy mất trái tim của anh. Diệp Tân Tuấn Diêm La mặt lạnh cũng có một ngày rơi vào trong tình yêu, còn là một mối tình thắm thiết như vậy nữa, thật sự làm cho tôi rất tò mò. Michael trêu chọc cười cười. Diệp Tân Tuấn trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, gần đây da của cậu lại ngứa rồi có đúng không? Đến đây, đúng lúc nhiều ngày rồi tôi vẫn còn chưa luyện tập. Michael vội vàng bày ra tư thế muốn đánh nhau. Nhưng mà Diệp Tân Tuấn không phản ứng lại, anh ta thấp giọng nói, bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi, cậu đừng có làm phiền tôi nữa, tôi chợp mắt 10 phút, đến thời gian thì cậu gọi tôi. Nè nè nè, tôi cũng không phải là đồng hồ báo thức làm việc cho anh nha. Michael muốn từ chối nhưng mà Diệp Tân Tuấn đã dựa trên một góc của sân thượng nhắm mắt lại. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi không chịu nổi của Diệp Tân Tuấn, Michael có chút đau lòng mà hỏi, rốt cuộc là bao lâu rồi anh không ngủ vậy? 3 ngày rồi, nhớ không rõ nữa. Anh ngáp một cái, rất nhanh liền ngủ tiếp đi. Lúc Michael vẫn còn đang muốn nói gì đó với anh, mới phát hiện Diệp Tân Tuấn đã tiến vào trạng thái ngủ say. Anh ta thở dài một hơi. Người đàn ông sắt thép này cuối cùng vẫn không kiên trì được. Nhưng mà anh ta cũng rất khâm phục Diệp Tân Tuấn, nếu như những chuyện này ra ở trên người của anh ta không biết là mình có thể kiên trì đến tình trạng bây giờ hay không. Michael thở dài, im lặng đóng vai đồng hồ báo thức. Lúc Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Tranh cuộn tròn ngủ say trên giường nhỏ, mà bà cụ Diệp thì lại không có ở đây. Cô bước xuống giường, cảm thấy tinh thần của mình đã hồi phục không ít, lại nhìn thời gian, cũng chỉ ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng mà so với trước đó vẫn có tinh thần hơn rất nhiều. Thẩm Hạ Lan ôm Diệp Tranh lên trên giường, kéo chăn lên đắp lên trên người của cậu bé, rồi sau đó mới đi ra khỏi phòng bệnh. Ở bên ngoài cửa phòng bệnh vẫn có vệ sĩ canh chừng, lúc Thẩm Hạ Lan đi ra thì vô cùng cung kính gọi một tiếng bà chủ. Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu rồi hỏi, bà cụ đâu rồi? Bà cụ ngất xỉu, đã được đưa đến phòng cấp cứu. Lời nói của vệ sĩ làm cho Thẩm Hạ Lan hơi sửng sờ. Bà cụ Diệp ngất xỉu? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô nhanh chóng chạy về phía phòng phẫu thuật, lại nhìn thấy chỉ có một mình Tống Đình đang đứng đợi ở đây. Tống Đình, Diệp Tân Tuấn đâu rồi? Thẩm Hạ Lan cảm thấy lo lắng. Không phải là anh cũng gục ngã rồi đó chứ? Tống Đình nhìn thấy là Thẩm Hạ Lan thì vội vàng nói, Diệp Tổng và Michael vừa mới đi lên sân thượng nói chuyện, một lát nữa sẽ xuống ngay thôi. Bà cụ như thế nào rồi? Mặc dù là thời gian Thẩm Hạ Lan với bà cụ Diệp ở chung với nhau không nhiều, nhưng mà cô vẫn kính nể bà cụ này từ tận đáy lòng. Tống Đình vội vàng nói tình huống của bà cụ cho Thẩm Hạ Lan nghe. Lông mày của Thẩm Hạ Lan lại nhíu lại một lần nữa. Bà cụ Diệp cũng bị người khác hạ độc. Chẳng lẽ là cùng một nhóm người lúc trước đã đối phó với Diệp Tranh? Ở nhà họ Diệp, rốt cuộc là ai lại có năng lực như thế này, lại có thể làm tổn thương bà cụ Diệp và Diệp Tranh mà thần không biết quỷ không hay như vậy? Trong mối thắc mắc của Thẩm Hạ Lan vẫn không có cách nào giải đáp, cứ luôn cảm thấy nước nhà họ Diệp giống như là càng ngày càng sâu, để cho người ta nhìn không rõ lắm. Bây giờ không biết bà cụ Diệp như thế nào, Thẩm Nghê Nghê vẫn còn đang hội chẩn, cô phải làm cái gì đây? Lúc Thẩm Hạ Lan đang suy nghĩ, cửa phòng phẫu thuật mở ra, trái tim của Thẩm Hạ Lan và Tống Đình đột nhiên bị nhấc lên đến cổ họng. Chương 196, cho con một thân phận là nữ chủ nhân nhà họ Diệp quang minh chính đại. Bác sĩ, bà cụ như thế nào rồi? Tống Đình lập tức bước lên hỏi. Bác sĩ nhìn về phía Tống Đình rồi lại nhìn về phía Thẩm Hạ Lan, không nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, trong lúc nhất thời có hơi do dự. Diệp Tổng đâu rồi? Bộ dạng của bác sĩ để Thẩm Hạ Lan ít nhiều gì cũng có chút hiểu rõ, thấp giọng nói, anh ấy đang nghỉ ngơi, tôi là vợ của anh ấy, Thẩm Hạ Lan, cũng là con dâu của bà cụ Diệp, có chuyện gì thì bác sĩ có thể nói cùng với tôi. Đúng đúng, đây chính là bà chủ nhà chúng tôi, ông có chuyện gì thì có thể nói với bà chủ của chúng tôi. Tống Đình vội vàng phụ họa. Bác sĩ nhận ra Tống Đình, đương nhiên cũng tin tưởng anh ta, lúc này mới thấp giọng nói, bà Diệp, chúng ta đến phòng làm việc rồi nói đi. Mẹ chồng của tôi. Tạm thời không có chuyện gì đâu. Lời nói của bác sĩ làm Thẩm Hạ Lan thở một hơi nhẹ nhõm. Hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc. Trong khoảnh khắc cửa phòng làm việc đóng lại, bác sĩ thở dài nói, tình hình của bà cụ có chút khó khăn. Tình huống cụ thể là như thế nào? Thẩm Hạ Lan cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi nghe thấy câu nói này thì vẫn không bình tĩnh được. Cô và bà cụ Diệp rất ít tiếp xúc với nhau, nhưng mà lần này tiếp xúc để cho cô cảm thấy người mẹ chồng này rất cơ trí, cũng rất hiền lành, mặc kệ thái độ trước kia là như thế nào, chỉ dựa vào thái độ đối xử với Thẩm Nghê Nghê, bà thật sự rất tốt. Bác sĩ thở dài một hơi, đưa báo cáo tình hình sức khỏe của bà cụ Diệp qua. Lúc còn trẻ, sức khỏe của bà ấy đã không tốt lắm rồi, lúc đó cũng không biết là tình huống như thế nào, có lẽ là đã sử dụng các bài thuốc dân gian, bài thuốc hạ thổ, dù sao thì đối với bác sĩ chúng tôi mà nói vẫn không tán thành như thế này. Dù sao thì có rất nhiều dược liệu của liều thuốc dân gian đều có độc, uống quanh năm suốt tháng sẽ để cho thân thể người từ từ mục nát, hơn nữa cẩn thận kiểm tra sức khỏe của bà ấy, những đặc tính trong những phương thuốc dân gian mà còn có độc tính khác vẫn cứ luôn hành bà ấy. Mặc dù là nói mấy năm nay đã có chỗ cải thiện, nhưng mà nói tóm lại vẫn bị tổn thương nền tảng. Có thể trị được không? Bây giờ Thẩm Hạ Lan đã nghe rõ rồi, có thể là sức khỏe của bà cụ Diệp và Diệp Tranh giống nhau, đều bị người ta động tay động chân. Bây giờ cô muốn biết có biện pháp để bà cụ Diệp khỏe lên hay không? Bác sĩ lắc đầu nói, không còn kịp nữa rồi. Có ý gì? Sức khỏe của bà ấy vốn dĩ đã không tốt, bây giờ cô nhìn nơi này thử xem. Bác sĩ chỉ vào phim chụp của bà rồi nói, chỗ này của bà ấy đã xuất hiện tế bào ung thư, đồng thời cũng đã bắt đầu di căn, hiện tại là thời kỳ cuối. Đây là ung thư gan. Thẩm Hạ Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Bác sĩ nhẹ gật đầu. Gan là cơ quan nhạy cảm nhất trong cơ thể của con người, nhưng mà một khi con người cảm nhận được cơn đau của mình thì trên cơ bản đã đến thời kỳ cuối, trước đó quanh năm suốt tháng bà ấy đều uống thuốc, đã sớm bào mòn thân thể của bà ấy. Sau quá trình trao đổi chất thì gan là cơ quan đầu tiên bị tác động và tổn hại, hiện nay các chất độc tích tụ trong gan không đào thải ra ngoài được cho nên hình thành bệnh ung thư mà y học rất hay gặp, nếu như phát hiện sớm hơn vài năm thì có thể cứu được. Hiện tại, bác sĩ vẫn còn chưa nói xong, nhưng mà Thẩm Hạ Lan đã hiểu rõ. Trong lòng của cô đột nhiên có chút khó chịu. Đến độ tuổi này của cô thật sự không có dũng khí để đối mặt với cái chết, càng không có cách nào đối mặt với chuyện người ở bên cạnh có thể rời khỏi mình bất cứ lúc nào. Bác sĩ, cầu xin ông, cho dù phải tốn bao nhiêu tiền, mong ông nhất định phải cứu bà ấy. Cứu bà ấy được không? Lời thỉnh cầu của Thẩm Hạ Lan đều là lời thỉnh cầu của mỗi một gia đình, nhưng mà bác sĩ có đôi khi cũng không có đủ sức để xoay chuyển cả trời đất. Bà Diệp à, tôi cảm thấy là cô vẫn nên thương lượng với anh Diệp một chút đi, hiện tại trị bệnh bà ấy bằng hóa chất cũng không có vấn đề gì, mà thân thể của bà ấy cũng chưa chắc là có thể chống đỡ được bao lâu, hơn nữa cũng không có tác dụng gì lớn. Câu nói này của bác sĩ đã trực tiếp tuyên án tử hình bà cụ, chuyện này đối với Thẩm Hạ Lan mà nói quả thật quá tàn nhẫn. Cô không biết là mình bước ra khỏi phòng làm việc như thế nào. Chỉ là lúc cô nhìn thấy đôi mắt mang theo vẻ sốt ruột của Tống Đình, cô đột nhiên bình tĩnh hỏi, Ân Tuấn ở trên sân thượng phải không? Vâng. Cầm theo cái chăn mỏng đến đây cho tôi đi. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Tống Đình ngây ra một lúc, nhưng mà cũng không chậm trễ, cho người đưa chăn mỏng tới. Thẩm Hạ Lan bước từng bước đi lên trên sân thượng. Ở trên sân thượng có một cậu trai Tuấn Tú đang dựa ở một bên hút thuốc, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì hơi sững sờ. Thẩm Hạ Lan cũng không để ý đến anh ta, trực tiếp tìm vị trí của Diệp Tân Tuấn, thế mà lại nhìn thấy anh đang ngủ ở trên sân thượng, tâm trạng đau lòng và khó chịu nói không nên lời. Người đàn ông này ấy, cứ luôn không biết thương mình như thế. Cô đi đến bên cạnh Diệp Tân Tuấn, đắp cái chăn mỏng lên trên người của anh, cũng chặn được ngọn gió lạnh. Lúc này hình như là Michael đã biết thân phận của Thẩm Hạ Lan, có chút do dự mà hỏi, cô là chị dâu hả? Cậu là? Em tên là Michael, là anh em của Diệp Tử. Michael vui vẻ vươn tay phải ra. Thẩm Hạ Lan lịch sự nắm tay với anh ta, rồi sau đó thấp giọng hỏi, đã bao lâu rồi anh ấy không nghỉ ngơi cho đàng hoàng? Nói là ba ngày vẫn chưa chợp mắt, Diệp Tử này ấy à, năm đó ở trong bộ đội chính là liều mạng như vậy đó. Bây giờ gặp nhiều chuyện như vậy đương nhiên sẽ không lùi bước đâu. Nhưng mà dù sao thì anh ấy cũng là người thì cũng có điểm giới hạn. Chị dâu, em sẽ không xen vào chuyện của hai người, nhưng mà em hy vọng là chị có thể thương yêu người anh em đó của em, anh ấy cũng không dễ dàng gì. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Ánh mắt của Thẩm Hạ Lan vẫn luôn không hề rời khỏi Diệp Tân Tuấn. Dưới mí mắt của anh có quầng thâm, râu ria cũng mọc ra, anh vẫn luôn chú trọng hình tượng mà bây giờ lại gầy gò hơn rất nhiều. Michael nhìn thấy ở đây cũng không còn chuyện của mình nữa, ánh mắt của Thẩm Hạ Lan chiều mến căn bản cũng không nhìn anh ta một cái nào. Anh ta đương nhiên thức thời nói mấy câu với Thẩm Hạ Lan thì sau đó liền đi ngay. Thẩm Hạ Lan ngồi xuống bên cạnh của Diệp Tân Tuấn, cứ nhìn anh như vậy. Nếu như không có nhiều chuyện hỗn loạn như vậy, có phải là bọn họ có thể trải qua một cuộc sống ai nấy đều ghen tị? Nhưng mà nếu như không có những chuyện này sao cô có thể biết được tâm ý của Diệp Tân Tuấn, làm sao biết được tình cảm của bọn họ kiên cố đến cỡ nào? Cảm giác rung động tim đập thình thịch đương nhiên rất quan trọng trong cuộc sống, có thể nói những người bởi vì rung động mà tiến tới với nhau cũng không phải là con số ít, những người có thể kiên trì với nhau đến cuối cùng đã ít lại càng thêm ít. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy dấu răng trên cổ tay của Diệp Tân Tuấn, đó là do cô đã lưu lại trước đây không lâu. Lúc đó cô cảm thấy mình không dùng bao nhiêu sức lực, có lẽ là do mình không biết. Nhưng mà bây giờ trên cổ tay của Diệp Tân Tuấn quả thật có một vết tích khá sâu màu đỏ tía, nó hiển nhiên là đã sưng lên. Thẩm Hạ Lan vô cùng đau lòng. Cô nhìn thấy Tống Đình ở cách đó không xa, nhẹ giọng nói, mang hộp cấp cứu đến đây cho tôi. Tống Đình im lặng không tiếng động lui xuống. Sau khi Thẩm Hạ Lan đã xử lý vết thương cho Diệp Tân Tuấn, thấp giọng nói, để anh ấy ngủ thêm một lát nữa đi, nửa tiếng đồng hồ sau thì đánh thức anh ấy dậy. Gió ở đây lớn lắm, đừng để bị cảm. Bà chủ, còn bà thì sao? Tôi đi xem mẹ với Nghê Nghê một lát, dù sao cũng phải có người chủ trì đại cục.
Lúc này Thẩm Hạ Lan đã không còn yếu đuối nữa, ánh mắt kiên cường của cô cũng để Tống Đình yên tâm đôi chút.
Vâng.
Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán của Diệp Tân Tuấn, sau đó quay người rời đi. Lúc trở lại phòng bệnh của bà cụ một lần nữa, bà cụ hiền lành nằm ở nơi đó chỉ là không có động tĩnh. Thẩm Hạ Lan đi hứng nước nóng nhẹ nhàng lau sạch thân thể cho bà cụ, cứ như là đang đối xử với mẹ ruột của mình. Làm xong hết những chuyện này, cô lại đi ra ngoài hái những bông hoa tươi mát cắm ở trong bình hoa đặt ở trên bàn của bà cụ. Trong phòng bệnh có thêm hương hoa, bà cụ vừa mới tỉnh dậy ít nhiều gì cũng vui vẻ và dễ chịu. Bản thân con là một bệnh nhân, còn chạy đến đây chăm sóc cho mẹ nữa. Chuyện nên làm mà, mẹ là mẹ. Thẩm Hạ Lan cười nhạt một tiếng, sự kiên trì tươi tắn trong nụ cười cũng làm cho bà cụ vô cùng vui mừng. Sức khỏe đã tốt hơn một chút chưa?
Đã tốt hơn nhiều rồi ạ, của con cũng chỉ là bệnh mà thôi.
Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm cho bà cụ Diệp vui mừng, nhẹ gật đầu.
Đến đây, mẹ có lời muốn nói với con.
Bà cụ Diệp vẫy tay với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đi đến ngồi xuống bên giường của bà. Bà cụ lấy một cái hộp gấm nhỏ từ trong túi ở bên người đưa cho Thẩm Hạ Lan. Vật này là do tổ tiên của nhà họ Diệp đã để lại qua nhiều thế hệ và truyền lại cho con dâu. Hôm nay mẹ giao đồ vật này lại cho con, hy vọng con và Ân Tuấn có thể sống với nhau đến đầu bạc, nắm tay nhau cả đời.
Mẹ, con không thể nhận vật này được.
Mặc dù là Thẩm Hạ Lan không mở ra nhưng mà hoa văn trên cái hộp này cũng để cho cô biết được vật này không thể coi thường, có thể là có giá trị liên thành.
Bà cụ Diệp lại cười nói, con không muốn sống đến đầu bạc với Ân Tuấn à?
Con muốn chứ, nhưng mà không cần phải gấp gáp cho con vật này như vậy đâu. Giữa con và Ân Tuấn vẫn có rất nhiều con đường cần phải đi, chúng con.
Mẹ không còn nhiều thời gian nữa.
Lời nói của bà cụ làm Thẩm Hạ Lan lập tức im bặt.
Mẹ nói bậy cái gì đó.
Con cũng không cần phải giấu mẹ đâu. Từ lúc Ân Tuấn để cho mẹ kiểm tra sức khỏe thì mẹ đã biết sức khỏe của mình có lẽ đã xảy ra vấn đề gì rồi. Những năm gần đây đều ở nước ngoài, thỉnh thoảng cơ thể sẽ đau đớn, nhưng mà lại không khám được bệnh gì. Bây giờ lại tự dưng ngất xỉu, mẹ biết là thời gian của mẹ cũng không còn nhiều nữa.
Bà cụ rất thông minh, cho dù là đối với người khác hay là đối với mình, bà sống vô cùng minh mẫn siêu phàm.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy cánh mũi chua xót.
Mẹ chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, bác sĩ nói mẹ không có chuyện gì đâu.
Con không cần phải an ủi mẹ đâu, Hạ Lan, thân thể của mẹ có thể biết được, mặc dù là không biết mẹ còn có thể sống được bao lâu, nhưng mà hiện tại con phải nhớ kỹ lời nói của mẹ.
Dạ, mẹ nói đi.
Kể từ bây giờ con phải tiêu hủy đi báo cáo kiểm tra sức khỏe của mẹ, nếu như Ân Tuấn có hỏi tới thì cứ nói là mẹ không có vấn đề gì, chỉ là do quá mệt mỏi mà thôi, cũng không cần phải nghĩ cách chữa bệnh cho mẹ đâu.
Mẹ đến từng tuổi này rồi, có chị hay không thì thật sự cũng không cần thiết, hiện tại nhà họ Diệp lại bấp bênh, có rất nhiều chuyện đều không phải là một mình Ân Tuấn có thể gánh vác được.
Con là con dâu nhà họ Diệp, là nữ chủ nhân nhà họ Diệp, cho dù trước kia con có thân phận gì thì mẹ đều muốn nói ở trước mặt của tất cả mọi người ở Hải Thành, mẹ sẽ cho con thân phận nữ chủ nhân nhà họ Diệp quang minh chính đại, con có biết chưa?
Lời nói của bà cụ Diệp làm Thẩm Hạ Lan hơi kinh ngạc và không hiểu.
Mẹ có ý gì?
Mẹ muốn chuẩn bị cho con và Ân Tuấn một hôn lễ.
Lời này của bà cụ Diệp vừa mới nói ra, Thẩm Hạ Lan trực tiếp lớn người.
Hôn lễ?
Không, không cần đâu, tình cảm của con và Ân Tuấn cũng không cần phải như thế, chỉ cần mẹ thừa nhận thì con cũng không quan tâm những người khác.
Nhưng mà có người quan tâm, đứa bé ngoan này, mẹ biết là con không có toan tính với nhà họ Diệp, nhưng mà con nghe lời mẹ đi, chuyện này con nhất định phải đồng ý với mẹ.
Tay của bà cụ nắm thật chặt tay của Thẩm Hạ Lan, lực đạo lớn đến nỗi làm cô phải nhíu mày, cô đột nhiên ý thức được có lẽ cuộc hôn nhân này còn có một ý nghĩa khác cũng khó nói.
Chương 197, Đế quốc cám dạ.
Thẩm Hạ Lan nhìn ra cái gì đó từ trong mắt của bà cụ Diệp, hình như cũng đã đoán ra được cái gì, người thông minh như vậy làm cho bà cụ Diệp cũng vui mừng nở nụ cười.
Bà vô vô mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, đây là vật của nữ chủ nhân nhà họ Diệp, con phải giữ nó cho thật tốt đó, có rất nhiều người dòm ngó nó.
Có rất nhiều người, ví dụ như là,
tính tình của cái đứa nhỏ này cũng thật là nóng nảy.
Bà cụ Diệp nhẹ nhàng than thở một tiếng, đưa cái hộp gấm cho Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan mở ra nhìn, đó là một chiếc nhẫn rất cũ, điêu khắc ở phía trên giống như là có một giải thích khác, mang cho người ta có một loại cảm giác rất chất phác, nhưng mà lại mang theo khí tức tôn quý.
Chiếc nhẫn này có một đôi, ở chỗ của con là nữ chủ nhân, ở bên chỗ Ân Tuấn cũng có một cái, là chiếc nhẫn của người chủ trong gia đình. Chỉ có điều là vẫn không có lấy ra.
5 năm trước sở dĩ không cho con là mẹ không biết con và Ân Tuấn có thể đi với nhau được bao lâu, lúc đó con thích con trai của mẹ như vậy, đối với một người mẹ mà nói mẹ cảm thấy rất tự hào, cũng rất vui mừng. Nhưng mà làm nữ chủ nhân của nhà họ Diệp mà nói, mẹ mày cảm thấy có lỗi, vừa tự trách, bởi vì mẹ không biết là con có thích hợp với con trai của mẹ hay không.
Bây giờ bà cụ Diệp nói chuyện không hề kiêng kỵ gì.
Trước kia có lẽ là Thẩm Hạ Lan sẽ bởi vì những lời nói này mà thấy khổ sở, nhưng mà hiện tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng không có tâm trạng nào khác. Cô biết là những lời tiếp theo bà cụ Diệp nói với cô rất có thể chỉ là chuyện bí mật của nhà họ Diệp, cũng có thể là nguyên nhân cô muốn tìm nhưng mà mãi cũng tìm không được.
Bây giờ mẹ cảm thấy con đã đủ tiêu chuẩn rồi à?
Không phải là con đã đủ tiêu chuẩn hay là không đủ tư cách, mà là Ân Tuấn đã nhìn nhận con, Ân Tuấn đã nói chuyện của mình chết cho mẹ nghe, cũng vì con và mình chết mà thậm chí còn muốn giao thân phận gia chủ của nhà họ Diệp ra, chỉ muốn ở bên cạnh của ba mẹ con bọn con, từ bỏ như thế này cũng làm cho mẹ đã hiểu được tâm ý của Ân Tuấn. Nó là một đứa bé không nói nhiều, từ nhỏ đã là như thế rồi. Nam Vương thì lại ngược lại với thằng bé, chuyện gì cũng nói hết ra, sống rất tùy tính, thoải mái, kết quả ra đi cũng rất nhẹ nhõm. Nhắc đến Diệp Nam Vương, khóe mắt của bà cụ ẩm ướt. Mới đến trung niên đã mất con, chuyện này cho dù đối với ai mà nói cũng rất khó có thể chịu đựng. Đối với cậu em chồng chưa gặp mặt, Thẩm Hạ Lan cũng không nên phát biểu cái gì, chỉ là nhìn bà cụ, cho dù Diệp Tân Tuấn hay là bà cụ Diệp thì đối với anh ta vẫn luôn có một nỗi nhớ rất lớn. Mẹ, người chết không thể sống lại được, mẹ cũng đừng đau lòng. Nếu như mẹ nói cho con nghe Nam Phương vẫn còn chưa chết thì sao? Lời nói của bà cụ Diệp làm cho Thẩm Hạ Lan bất ngờ. Cái gì chứ? Đây là bí mật của nhà họ Diệp, bí mật không thể nói ra, hiện tại con là nữ chủ nhân của nhà họ Diệp, mẹ sẽ nói chuyện này cho con biết, chính là hy vọng con có thể hiểu được, từ giờ trở đi sự an toàn của Nam Phương sẽ giao cho con. Bà cụ Diệp lại nắm tay của Thẩm Hạ Lan một lần nữa. Rốt cuộc trong lòng của cô cũng đã có chút rung động, làm cho cô trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được. Nhưng mà Ân Tuấn đã nói, nó cũng không biết đâu, cho dù là ai cũng cho rằng Nam Phương đã chết rồi, vì nước hy sinh. Nhưng mà cũng chỉ có mẹ với lại một người khác biết là nó còn sống, về phần bây giờ nó đang làm cái gì thì con không cần phải hỏi đâu, chỉ cần biết thôi, nếu như có một ngày Nam Phương cầu cứu con thì con nhất định phải giúp thằng bé. Bà cụ Diệp cũng không định nói chuyện của Diệp Nam Phương cho rõ. Thẩm Hạ Lan hốt hoảng không ít, nhưng mà vẫn nhẹ gật đầu. Bà cụ nhìn chiếc nhẫn trong tay của cô rồi nói, chiếc nhẫn đó chẳng những được tượng trưng cho thân phận của con mà còn là một loại trách nhiệm, là một loại trách nhiệm cần bảo vệ cho nhà họ Diệp. Mẹ biết là Minh chết mất tích làm cho con rất lo lắng, cũng rất căng thẳng, mẹ cũng là một người mẹ nên hiểu rõ tâm trạng của con. Mặc dù là mẹ không biết Minh chết đang ở đâu, nhưng mẹ có thể nói cho con biết thằng bé vẫn còn sống, con có thể tiếp tục tìm kiếm thằng bé, nhưng mà cần phải tìm kiếm trong âm thầm. Tại sao vậy ạ? Thẩm Hạ Lan không hiểu rõ. Thẩm Minh chết là con của cô, là cháu trai danh chính ngôn thuận của nhà họ Diệp, tại sao lại cần phải lén lút như vậy? Bà cụ Diệp thở dài một hơi rồi nói, nhà họ Diệp luôn có một đứa con phải lớn lên trong bóng tối, cuộc đời đó của Ân Tuấn, người bí ẩn trong bóng tối là Nam Vương. Bây giờ Diệp Tranh đã được công bố thân phận từ đầu, là người thừa kế của nhà họ Diệp, đương nhiên không thể nào thay đổi được, bởi vì chúng ta không có cách nào để cho Diệp Tranh danh chính ngôn thuận biến mất, cho nên Thẩm Hạ Lan giống như đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Chuyện Minh Chết mất tích là do mẹ đã làm. Nói đúng ra thì là do Nam Phương đã cứu Minh Chết, về phần đi đâu thì cũng chỉ có Nam Phương biết mà thôi, thằng bé sẽ bồi dưỡng Minh Chết, một ngày nào đó mẹ con các con sẽ gặp mặt nhau. Mẹ, con không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thẩm Hạ Lan có làm như thế nào cũng không nghĩ được con trai mà cô vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm được, thế mà lại ở cùng với em chồng của cô, mà mẹ chồng của cô hiển nhiên cũng đã giấu giếm Diệp Tân Tuấn. Bà cụ Diệp thấp giọng nói, thế kỷ qua nhà họ Diệp vẫn luôn trắng đen ăn sạch, con có biết tại sao không? Con không biết, chẳng lẽ không phải là bởi vì căn cơ của nhà họ Diệp chúng ta sâu rộng, giao thiệp với nhiều người. Đó chắc chắn là một khía cạnh, nhưng mà mối quan hệ này cuối cùng cũng sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, trừ phi nhưng thế lực âm thầm đó cũng chính là chúng ta. Bà cụ Diệp biết là Thẩm Hạ Lan rất thông minh, chỉ nói đến điểm là dừng lại, đương nhiên là Thẩm Hạ Lan có thể hiểu được. Ý mẹ nói thế lực trong bóng tối ở Hải Thành thật ra cũng là của nhà họ Diệp chúng ta. Đúng vậy. Bà cụ Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ thấp giọng nói, cặp song sinh của nhà họ Diệp là do di truyền, mỗi một đời đều sẽ có hai đứa bé, hoặc là anh trai em trai, hoặc là anh trai em gái, nhưng mà mỗi một thời đại con cháu của nhà họ Diệp đều sẽ có một đứa chết sớm, con có biết tại sao không? Bởi vì có một đứa phải biến mất thân phận, dấn thân vào trong bóng tối, im lặng bảo vệ nhà họ Diệp. Đầu óc của Thẩm Hạ Lan nhanh chóng xoay chuyển. Bà cụ Diệp vui mừng nhẹ gật đầu. Đời này ở trước mặt của mọi người Nam Phương là người đầu tiên có con, đáng tiếc Sở Anh Lạc sinh ra cũng chỉ có một mình Diệp Tranh, tình huống như vậy làm cho mẹ cảm thấy rất buồn bực, nhưng mà Diệp Tranh cũng đúng là con cái của nhà họ Diệp. Về phần tại sao không phải là song sinh thì bác sĩ cũng đã đưa ra đáp án, lúc đó Sở Anh Lạc ở Vân Nam đã ăn nhầm một loại thức ăn làm cho một đứa bé chết từ trong trứng, mà năng lực sinh tồn của Diệp Tranh tương đối mạnh, vượt qua người anh em của mình mới có thể khó khăn ra đời. Nhưng chính vì vậy mà sức khỏe của thằng bé cũng chịu ảnh hưởng, cho nên vẫn luôn không biết phải giao đế quốc cám dạ lại cho ai, thẳng cho đến khi con với Minh chết xuất hiện. Lời nói của bà cụ Diệp làm cho Thẩm Hạ Lan kinh ngạc. Đế quốc cám dạ? Đúng vậy, đế quốc cám dạ của nhà họ Diệp cùng với bề ngoài của nhà họ Diệp căn bản cũng giống nhau, cho nên phải cần có một người vô cùng mạnh để kế thừa, đời trước là Nam Vương, đời này là Minh chết. Thằng bé là con cháu nhà họ Diệp, thật ra từ giây phút mà con và Minh chết xuất hiện, từ lúc Ân Tuấn nói với mẹ con là vợ của thằng bé thì mẹ đã biết được con còn có một đứa nhỏ nữa, mẹ cũng là thông qua điều tra mới biết được sự tồn tại của Nghê Nghê. Con bé là công chúa nhỏ, là cô con gái duy nhất của nhà Diệp trong hàng trăm năm qua, lại gặp phải cảnh ngộ như thế này, cho nên con bé cũng chỉ có thể sống dưới ánh mặt trời của nhà họ Diệp. Hạ Lan, mong con tha thứ cho mẹ, không được sự đồng ý của con mà đã mang Minh chết đi, cho Minh chết một cuộc sống. Dễ mới là lỗi của mẹ, nhưng đây cũng là sự lựa chọn của nhà họ Diệp. Ánh mắt của bà cụ Diệp xuất hiện vẻ áy náy và tự trách, nhưng mà lại không hối hận. Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan hết sức phức tạp, cô không ngờ đến là mình lại nghe được những chuyện này, càng không ngờ tới hướng phát triển của câu chuyện lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mình. Cô vẫn cho rằng Thẩm Minh chết bị người khác bắt cóc, thậm chí còn không biết sống chết, ngày nào cũng lo lắng, nhưng mà bây giờ bà cụ đột nhiên nói cho cô biết Minh chết rất an toàn, được chú của mình mang đi, đồng thời từ nay về sau rất có thể sẽ trải qua một cuộc đời khác, thậm chí cả đời này cũng sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời, trái tim của Thẩm Hạ Lan vô cùng khó chịu. Nó là con trai của con. Mẹ, nó là con trai của con. Mặc dù là Thẩm Hạ Lan cũng không trách móc nặng nề gì, nhưng mà khi nghe thấy như vậy thì cô cũng rất tức giận, rất bất mãn, thậm chí còn mang theo giận dữ.
Đúng vậy. Ai có thể tha thứ cho việc con của mình bị đối xử như thế? Minh Chết cũng chỉ mới có 4 tuổi. Cuộc sống của thằng bé vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng mà lại bị người khác định hình sẵn. Có lẽ là sau này Minh Chết sẽ không xuất hiện ở trước mặt của người khác, cô thậm chí còn không biết đến lúc nào mình mới có thể gặp được Minh Chết. Loại cảm giác có con trai nhưng mà lại cứ như là không có con trai, trong lúc nhất thời làm cho cô căn bản không thể chấp nhận được. Đương nhiên là bà cụ Diệp biết cơn giận của cô, thở dài một hơi rồi nói, mẹ biết là con trách mẹ, có lẽ là chuyện này Ân Tuấn cũng sẽ trách mẹ, trước kia đế quốc cám dạ của nhà họ Diệp trực tiếp thuộc về quyền quản lý của nữ chủ nhân, mặc dù là gia chủ biết nhưng mà cũng không thể tham dự, gia chủ vẫn luôn làm ăn ở bên ngoài, nữ chủ nhân của gia đình lại phải chịu đựng rất nhiều, con có hiểu chưa? Lông mày của Thẩm Hạ Lan nhíu chặt lại với nhau. Mẹ, ý của mẹ là?
Đúng vậy, sau này quyền lợi của đế quốc cám dạ đều giao cho con, chiếc nhẫn này chính là tín vật. Ba của Ân Tuấn qua đời sớm, mẹ đều nắm việc làm ăn ở bên ngoài và đế quốc cám dạ trong lòng bàn tay, đối với một người phụ nữ mà nói mẹ thật sự rất mệt mỏi, nhưng mà lại không dám gục ngã, bởi vì phía sau vẫn còn có nhiều người cần mẹ hơn. Hạ Lan, hiện tại mẹ giao đế quốc cám dạ lại cho con, cũng giao nhà họ Diệp và Ân Tuấn lại cho con. Bà cụ Diệp nghiêm túc nhìn Thẩm Hạ Lan, lập tức để cho cô cảm thấy áp lực.
Mẹ, con không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đế quốc cám dạ của nhà họ Diệp có rất nhiều thân phận, một thân phận quan trọng nhất đó chính là tổ chức thu thập tình báo bí mật của quốc gia, chúng ta lệ thuộc vào quốc gia. Nói như vậy còn có hiểu không?
Thẩm Hạ Lan lại kinh ngạc một lần nữa.
Mẹ nói là, con cho rằng hàng trăm năm qua tại sao nhà họ Diệp vẫn cứ luôn sừng sừng không ngã? Cho dù là nhà họ Hoắc hay là nhà họ Tống ở Hải Thành đều có nền tảng, đều là những gia tộc địa phương, nhưng mà tại sao lại không thể vượt qua nhà họ Diệp được?
Đó là bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu, nhà họ Diệp chính là người của quốc gia, cho dù là bên ngoài hay là âm thầm. Đế quốc cám dạ của nhà họ Diệp rất quan trọng, gia chủ nhất định phải là người có phẩm chất đủ để vượt qua cuộc khảo nghiệm, không phải là bất cứ người nào cũng có thể đảm nhiệm được. Sự tán đồng của bà cụ Diệp đối với Thẩm Hạ Lan là vô cùng chắc chắn, cái này khiến cho Thẩm Hạ Lan rất bất ngờ.
Con chưa làm cái gì hết, sao mẹ lại cảm thấy con phù hợp?
Bởi vì Ân Tuấn cảm thấy con phù hợp, bởi vì tấm chân tình của con đối với Ân Tuấn, vụ hỏa hoạn vào 5 năm trước đã gây ra rất nhiều hiểu lầm giữa hai người bọn con, nhưng mà sau khi trở về những chuyện mà con làm cho Ân Tuấn hoàn toàn đều đến từ trái tim của con, dưới tình huống như vậy mà con cũng không làm tổn thương Ân Tuấn, tổn thương đến chuyện của nhà họ Diệp đã đủ để chứng minh tính cách của con. Có lẽ là bây giờ con vẫn còn khá non nớt, nhưng mà thời gian chính là một người thầy tốt nhất, nó sẽ để cho con trưởng thành. Mẹ cũng tin tưởng là dưới sự cố gắng của con với Ân Tuấn, nhà họ Diệp sẽ được tốt hơn.
Bà cụ nở một nụ cười rất tươi, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy mình trở nên trong suốt ở trước mặt của bà cụ này, mặc dù là có chút khổ sở, có chút buồn bực, nhưng mà càng nhiều hơn đó chính là được nhìn nhận và thấu hiểu.
Đối với cô mà nói, như vậy là đủ rồi.
Chương 198, mang thai hộ.
Mẹ, con vẫn có chút không hiểu, con.
Chuyện không hiểu sau này tự con sẽ từ từ tìm hiểu, mẹ chỉ có thể nói đến đây.
Về phần có thể khiến nhà họ Diệp đi được bao xa, đó là chuyện của con và Ân Tuấn, hôm nay nói ra gánh nặng này, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mặc dù không biết mẹ có thể sống được bao lâu, nhưng sau này mẹ chính là một bà lão, mẹ sẽ tập trung chăm sóc Nghê Nghê và Diệp Tranh, giữ gìn tuổi thọ là được rồi.
Bà cụ cười tinh lịch.
Thẩm Hạ Lan biết bà cụ không muốn nói.
Mặc dù thời gian tiếp xúc với lão phu nhân không dài, nhưng cô biết, trong lòng bà cụ hiểu rất rõ.
Vẫn luôn cho là bà cụ không thích Thẩm Minh Chiết, cũng không nhận Thẩm Minh Chiết, vì vậy từ khi bọn họ xuất hiện ở Hải Thành, đến lúc Thẩm Minh Chiết bị mất tích, bà cụ Diệp vẫn không thể hiện ra sự lo lắng và coi trọng mà một bà nội nên có, thậm chí còn không nhắc gì đến Thẩm Minh Chiết.
Thẩm Hạ Lan đã từng oán giận và cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ xem ra, bà cụ Diệp không phải là không xem trọng mà là quá xem trọng.
Trong lòng Thẩm Hạ Lan vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì mới tốt.
Cô đệ thấp giọng nói, "Mẹ, mẹ biết tất cả mọi chuyện, tại sao mẹ vẫn để mặc Thím Trương làm những chuyện như vậy với con và Ân Tuấn, đặc biệt là Minh Chiết?"
"Đó là vì ám dạ không yên bình."
Đôi mắt bà cụ Diệp hơi nheo lại, nặng nề nói, "Từ xưa đến nay, quyền lực quá cao luôn khiến những người khác mang tâm lý không phục, cho dù là cháu trai của nhà họ Diệp, cũng sẽ có vài người có ý đồ bất chính. Năm đó ba của Ân Tuấn là người đứng đầu nhà họ Diệp, anh em của ông ấy cũng chính là chú của Ân Tuấn tiếp quản ám dạ, nhưng tiếc là nó lại biến ám dạ thành của mình, biến thành một tổ chức độc đại.
Hạ Lan, con phải nhớ, bất kể đến lúc nào, ám dạ đều đem sức phục vụ cho đất nước, có lẽ con chưa từng làm lính, chưa từng có kinh nghiệm ở trong quân đội, nhưng con nhất định phải nhớ chuyện này, đây là chuyện quan trọng nhất. Nhà họ Diệp thuộc về đất nước, ám dạ cũng thuộc về đất nước. Tất cả những thứ nhà họ Diệp có bây giờ đều là đất nước.
Thật cho, đều là để phục vụ đất nước và nhân dân, mà không phải của bất kỳ cá nhân nào, hiểu không?
Những lời này bà cụ Diệp nói rất thận trọng, thậm chí còn có chút nghiêm khắc.
Thẩm Hạ Lan giống như hiểu, lại giống như không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Bà cụ Diệp trầm giọng nói, chú của thằng bé chính là có suy nghĩ gian dối, nghĩ là nền tảng của nhà họ Diệp nhiều năm như vậy đã có thể thoát khỏi quốc gia trở thành một cá thể độc lập, vì vậy định đem ám dạ rời khỏi quốc gia, thậm chí còn cổ động rất nhiều người tham gia cùng với ông ta tranh giành chính quyền. Nhưng tiếc là cuối cùng vẫn thất bại.
Chú của thằng bé không biết tung tích, bên trong ám dạ cũng bắt đầu sao động, bất an.
Mẹ rất hiểu tình hình sức khỏe của mình, vì vậy đối với tình hình bây giờ của mẹ hiểu hơn bất kỳ ai.
Những lời này lại một lần nữa khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ. Cô cảm thấy hôm nay nghe được rất nhiều chuyện, mà chuyện nào cũng khiến người khác vô cùng ngạc nhiên.
Mẹ, có phải mẹ biết Thái Hạ độc mẹ đúng không?
Là Thím Trương. Bà cụ Diệp nói một cách vô cùng bình tĩnh. Mặc dù Thẩm Hạ Lan cũng đã đoán được, nhưng lúc câu nghe được đáp án từ chỗ bà cụ Diệp vẫn có chút ngạc nhiên. Dù sao bà cụ Diệp vẫn luôn bảo vệ Thím Trương, không phải sao? Rốt cuộc tình cảm phải to lớn đến mức nào mới khiến bà rõ ràng biết Thím Trương hãm hại mình nhưng vẫn luôn che giấu cho Thím Trương như vậy? Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều biết bà cụ Diệp rất bảo vệ Thím Trương, đặc biệt tình cảm còn vượt qua cả tình cảm chủ tớ bình thường, lẽ nào trong đó còn có bí mật gì?
Bà cụ Diệp nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Hạ Lan, đột nhiên bật cười.
Con đúng là rất thông minh, ánh mắt của Ân Tuấn quả nhiên không tồi.
Câu nói này vừa khen ngợi cô vừa khen ngợi Diệp Tân Tuấn.
Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng cười, đây là lần đầu tiên cô được bà cụ Diệp khen ngợi như vậy, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.
Bà cụ Diệp nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, giống như nhìn thấy bản thân mình lúc còn trẻ.
Con có biết không? Mẹ đã từng giống như con, xuất thân là tiểu thư khuê các, cái gì cũng không hiểu, ngốc nghếch thích một người, sau đó cứ vậy lao đầu vào. Sau khi đi vào mới biết nước của nhà họ Diệp sâu đến mức nào, nhưng tiếc là mẹ đã không thể rời đi.
Lúc bà cụ Diệp kể đến câu chuyện của mình, có thêm một chút ngọt ngào, giống như một thiếu nữ đang hồi xuân, càng giống như một bà lao đã về già nhớ lại thời còn huy hoàng, ngọt ngào lại khiến người khác cảm thấy bi thương.
Ba chắc chắn phải rất đẹp trai.
Đương nhiên rồi. Đối với chồng của mình, bà cụ Diệp không hề tiếc lời khen của mình.
Thậm chí ông ấy còn xuất sắc hơn Ân Tuấn, con có tin không?
Bà cụ Diệp lúc này không còn là mẹ của Diệp Tân Tuấn, mà là một đứa trẻ thích khoe khoang, thực sự khiến Thẩm Hạ Lan vô cùng ngạc nhiên.
Không phải người bình thường sẽ luôn cảm thấy con trai mình rất đẹp trai sao?
Nhưng bà cụ Diệp lại không giống như vậy.
Nhưng Thẩm Hạ Lan thích bà như thế này.
Đúng vậy, ở trong lòng mẹ ba đẹp trai hơn bất kỳ ai.
Đúng vậy, ông ấy không chỉ đẹp trai, hơn nữa còn vô cùng thâm tình, thậm chí khi biết được sau khi kết hôn bọn ta sẽ không có con, ông ấy vẫn không hề chùn bước mà cưới mẹ, thậm chí còn suýt rời khỏi nhà họ Diệp vì mẹ.
Bà cụ Diệp thở dài, trong mắt có một tầng sương mỏng.
Cả người Thẩm Hạ Lan đều sững sờ.
Sau khi hai người kết hôn sẽ không có con?
Sao có thể chứ?
Vậy Ân Tuấn, anh ấy không phải là
thằng bé là con của chồng ta và Thím Trương?
Câu nói này của bà cụ Diệp giống như một tia sét trong một ngày đẹp trời giáng thẳng vào đầu Thẩm Hạ Lan.
Sao có thể Ân Tuấn có biết không?
Thằng bé không biết.
Bà cụ Diệp rất không muốn nhắc đến khoảng thời gian này, nhưng không thể không nói.
Chuyện này bà không có cách nào nói với Diệp Tân Tuấn, chỉ có thể nói với Thẩm Hạ Lan.
Mẹ có nhóm máu giờ hờ dương tính, chồng mẹ có nhóm giờ hờ âm tính. Hai nhóm máu này sinh ra đã không hợp nhau, không có cách nào có thể mang thai. Mấy năm đầu mẹ vẫn luôn cố gắng thử thay đổi môi trường và nồng độ pH trong máu, hy vọng có thể có một đứa con thuộc về chúng ta, thậm chí chúng ta còn đi thụ tinh nhân tạo, nhưng đều thất bại, cho đến khi có sự xuất hiện của Thím Trương.
Lúc nói đến những điều này, trong đôi mắt của bà cụ Diệp mang theo một chút thống khổ.
Bà ta chen chân vào mối quan hệ giữa ba và mẹ,
trở thành người thứ ba.
Không phải, ba con không phải là một người đàn ông dễ thay lòng đổi dạng, càng không phải là một người đàn ông vì chuyện con cái mà phản bội lại mối quan hệ của bọn ta.
Lúc đó bà ấy nói với bọn ta là bà ấy có cách chữa khỏi bệnh cho mẹ, để mẹ có thể mang thai. Lúc bà ấy nói với mẹ và ba con, đây quả thật chính là âm thanh của tự nhiên.
Vì vậy chúng ta đón Thím Trương về nhà họ Diệp, vì để che giấu sự thật này, chúng ta chỉ có thể nói bà ấy là người làm chúng ta mời đến, để hầu hạ mẹ.
Có thể nhìn ra, bà cụ Diệp vẫn rất để ý đến khoảng thời gian này, nói có chút gián đoạn.
Thẩm Hạ Lan không ngắt lời bà, chỉ yên tĩnh lắng nghe.
Bà cụ Diệp nói tiếp, Thím Trương thật sự có chút bản lĩnh, bà ấy cho mẹ uống một phương thuốc dân gian, nói là phương thuốc bí mật của gia đình. Lúc đầu mẹ còn bán tín bán nghi, ba con sống chết cũng không cho mẹ uống, sợ mẹ xảy ra chuyện, nhưng lại bị mẹ dùng cái chết ép buộc đành phải từ bỏ. Sau một đợt điều trị, cơ thể của mẹ quả thật có sự thay đổi, cũng đã mang thai, lúc đó con không biết chuyện này đối với mẹ mà nói hạnh phúc đến mức nào. Vì vậy ba con đã tổ chức một bữa tiệc linh đình, nói cho cả thiên hạ, cho cả người dân ở Hải Thành biết nhà họ Diệp đã có người thừa kế.
Lúc đó, mẹ cứ nghĩ mẹ đã có được cả thiên hạ, cộng thêm Thím Trương đối xử với mẹ rất tốt, luôn bồi bổ cơ thể cho mẹ, mẹ cảm thấy cho dù mẹ có liều cả mạng sống của mình, chỉ cần có thể sinh cho nhà họ Diệp một đứa con trai mẹ cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng chuyện tốt như vậy lại không xảy ra với mẹ. Lúc mang thai được 8 tháng, đứa bé trong bụng mẹ đột nhiên mất đi nhịp tim. Cho dù mẹ cố gắng như thế nào, đứa bé vẫn rời đi. Lúc bác sĩ lấy đứa bé từ trên người mẹ ra, mẹ còn có thể nhìn rõ khuôn mặt của nó, rất giống mẹ và chồng của mẹ, nhưng nó lại không có cơ hội nhìn thấy thế giới này.
Bà cụ đột nhiên không kiềm chế được mà bật khóc.
Đã qua nhiều năm, nhưng bà vẫn không thể nào quên được cảm giác đau đớn khi mất đi đứa con của mình.
Thẩm Hạ Lan không ngờ mình lại nghe được một bí mật như vậy, nhất thời không biết phải an ủi như thế nào, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay bà cụ Diệp, tất cả lời nói đều nghẹn ở cổ họng, không biết phải nói như thế nào.
Những người chưa từng làm mẹ sẽ không bao giờ biết được nỗi đau khi mất con, mà chỉ có những người đã từng làm mẹ mới hiểu, giây phút đó, chỉ hận không thể để mình chết thay cho con.
Đối với sự an ủi của Thẩm Hạ Lan, bà cụ Diệp cố gắng kìm nước mắt, cảm thấy có chút xấu hổ.
Thẩm Hạ Lan cũng không nói gì, chỉ lấy khăn giấy đưa cho bà.
Sau khi bà cụ Diệp sửa sang xong cho mình, ổn định lại cảm xúc, nói, lúc đó ba con cũng rất đau lòng, nhưng vẫn an ủi mẹ. Nói là không có con cũng không sao, cùng lắm sau này giao quyền lực của nhà họ Diệp ra bên ngoài.
Nhưng mẹ biết, ông ấy đau lòng hơn bất kỳ ai.
Cơ thể của mẹ không cho phép mẹ mang thai một lần nữa. có thể mang thai một lần đã là làm trái với ý trời rồi, vì vậy lúc đó mẹ nghĩ ra một cách để có thể có người nối dõi hương hỏa cho nhà họ Diệp.
Cách gì?
Mang thai hộ.
Bà cụ Diệp cười khổ. Điều mà một người phụ nữ không thể chấp nhận nhất chính là để chồng mình sinh con với người phụ nữ khác, nhưng mẹ quá yêu ông ấy, sau khi mất đi đứa con mẹ không thể mất đi ông ấy. Hơn nữa hoàn cảnh nhà họ Diệp không cho phép tuyệt hậu, mẹ chỉ có thể làm như vậy. Lúc đó thím Trương tình nguyện mang thai hộ, bởi vì hai bên đã quen biết nhau, nên vẫn rất tin tưởng, hơn nữa thím Trương thề, cả đời này sẽ không nhận con, sẽ ở lại nhà họ Diệp chăm sóc bọn họ, nên mẹ đã đồng ý. Thẩm Hạ Lan khẽ thở dài một tiếng, vừa đau lòng vừa thương tiếc cho bà cụ Diệp. Là thím Trương chủ động yêu cầu.
Đúng.
Lúc đó mẹ còn cảm ơn số mệnh, cảm thấy bà ấy chính là thiên sứ mà ông trời phái xuống để cứu giúp mẹ và ba con. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thím Trương có ý đồ với nhà họ Diệp.
Ha ha.
Bà cụ Diệp lại cười khổ, nhưng đáp án không cần nói cũng đã rõ. Chuyện này, rất nhiều năm sau mẹ cũng mới biết, nhưng tiếc là năm đó hồ đồ. Ba con đồng ý chuyện mang thai hộ nhưng nhất quyết không muốn phát sinh quan hệ với thím Trương, mẹ không ngờ, thím Trương lại ở sau lưng mẹ, suýt nữa quyết rũ ba con. Lúc nói đến chuyện này, sắc mặt của bà cụ Diệp lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Chương 199, em có thể chạy đi đâu? Thẩm Hạ Lan không ngạc nhiên khi thím Trương làm như vậy. Nhà họ Diệp là một gia tộc lớn, có sản nghiệp lớn. Chỉ cần thím Trương không phải là kẻ ngốc, sau khi biết được bà cụ Diệp không thể mang thai, nhất định sẽ tiếp cận chủ nhân nhà họ Diệp để được gần quan được ban lộc. Nếu như có thể thành công quyến rũ được chủ nhân nhà họ Diệp, để ông ấy mê hoặc bà ta, có lẽ việc thay thế nữ chủ nhân nhà họ Diệp là rất có khả năng. Trước đây không nghĩ thím Trương lại là người như vậy, nhưng sau một loạt chuyện đã xảy ra, Thẩm Hạ Lan cảm thấy thím Trương rất có tâm cơ, thậm chí còn rất giỏi chịu đựng, rất biết giả vờ. Bà cụ Diệp ổn định lại tâm trạng của mình, nói, lúc đó ba con sợ sau khi mẹ biết được chuyện này sẽ lại chịu đả kích, nên vẫn luôn giấu mẹ. Bắt đầu giữ khoảng cách với thím Trương, hơn nữa còn nhắc đến chuyện đổi người mang thai hộ, lúc đó mẹ không biết xảy ra chuyện gì, ngốc nghếch cho rằng ba con không đồng ý với sự sắp xếp của mẹ, thậm chí còn cảm thấy ba con có người khác ở bên ngoài, nhưng sau một trận cáu gắt, cuối cùng ép đến mức ba con không còn cách nào khác, chỉ có thể làm thụ tinh. Ống nghiệm. Nhưng tiếc là vẫn không thể thành công. Sau này phải thụ thai ngoài rồi tấy vào cơ thể, mới có thể để thím Trương thành công mang thai. Lúc thím Trương mang thai, trong lòng mẹ có vô vàn cảm xúc, không nói ra được là gì, mẹ biết mẹ sẽ vô cùng thương yêu đứa trẻ này. Bởi vì nó là con của người mẹ yêu nhất, nhưng mẹ lại có chút ngăn cách, dù sao thằng bé cũng không ở trong cơ thể của mẹ. Cảm xúc dối rắm này kéo dài đến tận giây phút đứa trẻ được sinh ra, lúc mẹ nhìn thấy Ân Tuấn cười với mẹ, mẹ đột nhiên cảm thấy cả cuộc này đã viên mãn. Đó là nụ cười thuần khiết nhất trên thế giới này, là thứ mà cả đời này mẹ muốn bảo vệ. Đôi mắt bà rưng rưng, khoe miệng lại cong lên, nở một nụ cười, quyến rũ như vậy, hiền từ như vậy. Thẩm Hạ Lan đột nhiên hiểu được bà. Một người phụ nữ vì tình yêu mà làm được những điều này, quả thật khiến người khác ngưỡng mộ. Thực ra sau khi mọi chuyện kết thúc mẹ có thể để thím Trương rời đi.
Đúng vậy, lúc đó ba con cũng nói như vậy, nhưng mẹ sợ đứa nhỏ không được bú sữa mẹ, nên không đồng ý, ngược lại còn giữ thím Trương lại.
Mà khoảng thời gian đó thím Trương quả thật giống như một bà mẫu, chỉ cần cho đứa nhỏ bú xong sẽ đưa đứa nhỏ về bên cạnh mẹ. Mẹ cứ nghĩ mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy. Bà ta không hài lòng khi chỉ làm một bà mẫu. Giọng nói của Thẩm Hạ Lan vô cùng chắc chắn khiến bà cụ Diệp lại cười khổ.
Đúng vậy, bà ấy quả thật không hài lòng với thân phận bà mẫu, dần dần mẹ mới phát hiện ra chuyện này, nhưng đã quá muộn. Bà ấy bỏ thuốc mẹ và ba con, cơ thể của ba con đã sụp đổ trong vòng một buổi tối, từ trước đến giờ mẹ không biết bà ấy lại muốn tất cả sản nghiệp của ba con, thậm chí còn muốn ép mẹ nhường vị trí, để con trai của bà ấy trở thành người thừa kế của nhà họ Diệp, mà bà ấy giống như Từ Hy Thái Hậu, kiểm soát tất cả mọi thứ của nhà họ Diệp. Ánh mắt của bà cụ Diệp có chút lạnh lùng.
Thẩm Hạ Lan vô cùng ngạc nhiên.
Ba bị bà ta giết hại.
Đúng vậy. Sự tức giận của bà cụ Diệp vô cùng rõ ràng.
Vậy tại sao mẹ có thể khoan nhượng để bà ta ở lại nhà họ Diệp?
Bởi vì lúc đó bà ta đang khống chế Nam Vương. Hạ độc Nam Vương,
con có thể tưởng tượng được không?
Là một người mẹ ruột, lại hạ độc chính con trai mà mình sinh ra.
Chính là vì những thứ quyền lợi và tiền bạc hư vô kia.
Cả người Thẩm Hạ Lan đều sững sờ.
Mẹ đã mềm lòng.
Đó là con trai của chồng mẹ,
là đứa nhỏ của nhà họ Diệp.
Bà cụ Diệp đau khổ che mặt mình.
Mẹ không thể có lỗi với chồng của mẹ, không thể có lỗi với nhà họ Diệp.
Thím Trương là do mẹ đưa vào nhà họ Diệp, chồng mẹ cũng là do mẹ gián tiếp hại chết, bởi vì Ân Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh mẹ, nên bà ấy không có cơ hội để ra tay. Nhưng đứa trẻ còn nhỏ như Nam Vương lại bị bà ấy khống chế, lúc đó mẹ chỉ có thể đạt được thỏa thuận với bà ấy. Mẹ nói là sẽ để Ân Tuấn trở thành người thừa kế của nhà họ Diệp, cho dù bà ấy có khống chế Nam Vương, cùng lắm mẹ mất đi một đứa con trai, cũng không có tổn thất gì với mẹ, nhưng bà ấy lại phải chịu sự tức giận và truy sát của nhà họ Diệp. Có lẽ bà ấy là một người thông minh, từ ngày hôm đó, bà ấy quả thực rất an phận, cũng giải độc của Nam Vương, nhưng giữa chúng ta không thể quay lại được nữa. Những năm tháng đó, vì nhà họ Diệp mà chồng để lại, mẹ không thể không đi sớm về muộn. Đương nhiên cũng không chú ý đến Ân Tuấn, cũng vì vậy đã để bà ấy lợi dụng sơ hở, đợi đến khi mẹ phát hiện ra con trai của mẹ đã bắt đầu xa cách mẹ, thậm chí còn không thân thiết với mẹ, tất cả đều quá muộn. Nhưng mẹ lại không thể làm gì được, bởi vì lúc đó nhà họ Diệp cần mẹ. Lúc nói đến đây, bà cụ Diệp lại thở dài.
Mẹ và Ân Tuấn, Nam Vương xa lạ hơn 20 năm, mẹ trơ mắt nhìn thím Trương khống chế hai đứa nhỏ trong tay mà không làm gì được, đợi đến khi mẹ giao nhà họ Diệp cho Ân Tuấn, mẹ biết Thím Trương sẽ ra tay với mẹ, nên mẹ mới rời khỏi Hải Thành, chuyển ra nước ngoài sống. Bên ngoài là để an hưởng tuổi già nhưng trên thực tế chính là vì bảo vệ Ân Tuấn và Nam Phương. Chỉ là mẹ không ngờ, bà ấy lại càng kiêu ngạo và không an phận, thậm chí còn liên hệ với người của ám dạ. Nếu như không phải mình chết mất tích, mẹ cũng không biết nền móng của bà ta ở nhà họ Diệp bao nhiêu năm nay sâu đến mức nào. Nhưng bây giờ biết rồi, mẹ vẫn không thể động đến bà ta, bởi vì rất nhiều người liên quan đến bà ấy, đặc biệt là Ân Tuấn vẫn chưa biết thân phận thực tự của bà ấy, vì vậy chỉ có thể đợi. Loại bất lực này không phải người bình thường nào cũng có thể linh hội. Thẩm Hạ Lan đột nhiên không biết mình nên nói gì. Thím Trương vậy mà lại là mẹ ruột của Diệp Tân Tuấn. Chẳng trách Thím Trương nhìn cô không thuận mắt, đây là khuôn mặt điển hình của mẹ chồng khi nhìn con dâu. Thẩm Hạ Lan có chút không nói nên lời. Mẹ không định nói với Ân Tuấn chuyện này sao? Con nói xem, có những chuyện nếu mẹ nói với nó, lại là làm hại nó. Nếu như con cảm thấy giấu giếm sẽ tốt hơn thì cứ giấu. Mẹ thật sự coi thằng bé là người thân của mình mà đối đãi. Bà cụ Diệp thở dài, dường như có chút mệt mỏi. Thẩm Hạ Lan thấy tinh thần bà không được tốt, vội vàng đứng dậy. Mẹ nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì hôm khác chúng ta nói tiếp, mẹ còn phải giữ gìn sức khỏe của mình, con chỉ hy vọng mẹ có thể trông con giúp con. Được. Bà cụ Diệp nói ra tất cả, dường như đột nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bà lại thở dài, nằm xuống, sau đó chìm vào giấc ngủ. Trong lòng Thẩm Hạ Lan lại không thể bình tĩnh được. Đột nhiên biết được nhiều bí mật của nhà họ Diệp như vậy, nhất thời cô có chút không tiêu hóa được, nhưng cũng có chút vui vẻ, yên tâm. Minh Chết vẫn còn sống. Hơn nữa còn sống ở một nơi rất tốt, sống dưới sự bảo vệ của nhà họ Diệp, điều này đối với Thẩm Hạ Lan mà nói là một điều an ủi. Cô mời người chăm sóc đặc biệt cho bà, lúc ra khỏi cửa, lại nhìn thấy Diệp Tân Tuấn đứng ở cửa, vẻ mặt có chút khó coi. Đến lúc nào? Được một lúc rồi. Diệp Tân Tuấn muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Thẩm Hạ Lan biết rất có khả năng anh đã nghe được điều gì đó. Về phòng thôi, em hơi mệt. Được. Diệp Tân Tuấn bê cô lên, cho dù Thẩm Hạ Lan phản đối thế nào cũng không có tác dụng, anh vẫn không chùn bước nhất quyết bế Thẩm Hạ Lan về phòng bệnh. Nhìn thấy bộ bát đũa trên bàn, ánh mắt Diệp Tân Tuấn sững sờ. Em khắc phục được rồi. Không vui sao? Thẩm Hạ Lan cười giống như đứa trẻ đạt được giải thưởng. Khoe miệng của Diệp Tân Tuấn hơi cong lên. Vui. Vậy thì phải thưởng nha. Thẩm Hạ Lan chu môi, dáng vẻ rõ ràng muốn được thưởng. Diệp Tân Tuấn túi lầu xuống, khẽ nở hôn Thẩm Hạ Lan, nhưng Thẩm Hạ Lan lại có chút không thỏa mãn, trực tiếp ôm lấy cổ anh, đổi khách thành chủ. Hạ Lan, thân thể của em ô. Diệp Tân Tuấn vẫn chưa nói xong, đã bị Thẩm Hạ Lan dùng cách khác để chặn miệng lại. Sau một nụ hôn sâu, hai người đều thở hổn hển, thậm chí có chút động tình. Diệp Ân Tuấn bế Thẩm Hạ Lan dựa vào bên giường, đương nhiên anh biết Thẩm Hạ Lan muốn anh vui vẻ, nhưng có một số chuyện một khi đã biết sao có thể vui vẻ được chứ. Những chuyện mẹ nói đều là sự thật. Anh hỏi chuyện nào? Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Ân Tuấn nghe được những gì, nhưng anh đã hỏi, rõ ràng anh thật sự đã nghe thấy, hơn nữa còn rất để ý. Diệp Ân Tuấn trầm mặc, anh rất muốn hút thuốc, nhưng lúc sờ vào hộp thuốc, anh nhìn Thẩm Hạ Lan, cuối cùng vẫn đặt hộp thuốc lên bàn. Không sao, anh có thể hút một điếu, em không để ý đâu. Thẩm Hạ Lan biết, có những lúc đàn ông cần nghỉ có tỉnh để ổn định lại cảm xúc của mình. Diệp Ân Tuấn lại nói, anh để ý khói thuốc rất có hại với em, không phải anh không biết. Cái nhé. Thẩm Hạ Lan lấy hộp thuốc qua. Được. Diệp Ân Tuấn không chút do dự. Bản thân anh không phải là quá nghiện thuốc. Học hút thuốc là 5 năm trước, lúc biết được Thẩm Hạ Lan chôn vùi trong biển lửa mới bắt đầu, lúc đó hận không thể đi cùng cô, nhưng nhà họ Diệp vẫn còn rất nhiều chuyện cần anh giải quyết, anh chỉ có thể dùng thuốc và rượu để làm tê liệt mình. Bây giờ Thẩm Hạ Lan và con đều ở bên cạnh, vì sức khỏe của bọn họ, anh cũng nên cai thuốc. Thẩm Hạ Lan không ngờ Diệp Ân Tuấn lại trả lời một cách dứt khoát như vậy, có chút ngạc nhiên nói, không đấu tranh một chút, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, đấu tranh làm gì. Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Hạ Lan lúc này rất đáng yêu. Trên đời này, vậy mà lại có một người vợ khuyên chồng mình đấu tranh một chút về chuyện bỏ thuốc, có lẽ cũng chỉ có người kỳ lạ như cô. Thấy Diệp Ân Tuấn cười, Thẩm Hạ Lan hừ một tiếng, sau đó lại đặt hộp thuốc lên bàn. Sao em cảm thấy anh đang cố ý đào hố để em nhảy vào nhỉ? Em nghĩ nhiều rồi. Cái đầu này của em không cần anh phải đào hố, em cứ vậy nhảy thôi. Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan có chút tức giận đạp anh một cái, khiến anh bật cười. Ngay sau đó anh đã nhanh chóng giữ lấy cái chân nhỏ của cô, để thấp giọng nói, em muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Ngủ một lúc có tinh thần rồi đúng không? Còn có thể bắt nạt em. Xem bản lĩnh của anh đó, em nói cho anh biết, bây giờ em là nữ chủ nhân của nhà họ Diệp. Mẹ đã nói rồi, muốn cho em một hôn lễ, anh phải cầu hôn em, nếu khiến em không hài lòng, đừng nghĩ đến chuyện em sẽ gật đầu đồng ý gả cho anh. Thẩm Hạ Lan quay cổ đi, vô cùng kiêu ngạo. Diệp Ân Tuấn đột nhiên bật cười. Em còn có thể chạy đi đâu? Hả? Chân trời góc bể đâu em cũng có thể chạy được. Bây giờ em là người có quyền, em a. Diệp Tân Tuấn, anh đánh nút em. Thẩm Hạ Lan vẫn chưa nói xong đã hét lên, chỉ vì bàn tay không thành thực của Diệp Tân Tuấn kia không biết từ lúc nào đã sờ vào vòng eo thon thả của cô, hơn nữa còn dọc theo quần áo sờ vào. Đừng nghịch nữa. Bỏ tay ra. Hạ hạ. Ngứa. Thẩm Hạ Lan trốn tránh khắp nơi, trong phòng đột nhiên tràn ngập tiếng cười vui vẻ của cô, trực tiếp phi thẳng lên trời cao. Chương 200, Diệp Tranh đi đâu rồi? Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan ồn ào một lúc, hai người yên tĩnh nằm trên giường, tận hưởng giây phút yên bình này. Thẩm Hạ Lan biết trong lòng Diệp Ân Tuấn thực sự không thoải mái, cho dù là ai khi bù hệ tẹt được người mẹ mình gọi gần 30 năm không phải là mẹ ruột của mình đều sẽ không thoải mái, chỉ là cô không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là Diệp Tân Tuấn khẽ thở dài nói, không ngờ thím Trương lại là mẹ ruột của anh, chả trách mẹ luôn bảo vệ bà ấy, không để anh làm hại bà ấy, hóa ra là như vậy. Anh có trách mẹ không? Thẩm Hạ Lan không biết lúc này trong lòng Diệp Tân Tuấn nghĩ như thế nào, cẩn thận, thận trọng hỏi Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn cười khổ nói, trách bà ấy điều gì? Trách bà ấy đối xử với anh quá tốt, hay là trách bà ấy đã giấu anh sự thật? Nói thật, trước đây anh vẫn luôn cảm thấy mẹ rất nghiêm khắc, hơn nữa lúc nào cũng bận rộn, thực ra anh cũng biết, sản nghiệp nhà họ Diệp lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình mẹ chống đỡ, quả thật không dễ dàng, nhưng lúc đó anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, thực ra rất muốn ở bên cạnh bà. Có lẽ Nam Phương không có cảm giác quá lớn, vì từ nhỏ thân thể của Nam Phương đã không tốt, lúc nào cũng là thím Trương tự mình chăm sóc, nhưng anh lại ở cùng với mẹ, có lẽ là vì anh chính là người thừa kế của nhà họ Diệp, nên mẹ đi đâu cũng mang anh theo. Anh có thể nhìn thấy mẹ cũng là một điều không dễ dàng, cũng biết dáng vẻ của mẹ khi bị bệnh vẫn phải đi đàm phán, vì vậy thực ra anh và mẹ khá thân thiết, cho đến một lần, thím Trương nói với anh, thực ra mẹ không yêu bọn anh, lúc đó anh thật sự rất đau lòng. Nói đến chuyện trước đây, trong lòng Diệp Tân Tuấn không biết có cảm giác gì, cho dù đã nhiều năm nhưng dường như anh vẫn không thể từ phản ứng lại từ trong cảm giác đó. Thím Trương thực ra là một người có động cơ không trong sáng. Thẩm Hạ Lan theo bản năng nói xong, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Trước đây cho dù nói gì cũng được, nhưng bây giờ thím Trương chính là mẹ ruột của Diệp Tân Tuấn, nói như vậy không biết Diệp Tân Tuấn có tức giận không. Cô nhìn Diệp Tân Tuấn một cách thận trọng, phát hiện Diệp Tân Tuấn cũng đang nhìn cô, khéo miệng còn mang theo một nụ cười. Bây giờ em biết sợ rồi. Ai sợ anh chứ? Thẩm Hạ Lan bị dò ngó tâm tư, vội vàng cứng miệng quay đầu đi. Diệp Tân Tuấn đưa tay ra nắm lấy tay cô nói, những ngày em mất tích, anh đã điều tra được rất nhiều chuyện, cũng biết cách đối nhân xử thế của thím Trương, thậm chí anh còn phát hiện rất có khả năng vụ hỏa hoạn 5 năm trước có liên quan đến bà ta. Người phụ nữ này mặc dù là mẹ ruột của anh, nhưng anh cũng vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, tất cả những chuyện bà ta làm với mẹ anh nhất định sẽ điều tra ra. Anh biết được gì rồi? Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhớ đến bệnh án của bà cụ Diệp. Bà cụ Diệp không để cho Diệp Tân Tuấn biết, có lẽ là sợ Diệp Tân Tuấn sẽ khó xử. Nhưng giữa ân oán và thù hận, bà cụ vẫn lựa chọn lo lắng đến tâm tình của Diệp Tân Tuấn, mà định tiêu hủy cả bệnh án của mình, thậm chí còn không muốn để Diệp Tân Tuấn biết mẹ ruột của mình là người như thế nào, có lẽ là vì sợ làm tổn thương đến Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Tân Tuấn ở bên ngoài rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu, chỉ có thể hỏi như vậy. Diệp Tân Tuấn thấy đôi mắt nhỏ của cô đảo qua đảo lại, đột nhiên hỏi, em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Không có nha. Thẩm Hạ Lan vội vàng trả lời, nhưng rõ ràng có chút chột dạ. Diệp Tân Tuấn nhìn cô, khẽ nói, là chuyện liên quan đến báo cáo sức khỏe của mẹ đúng không? Cái gì? Em không biết. Thẩm Hạ Lan sững sờ, còn định giả bộ ngốc nghếch, lại nghe thấy Diệp Tân Tuấn nói, có phải mẹ đã nói gì đó với em? Lúc anh đi qua chỉ nghe thấy phần sau cuộc nói chuyện của hai người, chuyện liên quan đến thân thế của anh, trước đó chắc chắn mẹ đã nói với em về chuyện bệnh tình đúng không? Có lẽ bản thân bà ấy biết đang xảy ra chuyện gì đúng không? Có liên quan đến thím Trương. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan thật sự có chút bất lực. Không biết anh đang nói cái gì? Em có chút buồn ngủ, em muốn ngủ. Hạ Lan, đừng làm ổn đến em. Cô cảm thấy bây giờ mình giống như con đà điểu, không dám nhìn vào ánh mắt của Diệp Tân Tuấn. Lúc này, cuối cùng cô cũng đã hiểu tâm tình của bà cụ. Một người thông minh và lương thiện như Diệp Tân Tuấn, ai nhỡ lòng làm tổn thương anh chứ? Diệp Tân Tuấn cũng không tiếp tục truy hỏi, mà từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, nghỉ ngơi thôi, lát nữa chúng ta đi lấy kết quả của Nghê Nghê. Nghê Nghê ra rồi. Thẩm Hạ Lan nhạy cảm quay người lại, rõ ràng vô cùng căng thẳng. Diệp Tân Tuấn khẽ lắc đầu nói, không nhanh như vậy, anh nghe bác sĩ nói, những chuyên gia kia đang điều trị cho Nghê Nghê, hình như cũng có chút tác dụng, nha đầu kia ngủ rồi. Ngủ rồi? Sao có thể? Con bé đau đớn như vậy. Có một phương pháp điều trị, gọi là phương pháp điều trị không đau, sẽ cho phép bệnh nhân được điều trị trong trạng thái không đau. Kỹ thuật này mới được phát triển ở nước ngoài, nhưng nghe nói hiệu quả khá tốt, vì vậy chúng ta nên cho Nghê Nghê sự tự tin mới được. Ừ. Nói đến Thẩm Nghê Nghê, tâm trạng của Thẩm Hạ Lan có chút xa xút. Đứa nhỏ này thật sự từ sau khi sinh ra đã gặp nhiều tai ương, thực sự khiến người khác đau lòng. Nghĩ đến Thẩm Nghê Nghê, cô không khỏi nhớ đến Thẩm Minh Chiết, nghĩ đến chuyện của đế quốc cám giảm mà bà cụ Diệp nói với cô. Ân Tuấn, mẹ đưa cho em cái này. Thẩm Hạ Lan lấy chiếc nhẫn theo phong cách cổ xưa ra. Diệp Ân Tuấn liếc nhìn, có phần trịnh trọng. Mẹ đưa cho em. Ừ. Diệp Ân Tuấn lấy một chiếc nhẫn khác từ trong túi áo ra, rõ ràng có chút tương đồng, nhưng vừa nhìn là biết đó là kiểu dáng của nam. Đây là biểu tượng thân phận của người đứng đầu nhà họ Diệp, là chiếc nhẫn của nữ chủ nhân lại có chức năng khác, mẹ không nói với em sao? Không. Thẩm Hạ Lan giả vờ như không biết bất cứ điều gì, định thăm dò Diệp Ân Tuấn, muốn biết rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu. Diệp Ân Tuấn cau mày nói, từ nhỏ anh đã nghe nói đến chiếc nhẫn này, nhưng chưa từng nhìn thấy, không ngờ lại nằm trong tay mẹ. Bỏ đi, mẹ đã không nói gì, vậy chắc chắn sau này sẽ nói cho em biết, bây giờ đừng nghĩ nhiều. Em phải giữ gìn chiếc nhẫn này thật tốt, mặc dù anh không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì, nhưng nghe nói nó rất quan trọng với nhà họ Diệp. Biết rồi. Thẩm Hạ Lan đang định nói cho Diệp Ân Tuấn biết chuyện của đế quốc cám dạng, thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Diệp tổng, cô chủ và chuyên gia ra rồi. Đi, đi xem xem. Diệp Ân Tuấn đứng dậy, hơn nữa còn kéo Thẩm Hạ Lan dậy, hai người mở cửa ra, Tống Đình có chút lo lắng đứng ở bên ngoài. Người đâu? Đã được đưa đến phòng VIP rồi, nhưng lại có nhiều hơn một thiết bị. Tống Đình có chút nghi hoặc, nói ra những chuyện mà mình nhìn thấy. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan vội vàng đi đến phòng bệnh của Thẩm Nê Nê. Thẩm Nê Nê nằm trên giường bệnh, rõ ràng cơ thể rất gầy, trên mũi của cô bé còn có một chiếc máy thở, bên cạnh có một thiết bị kết nối với máy thở. Đây là cái gì? Máy giảm đau, có thể làm giảm những cơn đau cho cô chủ. Rất nhiều người trong số những chuyên gia đã lớn tuổi, sau khi nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, vội vàng lên tiếng. Thẩm Hạ Lan không muốn làm phiền Thẩm Nê Nê nghỉ ngơi, kêu Tống Đình mời các chuyên gia đến phòng làm việc, mà Diệp Ân Tuấn và những người khác cũng đi theo. Sau khi trao đổi với chuyên gia, Thẩm Hạ Lan biết bệnh tình của Thẩm Nê Nê không phải không thể cứu được, thậm chí ngay cả mỏ phỉn trong cơ thể khả năng rất lớn cũng có thể loại bỏ được. Nghe thấy chuyên gia nói như vậy, đôi mắt Thẩm Hạ Lan đưa nước. Trái tim treo lơ lửng bao lâu nay cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Chuyên gia đưa ra hai phương án, sau khi nói chuyện với Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn, hai người cảm thấy rất khả thi, cũng đồng ý. Ý kiến của các chuyên gia cũng giống với các bác sĩ ở bệnh viện, cơ thể của Thẩm Nê Nê tạm thời không thể tiếp nhận ca ghép thận quy mô lớn, trước hết phải chăm sóc cơ thể thật tốt, điều này vô cùng quan trọng. Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn lập tức đồng ý. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Thẩm Nê Nê, kêu bọn họ làm gì cũng được. Đến lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện ra thiếu một người. Diệp Tranh đâu? Em nhớ lúc em đi ra thằng bé cũng không ngủ ở trong phòng em, lúc nãy. Đôi mắt Diệp Tân Tuấn hơi nheo lại. Anh cũng không nhìn thấy Diệp Tranh ở trong phòng em. Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên treo lên. Tống Đình, Diệp Tranh đâu? Có ai nhìn thấy Diệp Tranh ở đâu không? Thẩm Hạ Lan vô cùng lo lắng. Tống Đình vội vàng tìm người đi điều tra. Vệ sĩ ở cửa nói trước đó không lâu Diệp Tranh đã đi ra ngoài, hình như đi về phía sau bệnh viện. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan vội vàng chạy đến phía sau của bệnh viện. Bây giờ nhà họ Diệp đang trong lúc rối ren, bọn họ không muốn Diệp Tranh xảy ra chuyện gì. Dù sao đây cũng là đứa con duy nhất của Diệp Nam Phương. Sau khi hai người đi đến phía sau của bệnh viện, lại không hề tìm thấy Diệp Tranh, nỗi sợ hãi bao trùm lấy Thẩm Hạ Lan. Chuyện gì thế này? Đừng lo lắng, an ninh ở đây rất tốt, muốn không chút tiếng động đưa người ra ngoài là điều không thể, chúng ta tìm lại xem sao. Diệp Ân Tuấn cũng rất lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan như vậy, không thể không an ủi cô. Em sao có thể không lo lắng chứ? Minh Chất đã mất tích, nếu như Diệp Tranh xảy ra chuyện gì, em. Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay cô, lại phát hiện cách đó không xa có một hình bóng nhỏ nhắn đang nằm bò trên mặt đất, không phải Diệp Tranh thì là ai? Thằng nhóc này đang làm gì vậy? Diệp Ân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút tức giận, anh vội vàng đi qua, lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn lại. Anh đừng kích động như vậy, chúng ta xem thằng bé làm gì. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn lặng lẽ đi đến, lúc này mới phát hiện Diệp Tranh đang nằm bò trên mặt định bắt một con bướm. Ở đó có một gốc bìm bìm rất ngắn, con bướm đang sải cánh bay bên trên, mà Diệp Tranh lại bất động quan sát, sau đó nhân cơ hội nhanh chóng ra tay, trực tiếp cầm lấy cánh của con bướm, sau đó cười hạ hạ cho vào chiếc lọ mang theo bên người. Chiếc lọ làm bằng thủy tinh, lúc đó đã có mấy con bướm. Diệp Tranh vui vẻ đứng dậy, nhưng đột nhiên phát hiện ra Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan ở phía sau, ít nhiều cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên và lạnh. Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây? Con đang làm gì thế? Diệp Ân Tuấn vẫn luôn cảm thấy chuyện bắt bướm này là chuyện con gái nên làm, sao một tên nhóc như Diệp Tranh cũng làm chuyện vô vị như vậy chứ? Diệp Tranh vẫn có chút sợ Diệp Ân Tuấn, cậu bé nhìn Diệp Ân Tuấn, sau đó lặng lẽ trốn sau lưng Thẩm Hạ Lan, đôi tay nhỏ đầy bùn nắm chặt lấy vạt áo của Thẩm Hạ Lan, làm bẩn hết vạt áo của Thẩm Hạ Lan. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn nhìn qua, Diệp Tranh vội vàng bỏ tay ra, lại vì đứng không vững nên cả người ngã về phía sau. Chương 201, chính là muốn ôm anh. A. Diệp Tranh hét lên một tiếng, Thẩm Hạ Lan vội vàng ôm lấy cậu bé, may mà Diệp Tranh theo bản năng ôm lấy Thẩm Hạ Lan, làm bẩn cả người Thẩm Hạ Lan. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Ân Tuấn bất lực lắc đầu nói, ba có thể ăn thịt người sao? Không thể. Diệp Tranh nhỏ giọng trả lời. Thẩm Hạ Lan thấy cậu bé như thế này lại có chút đau lòng. Được rồi, cái bản mặt này của anh, là trẻ con đều sẽ sợ. Diệp Tranh, nói cho mẹ biết, con đang làm gì thế? Thẩm Hạ Lan tức giận trừng mắt với Diệp Ân Tuấn, sau đó nhẹ giọng hỏi Diệp Tranh. Diệp Tranh thấp giọng nói, em gái nói em ấy rất thích bướm bướm, nhưng em ấy không thể ra ngoài phơi nắng, chỉ có thể ở trên cửa sổ nhìn bướm bướm bay qua bay lại, con chỉ muốn bắt mấy con bướm bướm đưa đến trước mặt em ấy, có lẽ em ấy sẽ không đau đớn như vậy nữa. Nghe thấy giọng nói non nớt của Diệp Tranh, mũi của Thẩm Hạ Lan có chút cay cay, mà đôi mắt của Diệp Ân Tuấn cũng hơi ướt. Tiểu tử thối, sau này không được làm những chuyện như thế này nữa, còn có, lúc nào đi ra khỏi cửa phải nói với mẹ một tiếng, con không nói một lời đã chạy lung tung, con có biết mọi người rất lo lắng cho con không? Xin lỗi, mẹ, lần sau con nhất định sẽ chú ý. Lúc này Diệp Tranh mới nhận ra Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đang tìm mình, nhất thời có chút xấu hổ. Không sao, Diệp Tranh nhà chúng ta hiểu chuyện nhất. Nghe Nghe đã ra rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh, chúng ta cùng đi thăm Nghe Nghe có được không? Được ạ. Diệp Tranh lập tức cười vui vẻ. Thẩm Hạ Lan ôm Diệp Tranh lên, lại bị Diệp Ân Tuấn bế qua. Để anh, cơ thể của em vẫn chưa hồi phục, tên nhóc này nặng như vậy. Không cần, con có thể tự đi. Diệp Tranh rất hiểu chuyện nói, mặc dù được mẹ bế quả thực rất thoải mái, nhưng cậu bé vẫn quyết định tự mình đi. Không sao, để ba bế con. Diệp Ân Tuấn bế Diệp Tranh từ trong lòng Thẩm Hạ Lan qua, trực tiếp đặt Diệp Tranh lên vai. A. Diệp Tranh rất ít khi được Diệp Ân Tuấn nâng lên cao như vậy, đột nhiên bật cười vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của hai ba con bọn họ, Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhớ đến Thẩm Minh Chiết. Nếu như Thẩm Minh Chiết vẫn còn ở đấy, có lẽ cũng sẽ vui vẻ như thế này. Đôi mắt của Thẩm Hạ Lan lóe lên một tia đau đớn. Cô không biết Thẩm Minh Chết đang ở đâu, bây giờ cô nóng lòng muốn biết con trai sống có tốt không, nhưng tiếc là không có một chút tin tức nào. Bà cụ Diệp chỉ giao đế quốc cám dạ cho cô, về phần cô phải làm gì, làm sao để liên hệ với những người kia, cô căn bản không biết gì cả. Sau khi Diệp Tân Tuấn đi được một đoạn phát hiện Thẩm Hạ Lan không đi theo, anh dừng lại, có chút nghi hoặc. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Không, em chỉ nhớ đến Minh Chết thôi. Câu nói của Thẩm Hạ Lan khiến đôi mắt của Diệp Tân Tuấn hiện lên sự đau buồn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được thằng bé. Diệp Tranh nghe thấy Thẩm Minh Chết, sự vui vẻ lúc nãy cũng giảm đi rất nhiều. Mẹ, con cũng sẽ tìm được lão đại. Không sao, Minh Chết sẽ quay lại. Thẩm Hạ Lan xoa đầu cậu bé, cùng với Diệp Tân Tuấn trở lại phòng bệnh của Thẩm Nê Nê. Nê Nê vẫn chưa tỉnh, Diệp Tranh nói như thế nào cũng phải ở bên cạnh Nê Nê, Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn cũng không miễn cưỡng. Hai người rời khỏi phòng bệnh, Diệp Tân Tuấn đi thẳng đến phòng của bà cụ. Bà cụ vẫn đang nghỉ ngơi, ngủ rất bình thản. Lần này, tâm trạng của Diệp Tân Tuấn có khác biệt rất lớn. Người phụ nữ trước mặt không phải là mẹ ruột của anh, nhưng bà lại cho anh rất nhiều ấm áp và sự chỉ bảo. Lúc nhỏ bản thân bị bệnh, cũng là bà ở bên cạnh anh, thức cả đêm chăm sóc anh. Anh đã từng cảm thấy mẹ yêu mình nhiều hơn một chút, dường như có chút lạnh nhạt với Nam Vương, không ngờ người phụ nữ này lại không phải là mẹ ruột của mình. Nhưng như vậy thì sao? Cho dù không phải là mẹ ruột, Diệp Tân Tuấn cũng rất biết ơn sự quan tâm và chăm sóc của bà dành cho mình những năm qua, so với thím Trương trăm phương ngàn kế tính toán, Diệp Tân Tuấn nghĩ thông hơn rất nhiều. Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Tân Tuấn đang nghĩ gì, thậm chí cô còn không biết mình nên nói gì, chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh anh. Diệp Tân Tuấn thấp giọng nói, cho dù bà ấy là ai, trong lòng anh, bà ấy chính là mẹ của anh, là bà nội ruột của đám trẻ. Ừ, mẹ là một người phụ nữ vĩ đại. Diệp Tân Tuấn không bác bỏ. Thẩm Hạ Lan nhớ đến lời căn dặn của bà cụ Diệp, thấp giọng nói, em đi ra ngoài một lát. Ừ. Diệp Tân Tuấn không hỏi cô đi đâu, chỉ khẽ gật đầu. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, sau đó đi đến phòng làm việc của bác sĩ, tìm bác sĩ điều trị cho bà cụ Diệp. Bác sĩ, tôi muốn lấy báo cáo bệnh lý và báo cáo sức khỏe của mẹ chồng tôi. Được. Bác sĩ đã biết thân phận của Thẩm Hạ Lan, đương nhiên không có chút ngừng nghỉ, đem hai phần báo cáo đưa cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan còn định căn dặn bác sĩ mấy câu nhưng cuối cũng vẫn rời khỏi phòng làm việc mà không nói gì. Mặc dù bà cụ Diệp kêu cô tiêu hủy hai phần báo cáo này, không để cho Diệp Tân Tuấn nhìn thấy, nhưng thật sự cô không muốn một người phụ nữ tốt bụng như bà cụ Diệp bị thím Trương kiềm chế, còn vì Diệp Tân Tuấn mà chịu đựng sự tính toán của thím Trương. Cô không thể tự mình đưa báo cáo cho Diệp Tân Tuấn, nhưng cũng không muốn ngăn cản Diệp Tân Tuấn biết được sự thật, nếu như Diệp Tân Tuấn muốn điều tra. Sau khi Thẩm Hạ Lan cầm báo cáo đi ra, cũng không lập tức đem đi tiêu hủy, mà cho vào một chiếc túi đựng hồ sơ, giấu vào chiếc tủ riêng ở bên cạnh. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Thẩm Hạ Lan quay lại phòng bệnh, nhưng lại phát hiện Diệp Tân Tuấn đã không còn ở đó. Tống Đình nói với Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn đi nấu cơm cho cô. Viện điều dưỡng này có một căn bếp nhỏ, là Diệp Hà Na Tuấn đặc biệt xây dựng vì Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan theo vị trí và Tống Đình nói đến được căn bếp nhỏ. Phòng bếp không lớn, cỡ một căn phòng nhỏ, nhưng đầy đủ đồ đạc, rất nhiều thứ vẫn chưa mở ra, trông giống như vừa mới mua. Mà lúc này Diệp Tân Tuấn đang ở bên trong sắn tay áo lên, bận rộn nấu ăn. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng ấm áp, vô cùng cảm động. Lúc trước đều là cô ở phía sau Diệp Tân Tuấn, đuổi theo bước chân của Diệp Tân Tuấn, là cô thay đổi mỗi này để làm những món mà Diệp Tân Tuấn thích ăn, trông chờ anh về nhà, nhưng bây giờ, một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy lại cởi bỏ bộ vest, giống như một người chồng tốt bận rộn trong phòng bếp, chỉ vì muốn nấu cho cô một bát súp, cảm giác này khiến Thẩm Hạ Lan rất cảm động. Thực ra phụ nữ là một sinh vật rất dễ bị cảm động. Bọn họ luôn vì những thứ nhỏ nhặt mà đánh mất trái tim mình, sau đó toàn tâm toàn ý đối đãi với người đàn ông kia. Chỉ cần người đàn ông này luôn xứng đáng với những gì mà họ bỏ ra. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó đi vào. Trong phòng bếp có khói khiến cô có chút buồn nôn. Mặc dù đã ăn một bát cháo kê, nhưng cơ thể của Thẩm Hạ Lan vẫn có chút bài xích, có một số chuyện cần phải tiến hành một cách tuần tự, không thể nhảy góc. Nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn kiềm chế cảm giác buồn nôn, đi đến phía sau Diệp Tân Tuấn, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh từ phía sau. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc khiến Diệp Tân Tuấn sững sờ, sau đó cười nói, sao em lại đến đây? Đến xem bếp trưởng Diệp của chúng ta nấu cho em món ngon gì. Thẩm Hạ Lan dán mặt vào lưng của Diệp Tân Tuấn, cảm thấy thật ấm áp và rộng lớn. Diệp Tân Tuấn dừng công việc trong tay lại, cười nói, ra ngoài trước đi, ở trong đây có rất nhiều khói, đừng để bị ngạt. Anh nghe nói em có thể ăn một bát cháo kê nhỏ, nhưng bác sĩ nói dạ dày của em cần phải điều dưỡng từ từ, ở đây có rất nhiều khói, em không chịu được đâu. Em không chịu được, anh chịu được sao? Diệp đại tổng tài. Thẩm Hạ Lan không buông Diệp Tân Tuấn ra. Cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, bây giờ chỉ muốn dựa vào người Diệp Tân Tuấn. Cảm giác này giống như lúc mới yêu đương vậy, vừa vui mừng, kích động, lại sợ đối phương ghét mình quá dính người. Diệp Tân Tuấn lại cười nói, ở trước mặt em chỉ có người đàn ông, không có tổng tài. Nhưng em không nhìn thấy người đàn ông, chỉ nhìn thấy một đầu bếp. Thẩm Hạ Lan nghịch ngợm dùng tay vẽ vòng tròn trên bụng Diệp Tân Tuấn. Cơ thể Diệp Tân Tuấn đột nhiên cứng đờ. Đừng lộn xộn. Lộn xộn cái gì? Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Diệp Tân Tuấn vẫn luôn nghiêm túc, lạnh lùng, ngoại trừ những lúc ở trên giường khiến người khác cảm thấy nhiệt tình ra, những lúc khác vẫn không chút qua loa đại khái, ngược lại khiến Thẩm Hạ Lan có ý muốn nghịch ngợm một chút. Cô vừa nói, vừa đưa bàn tay nhỏ bé vào trong áo sơ mi của Diệp Tân Tuấn. Tay của cô có chút lạnh, lúc vừa chạm vào da thịt của Diệp Tân Tuấn, Diệp Tân Tuấn đột nhiên dừng lại, sau đó giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, nói, đừng nghịch, ở đây là phòng bếp. Em có làm gì đâu?
Thẩm Hạ Lan cười tinh nghịch, muốn tiếp tục làm chuyện xấu, nhưng lại bị Diệp Tân Tuấn giữ chặt cánh tay, xoay người lại đem cô lật ngược lại, trực tiếp đụng phải mặt bàn.
A.
Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, mình và Diệp Tân Tuấn đã đổi vị trí cho nhau, mà hơi thở của Diệp Tân Tuấn lúc này đã có chút run rập, đôi mắt phượng xinh đẹp kia mang theo một chút mơ màng và u ám, bên trong gió dục mây vẩn.
Em muốn làm gì?
Muốn làm gì?
Chỉ muốn ôm anh thôi.
Thẩm Hạ Lan chơi xấu cười, sau đó trực tiếp ôm lấy Diệp Tân Tuấn, dán mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim không ngừng tăng lên của anh, cười giống như một con mèo trộm thịt.
Diệp Tân Tuấn khẽ thở dài nói, muốn ở đây.
Cái gì?
Thẩm Hạ Lan thực sự chỉ muốn trêu chọc Diệp Tân Tuấn một chút thôi, không có ý định làm gì, vì vậy lúc Diệp Tân Tuấn đột nhiên hỏi, cô nhất thời không kịp phản ứng lại.
Mà dáng vẻ đáng yêu của cô lúc này giống như một con mèo nhỏ cào lên trái tim của Diệp Tân Tuấn.
Anh đột nhiên cúi đầu xuống, trực tiếp phủ lên đôi môi anh đào của Thẩm Hạ Lan.
Ưng.
Thẩm Hạ Lan sững sờ, lúc muốn dãy rủa, lại phát hiện hai tay mình sớm đã bị Diệp Tân Tuấn khóa ở sau lưng, tựa vào bàn bếp. Cô dãy rủa, nhưng không chống đỡ được nụ hôn nóng bỏng của Diệp Tân Tuấn, không lâu sau cô có chút mơ hồ.
Diệp Tân Tuấn hôn rất điên cuồng, rất sâu, hận không thể hút cả người Thẩm Hạ Lan vào cơ thể mình.
Thẩm Hạ Lan thở hổn hển, cảm giác không khí trong phổi đột nhiên mất đi, không có một chút sức lực nào.
Diệp Tân Tuấn hôn một đường đi xuống,
cả người Thẩm Hạ Lan mềm nhũn, hai chân suýt nữa quỵ xuống đất.
Diệp Tân Tuấn ôm cô lên bàn bếp, đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này vô cùng mê người, thậm chí còn mang theo chút mê hoặc.
Thử xem.
Cái gì?
Lúc này đầu óc Thẩm Hạ Lan trống rỗng, chỉ hỏi theo bản năng, lại đột nhiên phát hiện Diệp Tân Tuấn dùng lực đẩy cô một cái, cảm giác nóng bỏng kia khiến cô lập tức nhận ra ý của Diệp Tân Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ đến tận cổ.
Chương 202, đây chẳng là cô tự làm tự chịu sao?
Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn càng không thể nhịn được nữa.
Anh cúi đầu, cắn mạnh vào dái thai của Thẩm Hạ Lan.
A, đau quá.
Thật ra, không chỉ có đau đớn, mà còn có cảm giác tê dại khiến Thẩm Hạ Lan có chút không thể từ chối, nhưng cô biết ở đây là quá táo bạo rồi.
Chẳng may nếu ai đó đi ngang qua, không phải cô sẽ xấu hổ chết sao?
Thẩm Hạ Lan đẩy Diệp Tân Tuấn ra bằng đôi tay mềm yếu như không xương của mình nói, sao anh lại xấu như vậy?
Em chỉ đến đây để thăm anh thôi.
Anh còn tưởng em tới đây cho anh ăn.
Giọng nói Diệp Tân Tuấn khàn khàn, động tác không hề dừng lại, đẩy Thẩm Hạ Lan đến trong góc.
Đằng sau là bàn thủy tinh, trước mặt là Diệp Tân Tuấn, lúc này anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan như một con sói, làm cho cô máu huyết sục sôi còn có chút e thẹn và xấu hổ.
Đừng nói nhảm, em chỉ
Trước khi Thẩm Hạ Lan kịp nói xong, lần nữa lại bị Diệp Tân Tuấn dùng đôi môi mỏng bịt miệng.
Lần này, cô ấy không phát ra tiếng động nữa, để cho Diệp Tân Tuấn dẫn cô đắm chìm trong thế giới của người trưởng thành.
Khi tất cả cảm xúc bùng nổ, giống như ánh sáng trước mắt trở nên chói lọi, Thẩm Hạ Lan hét lên, hai mắt trắng dã, trực tiếp ngã vào vòng tay của Diệp Tân Tuấn.
Quần áo của cô xộc xệch, nhưng Diệp Tân Tuấn không thay đổi nhiều.
Thẩm Hạ Lan nằm ở vòng trong tay anh, hờn dỗi nói, đều tại anh, đồ cầm thú.
Đúng, anh là cầm thú.
Diệp Tân Tuấn, người vừa được thỏa mãn giờ đây cực kỳ dễ nói chuyện, giữ vững nguyên tắc những gì vợ nói là đúng, có nói sai thì cũng là đúng, giúp cô chải lại tóc.
Toàn thân Thẩm Hạ Lan đều là mồ hôi, cơ thể mềm nhũn, Diệp Tân Tuấn bê cô lên, chỉnh sửa quần áo rồi bước ra ngoài.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút căng thẳng.
Đừng đi ra ngoài, em thế này đi ra ngoài sẽ bị người ta nhìn thấy.
Đến lúc đó cô không bị xấu hổ chết sao?
Diệp Tân Tuấn cười nói, không sao, anh kêu bọn họ nhắm mắt lại.
Diệp Tân Tuấn.
Thẩm Hạ Lan vung nắm đấm vào người anh.
Bắt mọi người nhắm mắt, vậy không phải ai cũng biết bọn họ đã làm gì trong bếp sao?
Lồng ngực Diệp Tân Tuấn dao động mạnh, rõ ràng là đang cười toe toét. Thẩm Hạ Lan tức giận trực tiếp bò lên người anh, hướng về phía cổ mà cắn.
Cô vốn chỉ là muốn chút giận, nên không có dùng sức, Diệp Tân Tuấn cũng không quan tâm, đối với anh mà nói, với sức lực đó của Thẩm Hạ Lan giống như bị mèo con cắn vậy, nhưng nơi đó lại ướt át ngứa ấy.
Em còn không buông ra, lát nữa về phòng bệnh anh không khách sáo nữa đó.
Vừa hay lúc nãy còn chưa tận hứng.
Thẩm Hạ Lan thấp giọng đe dọa.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng buông lòng răng, tức giận trừng mắt nhìn anh, còn muốn nói gì đó, Tống Đình không biết từ đâu mà chạy ra.
Diệp tổng.
Thẩm Hạ Lan sợ hãi đến mức nhanh chóng vùi đầu vào lòng Diệp Tân Tuấn, vì sợ Tống Đình sẽ nhìn ra điều gì đó, nhưng cô không biết rằng càng làm vậy, Tống Đình sẽ càng lúng túng.
Vẻ mặt Diệp Tân Tuấn vào lúc này trông cực kỳ đắc ý, ai không thể biết chuyện gì vừa xảy ra chứ.
Cùng với việc như muốn che đậy gì đó của Thẩm Hạ Lan, Tống Đình khó chịu ho một cái.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào đó.
Đều tại tên Diệp Tân Tuấn đáng ghét.
Bàn tay nhỏ bé của cô nhéo lên người Diệp Tân Tuấn một cái, đáng tiếc, ngực của Diệp Tân Tuấn vô cùng chắc chắn đến mức không có một chút mỡ thừa nào. Cho nên cô không có chỗ ra tay dược, Thẩm Hạ Lan tức giận hừ một tiếng trở lại làm con rùa rụt cổ.
Nụ cười của Diệp Tân Tuấn trở nên rõ ràng hơn.
Có chuyện gì?
Có tin tức từ Hải Thành.
Tống Đình không né tránh Thẩm Hạ Lan, nhỏ giọng nói.
Diệp Tân Tuấn gật đầu, nhấc chân đưa Thẩm Hạ Lan vào phòng.
Đói bụng không?
Hay là anh đi làm chút đồ ăn cho em?
Em ăn xong thì nghỉ ngơi đi.
Bên này anh có chuyện phải làm.
Diệp Tân Tuấn đặt cô lên giường.
Lúc này, sự hồng hào trên người Thẩm Hạ Lan vẫn chưa vơi đi, đặc biệt quyến rũ.
Diệp Tân Tuấn nóng lòng muốn leo lên cơ thể cô lần nữa, mặc kệ những thứ khác.
Nhìn thấy ánh mắt như sói của anh, Thẩm Hạ Lan vội vàng kéo chăn đông che chính mình nói, anh đi mau đi, nếu không Tống Đình lại tưởng chúng ta đang làm cái gì.
Đang làm gì?
Thay vào đó, Diệp Tân Tuấn lại muốn trêu chọc cô hơn.
Thẩm Hạ Lan mặt lại đỏ bừng. Đồ lưu manh. Làm thế này với vợ mình không thể xem là lưu manh được. Hơn nữa là em dụ dỗ anh trước mà. Cút cút cút. Thẩm Hạ Lan hối hận chết. Nếu biết trước như vậy thì cô sẽ không đi trêu chọc anh đâu. Ai biết được cục nước đá lúc thường nghiêm túc như vậy, một khi nhiệt tình lại kinh khủng như vậy. Bây giờ phía dưới của cô vẫn còn đau. Diệp Ân Tuấn sờ đầu cô nói, anh sẽ bảo người đem đồ ăn tới trước. Nếu em đói thì ăn một ít. Khi nào trở về anh sẽ nấu cơm cho em. Thẩm Hạ Lan biết Diệp Ân Tuấn phải giải quyết nhiều việc, cũng rất bận rộn nên cô gật đầu ngay lập tức. Diệp Ân Tuấn cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, đây không phải là cô tự làm tự chịu sao? Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng bếp vừa rồi, Thẩm Hạ Lan cảm thấy thân thể nóng ran. Quả thật là quá. Cô nhanh chóng dừng trí tưởng tượng của mình lại, lấy điện thoại ra xem, phát hiện trên điện thoại là một số điện thoại lạ. Thẩm Hạ Lan không gọi lại. Không có nhiều người biết số điện thoại của cô, điện thoại của cô đã bị mất khi ở trên tàu, sau khi vào phà lần đèn trổ, càng không thể tiếp xúc với điện thoại, mà Đường Chỉnh Siêu đã mang cô đi, giam giữ cô bên mình, hận không thể cách ly cả thế giới với cô ấy, chứ đừng nói là chủ động gọi điện cho cô. Điện thoại này này là do Diệp Ân Tuấn cho cô, không phải là số ban đầu, mà là số địa phương, hoàn toàn không ai biết, nên số điện thoại lạ này rất có thể là quấy rối. Thẩm Hạ Lan trực tiếp chặn số, sau đó mở điện thoại lên đọc tin tức trong nước. Cô đã xa quê hương quá lâu rồi, không biết ba Thẩm và mẹ Thẩm bây giờ thế nào rồi. Họ có lo lắng khi biết cô biến mất không? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan định gọi cho họ. Số điện thoại của ba, mẹ Thẩm và gia đình họ Thẩm cô luôn ghi nhớ trong lòng. Thẩm Hạ Lan đã gọi cho ba Thẩm, nhưng cuộc gọi không liên lạc được. Cô lại gọi cho mẹ Thẩm, nhưng cuộc gọi vẫn là không liên lạc được. Trong lòng Thẩm Hạ Lan không bình tĩnh nữa. Không thể nào điện thoại của hai người đều không kết nối được, hay do tín hiệu có vấn đề. Thẩm Hạ Lan không tin vào chuyện ma quỷ gọi lại cho gia đình họ Thẩm mà, nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu vẫn không có ai trả lời. Nhà họ Thẩm thường có quản gia, làm sao không có người nghe điện thoại được? Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên như bị bóp nghẹt. Chẳng lẽ ba và mẹ gặp chuyện rồi? Thẩm Hạ Lan không quan tâm đến chuyện khác nữa, nhanh chóng lật chăn ra bước khỏi giường, nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn và Tống Đình đang đứng ở lối vào hành lang, cô nhanh chóng chạy tới, nhưng khi cô gần đến đã nghe cuộc đối thoại giữa Tống Đình và Diệp Tân Tuấn. Diệp tổng, chúng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy bà Thẩm và ông Thẩm. Có ghi chép xuất cảnh của họ không? Khuôn mặt của Diệp Tân Tuấn rất khó coi. Vào lúc này, cha mẹ của nhà họ Thẩm mất tích, điều đó thật gay go. Tống Đình lắc đầu nói, không. Người của chúng ta luôn bảo vệ ở gần nhà họ Thẩm, chưa bao giờ nhìn thấy hai người ra ngoài, nhưng họ đã biến mất trong không dấu vết. Điều này thật quá kỳ lạ. Không thể không có bất kỳ manh mối nào. Có thể khiến họ biến mất không dấu vết dưới mí mắt của người chúng ta, chỉ có một khả năng, đó là, có gián điệp trong đám người của chúng ta. Ngay khi Diệp Tân Tuấn nói điều này, Tống Đình ngay lập tức như bừng tỉnh. Tôi lập tức sẽ kiểm tra tình hình của những người trực vào ngày cha mẹ Thẩm mất tích. Tống Đình quay người đi. Diệp Tân Tuấn đột nhiên quay lại, chỉ thấy Thẩm Hạ Lan đang đứng phía sau anh, hơn nữa cô còn chạy ra ngoài bằng chân trần. Em làm gì vậy? Sao không đi dạy? Anh nhanh chóng bước tới, ôm ngang Thẩm Hạ Lan lên. Thẩm Hạ Lan thấp giọng hỏi, ba mẹ em có phải xảy ra chuyện rồi phải không? Ừ. Diệp Ân Tuấn không giấu giếm cô, biết rằng điều đó là vô ích. Anh ôm Thẩm Hạ Lan về phòng, nói nhỏ, chuyện này giao cho anh sẽ tìm được bọn họ, em đừng lo lắng. Có phải là đám người đó không? Thẩm Hạ Lan vẫn nhớ có người từng muốn dùng tin tức của cô để dụ dỗ cha mẹ Thẩm ra nước ngoài, lúc đó cô và Thẩm Hạ Lan đã ngăn cản, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại bắt đầu hành động. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn có chút lạnh. Anh từng nghĩ người đó là Triệu Ninh hoặc Tiểu Tử, vì để dụ em ra ngoài mà tìm đến cha mẹ, nhưng bây giờ có vẻ như suy nghĩ ban đầu của chúng ta là sai, có lẽ người muốn đưa họ ra khỏi nước ngoài không phải Triệu Ninh bọn họ cũng không có khả năng lớn như vậy. Người đó có thể là ai chứ? Thẩm Hạ Lan rất lo lắng. Mấy năm nay cô mắc nợ cha mẹ nhiều nhất chính là phần tình thân này. Diệp Ân Tuấn vì việc này mà nghĩ đến xét nghiệm quan hệ cha con của Thẩm Hạ Lan. Cô và cha mẹ Thẩm không phải ruột thịt, Thẩm Hạ Lan vẫn không biết chuyện này, nhưng nói cho cô biết bây giờ cũng vô ích, chỉ có thể thêm phiền phức mà thôi. Anh điều tra nhanh nhất có thể, bây giờ cảm thấy như bị người khác cố tình che mắt, mà quyền lực của anh ở Hải Thành, thành thật mà nói, anh không biết mình có bao nhiêu người có thể dùng được. Thẩm Hạ Lan hơi sửng sốt trước lời nói của Diệp Tân Tuấn. Ý anh là gì? Rất nhiều người nhà họ Diệp đều nằm trong tay Thím Trương. Trước đây anh không biết vì sao bà ấy lại có quyền lực lớn như thế này. Giờ thì xem như mới hiểu được, có lẽ từ hơn 20 năm nay, bà ấy đã có ý định nắm giữ nhà họ Diệp tay của tôi. Mấy năm nay mẹ anh và bà ấy âm thầm cấu xé lẫn nhau, nhưng trong mắt người ngoài, hai người họ dường như là chị em tốt. Khiến người ta phải ghen tị. Ngay cả người làm con trai như anh, cũng cho rằng mẹ bảo vệ Thím Trương hơn mình, từ đó chúng ta có thể thấy được âm mưu của bà ấy thâm sâu như thế nào. Ở nhà họ Diệp hơn 20 năm, qua nhiều việc nói là không liên quan đến bà ấy, có đánh chết anh cũng không tin. Mặc dù Diệp Ân Tuấn biết sự thật, nhưng anh không thừa nhận thân phận của Thím Trương, vẫn gọi bà là Thím Trương. Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một chút, nói nhỏ, em nghe mẹ chồng nói cái chết của cha có liên quan đến Thím Trương, còn có thể liên quan đến những chuyện khác nữa. Những chuyện khác? Diệp Ân Tuấn hơi ngạc nhiên. Đối với những gì Thẩm Hạ Lan nói rất kinh ngạc. Anh luôn nghĩ rằng cha anh qua đời vì bà bệnh, chẳng lẽ bên trong còn có điều gì anh không biết. Chương 203, bận nói chuyện yêu đương với Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan đem chuyện ám dạ đế quốc nói với Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn khá kinh ngạc. Ý em là Nam Phương còn sống sao? anh còn có một người chú, là anh em sinh đôi với cha anh. Anh không ngờ nhà họ Diệp lại có lai lịch phức tạp như vậy. Thẩm Hạ Lan gật đầu nói, đó là những gì mẹ nói, hơn nữa mẹ đưa cho em chiếc nhẫn đồng nghĩa giao ám dạ đế quốc cho em. Và mẹ còn nói với em rằng Minh Chích đã bị Nam Phương dẫn đi. Nam Phương dẫn đi rồi. Diệp Ân Tuấn cảm thấy đầu óc có chút bối rối. Mẹ làm vậy là để bảo vệ Minh Chích, hay là có sự sắp xếp khác? Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng thở dài, đem chuyện Minh Chích đã được chọn làm người thừa kế của ám dạ nói với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn trầm giọng nói, thảo nào anh tìm khắp nơi cũng không thấy tin tức của Minh Chích, chẳng trách thái độ của mẹ đối với Minh Chích khác hẳn, anh vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, mẹ có thể vì Nghe Nghe mà trả giá cả mạng sống, nhưng với Minh Chích thì lại thờ ơ như vậy. Hóa ra chuyện này còn nhiều điều bí ẩn đến vậy. Hóa ra nhiều năm như vậy, mẹ đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Đúng vậy, vốn dĩ là trách nhiệm của hai vợ chồng, từ khi cha mất, mọi gánh nặng đều đặt lên vai của mẹ, hơn nữa, anh và Nam Phương còn trong tay Thím Trương, vì sự an toàn của hai người, ngoài mặt mẹ không thể không hòa hoãn với Thím Trương. Sau đó Thẩm Hạ Lan mới biết rằng bà cụ Diệp thật không hề dễ dàng. Công bằng mà nói, nếu Diệp Ân Tuấn gặp chuyện, cô không biết mình có thể chịu được gánh nặng như vậy không. Trong lòng Diệp Ân Tuấn càng cảm thấy khó chịu hơn vào lúc này. Ngay từ đầu, mẹ ruột của anh đã vì tài sản của nhà họ Diệp mà đến, thậm chí còn sinh ra anh và Nam Phương như một con cờ để lấy số tài sản đó, đối với bà mà nói thì bất cứ ai cũng có thể lợi dụng được. Trong lòng anh có chút khó chịu. Mẹ có nói cho em biết cách liên lạc với những người trong ám dạ không? Diệp Ân Tuấn bây giờ không dám sử dụng người của nhà họ Diệp trong Hải Thành nữa. Sợ bọn họ đều là người của Thím Trương, hiện tại biết được sự tồn tại của ám dạ, đương nhiên sẽ đặt hy vọng vào đây. Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói, mẹ lúc đó rất mệt rồi, nên em không hỏi kỹ. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh sẽ bảo Michael kiểm tra xem. Bây giờ Diệp Ân Tuấn chỉ có thể tìm đến Michael. Anh chuẩn bị bữa ăn cho Thẩm Hạ Lan, để Thẩm Hạ Lan tự mình ăn trước, sau đó một mình đi ra ngoài. Bữa ăn của bà cụ Diệp và Thẩm Nghê Nghê do viện điều dưỡng chuẩn bị, khi Thẩm Hạ Lan mang đến cho họ, bà cụ vừa thức dậy, buồn chán không có việc nên đi đến phòng của Nghiên Nghiên. Thẩm Hạ Lan khi thấy ba bà cháu chơi vui vẻ, không nhịn được cười. Tới giờ ăn rồi. Mẹ! Tinh thần của Thẩm Nghê Nghê rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Thế nào? Còn đau không? Thẩm Hạ Lan đau lòng mà sờ đầu Thẩm Nghê Nghê. Không đau nữa. Chiếc máy này thật thần kỳ. Mẹ, khi con lớn lên, con muốn làm một bác sĩ, con sẽ chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân giống như con. Thẩm Nghê Nghê vỗ ngực nói. Được, Nghê Nghê của chúng ta nhất định sẽ là một bác sĩ xuất sắc. Thẩm Hạ Lan mang thức ăn đến. Mẹ, bác sĩ nói mẹ chỉ có thể ăn thanh đạm, đây là do Ân Tuấn làm. Mẹ thử xem. Thẩm Hạ Lan mang bữa ăn do Diệp Ân Tuấn chuẩn bị đến. Bà cụ Diệp cười nói, đây là tấm lòng Ân Tuấn cho bà già này không tiếc sao. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, tiếc gì chứ, Ân Tuấn cũng làm vậy cho mẹ mà, mẹ xem còn rất nhiều mà. Thẩm Hạ Lan bị bà cụ làm cho có chút ngượng ngùng. Bà cụ Diệp vui vẻ cười. Diệp Tranh có chút thèm thuồng mà thò đầu qua, phát hiện không có thịt kho tàu, liền nhíu môi nói, à y y à, tại sao ở đây muốn ăn miếng thịt kho tàu cũng khó vậy chứ. Thịt kho tàu ngon lắm sao? Thẩm Nghê Nghê sức khỏe không tốt, vẫn luôn không ăn được đồ dầu mỡ. Lúc này nghe Diệp Tranh nói như vậy không khỏi có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là rất ngon rồi. Hương vị đó thật sự là ngon nhất trên thế giới. Diệp Tranh vẻ mặt cực kỳ khao khát, nói một hồi nước miếng cũng chảy ra. Bà cụ Diệp duỗi tay, dùng ngón tay búng cậu bé một cái nói, ngày nào cũng chỉ biết ăn thịt, nhìn con xem, béo như gì rồi. Con nói xem thịt mỡ trên người con có thể làm ra bao nhiêu thịt kho tàu rồi. Mẹ, nhìn bà nội kìa, bà muốn đem con đi làm món thịt kho tàu. Nếu bà đem con làm thịt kho tàu rồi, bà sẽ không có cháu trai nữa đâu. Diệp Tranh vội vàng ôm đầu nhăn mũi chạy đến bên cạnh Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê bật cười ha ha. Cô bé từ khi còn nhỏ đã ở một mình, bây giờ cô không chỉ có anh trai Diệp Tranh, mà còn có bà nội, mẹ và bố, thật hạnh phúc. Mẹ, khi nào thì anh trai đến? Con nhớ anh trai. Thẩm Nghê Nghê đột ngột mở miệng, khiến Thẩm Hạ Lan và bà cụ Diệp bất ngờ. Anh trai vẫn đang ốm, cần nghỉ ngơi. Thẩm Hạ Lan chỉ có thể nói vậy. Thẩm Nghê Nghê nhăn mũi nói, nhưng anh ấy đã lâu không gọi video với con rồi. Chẳng lẽ bị ốm thì không thể gọi video với con sao? Con sắp quên mất anh ấy trông như thế nào rồi. Làm sao mà quên được? Ngày nào con soi gương cũng thấy được mà. Thẩm Hạ Lan cười nói. Thẩm Nghê Nghê nói với vẻ mất mát, không giống nhau, mặc dù con và anh trai trông giống nhau, nhưng anh trai trông đẹp hơn con rất nhiều, hơn nữa anh ấy rất khỏe mạnh. Con gánh ốc, đợi khi con khỏi bệnh, con cũng có thể khỏe mạnh như anh trai vậy. Có thật không? Tất nhiên. Thẩm Hạ Lan ngoài mặt cười, nhưng trong lòng lại không vui. Cô cũng đã không gặp Thẩm Minh Chết trong một thời gian dài rồi. Bà cụ Diệp nhìn thấy cảnh này, không nói gì, thay vào đó bà nâng chén đũa ăn một miếng. Cha, thật không loa, tay nghề của Ân Tuấn thật sự rất tốt. Lời nói của bà thu hút sự chú ý của mọi người. Thật không? Con cũng muốn thử tay nghề của ba. Thẩm Nghê Nghê nói rồi liền muốn đứng dậy. Bà cụ Diệp vội vàng chạy tới nói, đừng núp đích, trong tay còn đang chuyển nước. Đây, bà nội đút cho con ăn. Bà ngồi bên cạnh Thẩm Nghê Nghê, kiên nhẫn đút cho Thẩm Nghê Nghê từng chút một. Ừm, rất ngon. Thẩm Nghê Nghê nhanh chóng khen ngợi. Con cũng muốn, con cũng muốn. Diệp Tranh không chịu thua. Bà cụ Diệp trái đút cho Thẩm Nghê Nghê một thìa, phải đút cho Diệp Tranh một thìa. Cảnh tượng ngọt ngào khiến Thẩm Hạ Lan có chút cảm động, không thể không nghĩ đến cha mẹ mình. Họ bây giờ đang ở đâu? Bà cụ Diệp cười đùa dỗ dành bọn trẻ. Sau bữa ăn, bà cụ nói với Thẩm Hạ Lan, đi ra ngoài đi phơi nắng với mẹ nào.
Được. Thẩm Hạ Lan định tìm một chiếc xe lăn, nhưng bị bà cụ ngăn lại. Mẹ đâu phải không cử động được, ngồi xe lăn làm gì? Cứ đi bộ thế này là tốt rồi. Con sợ mẹ mệt. Thẩm Hạ Lan cười nói, cũng không ép buộc. Hai người đến khu vườn phía sau. Hoa ở đây nở rất đẹp. Bà cụ Diệp cười nói, mẹ thích nhất là hoa thủy tiên. Hồi đó, ba con luôn xếp đầy một phòng hoa thủy tiên cho mẹ. Từ khi ông ấy đi, không có ai gửi hoa thủy tiên cho mẹ nữa. Mẹ, nếu mẹ thích, con sẽ nhờ Tống Đình đi mua ngay, lấp đầy phòng của mẹ. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến bà cụ Diệp bật cười. Con đó, miệng thật ngọt. Con nói thật mà. Nhớ Minh chết rồi phải không? Bà cụ đột nhiên thay đổi chủ đề khiến Thẩm Hạ Lan mất cảnh giác, nhưng cô cũng gật đầu. Vâng, nhớ nó rồi. Dù sao lúc mất tích nó đã chảy rất nhiều máu, con không biết bây giờ nó thế nào rồi. Nhớ nó thì cứ đến thăm, hiện tại con chính là người quản lý của ám dạ, muốn gặp ai mà không được. Lời nói của bà cụ khiến Thẩm Hạ Lan có hơi lạnh. Con có thể đến thăm nó sao? Tại sao không được? Mẹ cũng nhớ Nam Phương, chẳng lẽ những năm này mẹ cũng không đi gặp Nam Phương sao? Bà cụ lắc đầu nói, con đó, bảo con thông minh thật sự là thông minh đó, nói con ngốc cũng không sai, nếu mẹ không nói cho con cũng không biết hỏi mẹ sao. Mẹ để lại ám dạ cho con, nhưng không cho con biết cách liên lạc, con cũng không biết hỏi, thì việc để lại cho con có ích gì chứ? Bị bà cụ trách móc, Thẩm Hạ Lan có chút xấu hổ. Còn không phải do con không kịp hỏi sao? Bận cái gì? Bận nói chuyện yêu đương với Ân Tuấn sao? Lời nói của bà cụ khiến cho sắc mặt Thẩm Hạ Lan đột nhiên đỏ bừng. Không, mẹ đừng nói bậy. A i a, mẹ nói bậy rồi sao? Mẹ nghe nói, buổi trưa không biết ai ở trong phòng bếp cả nửa này, rồi bị Ân Tuấn ôm ra ngoài. Bà cụ nhìn Thẩm Hạ Lan trêu chọc. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt. Không, mẹ, không phải như những gì mẹ nghĩ đâu. Được rồi, là mẹ nghĩ sai rồi, mẹ nghĩ sai rồi được chưa? Bà cụ lại cười, có thể nghe ra được bà đang vui vẻ lắm. Thẩm Hạ Lan có chút không dám nói chuyện nữa. Bị mẹ chống trêu, cảm giác thật không thể tả. Bà cụ thấy cô ra mặt mỏng, cũng không trêu chọc cô nữa, cười nói, con và Ân Tuấn vẫn còn trẻ, nhân lúc mẹ vẫn còn có thể nhìn thấy thế giới này, hai người hãy sinh cho mẹ một đứa cháu trai càng sớm càng tốt. Gia đình họ Diệp của chúng tôi ít con cháu, đến thế hệ của các con, nếu có thể có con cháu đông đúc thì tốt rồi. Mẹ! Thẩm Hạ Lan mặt đỏ bừng. Bà cụ lại cười rộ lên, nhưng là thì thào nói, muốn sử dụng năng lực của ám dạ, trực tiếp đến Phạ Lần Đèn Trồ. Phạ Lần Đèn Trồ. Đó là thế lực của nhà họ Diệp chúng ta sao? Thẩm Hạ Lan không bao giờ nghĩ rằng nơi mà cô suýt bị thất thân lại là ám dạ đế của quà nhà họ Diệp. Bà cụ Diệp thì thảo, đó chỉ là một chi nhánh ở Hoa Kỳ. Người ở Phạ Lần Ẻn Trộ rất phức tạp, nhưng họ có rất nhiều thông tin, người gì cũng đều có, vì vậy rất nhiều thông tin đến từ đây. Năm xưa Phạ Lần Ẻn Trộ được thành lập ở đây cũng là vì mục đích này, nhưng dù sao cũng là chỗ đứng trên đường, nhiều loại kinh doanh lắm, kinh doanh gì thì chắc con cũng biết rồi. Trong lòng Thẩm Hạ Lan đã bị sốc. Trong chốc lát cô qua chút không chịu được, nơi mà cô suýt nữa chôn thây bây giờ lại thuộc thẩm quyền của cô. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ, không thể nói được. Bà cụ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô nói, nếu con muốn thật sự trở thành chư nhân của ám dạ, cần phải không ngừng hoàn thiện bản thân, hiện tại con thiếu rất nhiều thứ, tranh thủ mẹ còn sống, sẽ từ từ dạy dỗ con. Ân Tuấn lại ra ngoài ạ. Mặc dù mẹ biết con vẫn chưa bình phục nhưng nếu con muốn đến Phạ Lần Ẻn Trộ, để Tống Đình đi cùng với con. Lời nói của bà cụ trực tiếp đánh vào trái tim mềm yếu của Thẩm Hạ Lan. Cô hiện đang nóng lòng muốn gặp Thẩm Minh chết ngay lập tức. Chương 204, Thẩm Hạ Lan, anh nhận ra em rồi. Cảm ơn mẹ. Thẩm Hạ Lan cảm thấy bà cụ thật sự rất hiểu cô. Chú ý đến Đường Trình Siêu, thế lực người này ở Mỹ rất lớn, không dễ động vào, nếu có thể tạm thời không động vào thì đừng động vào anh ta. Bà cụ không chút né tránh nhắc tới Đường Trình Siêu trước mặt cô, có lẽ bà đã sớm biết gốc rễ giữa cô và anh ta rồi. Thẩm Hạ Lan gật đầu rồi quay về phòng bệnh. Tống Đình đã chuẩn bị xong quần áo ra ngoài cho cô, Thẩm Hạ Lan thay quần áo bệnh nhân ra. Cô quả thực gầy đi rất nhiều. Quần áo trước đây đều rộng đi. Cô khẽ thở dài, buộc mái tóc dài lên, sau đó mặc quần áo thoải mái đi ra ngoài. Tống Đình tự mình lái xe, trực tiếp đưa cô tới Phạ Lần Ẻn Trộ. Lại tới nơi này, tâm trạng cô rõ ràng rất khác biệt. Trước đây là vào với thân phận người bị bán, bây giờ lại đổi thành một thân phận khác, bản thân cô cũng cảm thấy có chút ảo mộng. Tiêu Trị ở cửa nhìn thấy cô thì ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Sao cô lại quay lại? Cô không phải bị. Nếu không muốn chết thì cút sang một bên. Tống Đình trực tiếp chặn giữa cô và anh ta, ngăn cách bàn tay to của anh ta ra. Khoảng thời gian trước Tiêu Trị mất tích, nhưng gần đây nghe phong phanh không còn nghiêm trọng như vậy nữa nên lại quay về, không nghĩ tới lần đầu tiên quay lại đã nhìn thấy Thẩm Hạ Lan. Mà cô bây giờ rõ ràng thân phận hoàn toàn khác với trước đây. Mặc dù anh ta không biết tại sao bên cạnh cô không phải người của Đường Trình Siêu, nhưng anh ta vẫn nhìn Tống Đình, cảm thấy nguy hiểm Tống Đình nhận dấu, liền vội lùi lại một bước, nói, anh này, anh đừng hiểu lầm, có lẽ tôi nhận lầm người. Anh đúng là nhận lầm người rồi. Thẩm Hạ Lan lạnh lùng mở miệng, con ngươi lạnh lẽo khiến Tiểu Trị lập tức hiểu ra gì đó. Đúng đúng đúng, xem tôi mắt mở kìa, tôi nhận lầm người rồi, nhận sai người rồi. Mời anh chị vào trong. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, Thẩm Hạ Lan và Tống Đình bước vào Phạ Lần Ẻn Trộ. Nơi này là thiên đường của người sống về đêm, chỉ cần bạn có tiền, bạn muốn phóng túng thế nào thì nơi này sẽ có hạng mục mà bạn muốn chơi. Âm nhạc đinh tai nhức óc khiến Thẩm Hạ Lan không thể thích đứng nổi. Cô khẽ to mày, thấp giọng nói, tìm cho chúng tôi một phòng bao, rồi anh cứ gọi quản lý của các anh tới. Tiêu Trị vội đồng ý, nhanh chóng đi làm. Tống Đình nhìn thấy hoàn cảnh nơi này xong thì khẽ to mày.
Bà chủ, nơi này quá loạn, lát nữa bà tuyệt đối đừng đi lung tung.
Tôi biết rồi. Hai người đợi ở đó một lát, Kiều Trị liền quay lại, dẫn cô vào phòng bao chữ thiên. Trong phòng rất tiến tĩnh, cũng rất ưu nhã, hoàn toàn không giống với bên ngoài, nơi này thậm chí có màn tre, có sông núi, hiển nhiên là thế ngoại đảo viên cổ kính. Thẩm Hạ Lan rất hài lòng với nơi này. Thưa chị, quản lý chúng tôi sẽ tới ngay, xin đợi một chút. Nếu không thì hai người xem gọi món gì đi. Chỗ chúng tôi có rất nhiều món ngon. Kiều Trị tận chức trách giới thiệu, hoàn toàn khác biệt với lúc cô vào trước đó. Cô nói với Tống Đình, anh xem rồi gọi đi. Tống Đình gật đầu, gọi cho cô một tấm trà, một dĩa điểm tâm. Không bao lâu sau thì quản lý tới. Quản lý là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, rất có phong cách, để râu, rõ ràng có chút từng trải. Chào cô, nghe nói cô tìm tôi. Không có biết có thể giúp gì cho cô. Tôi họ Dương, tên Dương Tân. Dương Tân chủ động tự giới thiệu. Thẩm Hạ Lan khẽ gật đầu với anh ta, sau đó đưa tay phải mình ra. Chiếc nhẫn cổ trên ngón tay phải sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Ánh mắt Dương Tân bỗng chốc biến đổi. Cô là chủ mẫu. Lời của anh ta khiến trái tim thấp thỏm của Thẩm Hạ Lan bình ổn lại. Cô gật đầu, không nói chuyện, mà cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt. Dương Tân lúc này đã thu lại tất cả dáng vẻ vui cười, vô cùng nghiêm túc, không phản ứng gì với sự đánh giá của cô. Chủ mẫu tới đây có việc gì sao? Dương Tân trực tiếp hỏi ra miệng. Thẩm Hạ Lan xác định anh ta là người của nhà họ Diệp xong thì thấp giọng nói, tôi đến là muốn biết tình hình của cậu chủ Minh Chiết, tôi có thể gặp cậu bé không? Dương Tân khẽ sững sốt, sau đó có chút khó xử nói, chuyện này tôi không thể làm chủ được, cậu chủ Minh Chiết bị cậu Nam dẫn đi, nếu muốn gặp cậu ấy thì tôi phải liên lạc với cậu Nam. Thẩm Hạ Lan biết cậu Nam này rất có khả năng là Diệp Nam Phương. Có thể, anh có thể liên lạc với anh ta, tôi chỉ muốn biết con trai tôi sống có tốt không thôi. Được, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với cậu Nam, hễ có tin tức thì tôi sẽ báo cáo với chủ mẫu. Lời của Dương Tân khiến Thẩm Hạ Lan khẽ gật đầu. Chủ mẫu còn có chuyện gì khác sao? Ám dạ của chúng ta có phải tình báo gì cũng có thể tra được không? Vậy cũng không phải, phải xem người ở đây là ai, nếu chủ mẫu muốn biết tư liệu cụ thể của người nào đó thì chúng tôi sẽ tra rất tường tận, về phần những chuyện khác, chúng tôi cũng có thể thông qua những con đường khác để tìm được nguồn gốc tin tức, nhưng cần có thời gian. Lời của anh ta khiến Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút kinh ngạc. Xem ra cô thật sự là kiến thức nông cạn. Tôi biết rồi, tạm thời không có chuyện gì nữa. Được, chủ mẫu tốt nhất ở đây một lát rồi hãy đi. Người tới đây đều sẽ tiêu tiền, người vừa tới đã đi sẽ bị người khác chú ý. Dương Tân tốt bụng nhắc nhở. Thẩm Hạ Lan gật đầu, nói, trước đây nơi này có lẽ có tư liệu của tôi, anh đi tiêu hủy đi. Dạ. Dương Tân trực tiếp trả lời dứt khoát, ngược lại khiến cô khẽ sửng sốt. Anh biết tôi. Biết, người mấy ngày trước được Đường Trình Siêu dẫn đi. Dương Tân nói vậy, khoe môi lộ ra ý cười, cũng không phải không tôn trọng, mà là một loại khôn khéo. Thẩm Hạ Lan đông cảm thấy có chút bức bối. Cô cho rằng người nhận ra mình chỉ có Kiều Trị, không nghĩ tới ngay cả Dương Tân cũng biết. Có thể thấy hôm đó cô bị đấu giá ở đây vẫn là rất nổi tiếng. Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút ngượng ngùng. Chuyện đó rất nhiều người biết sao? Cũng không phải, thực ra người ngoài không biết, lúc đấu giá cũng không cho họ nhìn thấy dung mạo thật sự. Chỉ là tư liệu của mỗi người bị đấu giá đều ở chỗ tôi, cho nên tôi có chút ấn tượng với chủ mẫu, chỉ là điều khiến tôi không nghĩ tới là người lại là chủ mẫu mới. Khu khu. Thẩm Hạ Lan xấu hổ ho hai tiếng. Vậy được rồi, xử lý tư liệu một chút, tôi không hy vọng tư liệu này lọt ra ngoài. Chủ mẫu yên tâm, nhưng có chuyện tôi phải báo cáo với người. Chuyện gì? Thẩm Hạ Lan có chút kinh ngạc. Dương Tân thấp giọng nói, Đường Trình Siêu gần đây luôn tìm tin tức chủ mẫu, hơn nữa tôi nghe nói anh ta đã trả số tiền lớn để muốn mạng của một người. Người đó tên gì? Trái tim cô bỗng treo cao, thực ra cô đã nghĩ tới rồi, chỉ là muốn chứng thực mà thôi. Dương Tân thấp giọng nói, Diệp Tân Tuấn, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí. Khốn kiếp, các người không biết Diệp Tân Tuấn là ai sao? Ám dạ chẳng lẽ không phải cùng Hoàn Chí hỗ trợ lẫn nhau sao? Đơn hàng như vậy các người cũng dám nhận? Thẩm Hạ Lan đột nhiên tức giận. Cô không muốn thừa nhận Đường Trình Siêu thực ra không phải người đàn ông trong lòng cô, nhưng lại không cách nào tiếp nhận người khác nhắm vào mạng Diệp Tân Tuấn. Dương Tân không để ý đến phản ứng của bà chủ, thấp giọng nói, "Chủ mẫu, quan hệ giữa chúng ta và tập đoàn Hoàn Chí bí mật, ngoài mặt phạ lần ẻn chỗ chúng ta nhiệm vụ gì cũng phải nhận, nếu không sẽ đắc tội với người ở khắp nơi, chúng ta cũng không dễ xử. Trước mắt chỉ có thể để chủ mẫu tự nói với Diệp tổng, kêu anh ấy cẩn thận một chút. Đường Trình Siêu không chỉ ra để ở phạ lần ẻn chỗ chúng ta, những nơi khác anh ta cũng bỏ ra không ít tiền, hơn nữa tôi nghe nói Diệp tổng đã bắt đầu tiến hành đàn áp nhà họ được rồi. Hơn nữa Diệp tổng có chút phúc hắc." "Cái gì?" Thẩm Hạ Lan không chịu được người khác nói anh không tốt, tính cách bảo vệ thế này ngược lại khiến Dương Tân có chút kinh ngạc. Anh ta ho một tiếng, nói, nhầm, hẳn là Diệp tổng khá khôn ngoan. Anh ấy bắt đầu chèn ép nhà họ Đường về mặt làm ăn, sau đó tự mình tới cửa đòi bà cụ Đường người, nói nhà họ Đường giấu vợ anh ta, hơn nữa sai người lấy chứng cứ Đường Trình Siêu ban đầu đấu giá người ở chỗ chúng tôi, cho nên chủ mẫu à, nếu người không có chuyện gì thì tạm thời đứng ra ngoài, đỡ cho quấy rầy kế hoạch của Diệp tổng. Nghe Dương Tân nói vậy, Thẩm Hạ Lan mới thở phào một hơi. Bà cụ Đường luôn tính toán chi li. Ban đầu vì Đường Trình Siêu, cô có thể nể mặt anh ta mà không tính toán những chuyện bà ta làm với cô, nhưng lần trước Diệp Tân Tuấn đã cho nhà họ Đường lợi ích rất lớn, không nghĩ tới Đường Trình Siêu vẫn làm ra chuyện như vậy với cô, bây giờ bị Diệp Tân Tuấn đối xử như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng không cảm thấy có gì để ấy nấy. 5 năm trước có lẽ thật sự thiếu anh ta, nhưng cô không thiếu nhà họ Đường, ân tình chăm sóc 5 năm nay cũng đã được Diệp Tân Tuấn dùng lợi ích hoàn toàn để mua đứt rồi, không phải sao?
Bây giờ cô không biết mình nên dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với Đường Trình Siêu, nhưng đối với nhà họ Đường, cô ngược lại không có bao nhiêu thương xót. Thẩm Hạ Lan Đông cảm thấy mình ở đây không an toàn nữa. Mau liên lạc với cậu Nam, sắp xếp thời gian rồi thông báo cho tôi, đây là số điện thoại của tôi, có chuyện có thể gọi cho tôi.
Được.
Dương Tân cầm số điện thoại của Thẩm Hạ Lan, cũng đưa số của mình cho cô. Anh ta dẫn đầu ra khỏi cửa phòng bao. Cho tới lúc này Tống Đình mới mở miệng.
Bà chủ, phá lần ẹn trô này là của nhà chúng ta hả?
Ừa, chuyện này đừng nói với người khác.
Vậy nói với Diệp Tổng được không?
Tống Đình hỏi xong liền hối hận. Vì Thẩm Hạ Lan trực tiếp trừng mắt anh ta, sau đó bắt đầu túi đầu uống trà.
Trà nơi này thật sự không tệ.
Thẩm Hạ Lan uống một lát rồi nói, đi thôi, về trễ, Ân Tuấn không thấy tôi sợ là lại lo lắng.
Dạ.
Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi qua một phòng bao, Thẩm Hạ Lan vô ý nhìn thấy Đường Trình Siêu. Mấy ngày không gặp, anh ta vô cùng tiểu tụy, tay cầm chai rượu ngã trên sàn như kẻ bẩm rượu, dựa vào sofa uống rượu. Đường Trình Siêu từng ôn hòa nho nhã đó bây giờ hoàn toàn không còn nữa. Thẩm Hạ Lan khẽ thở dài, nhanh chóng xoay người rời đi, lại nghe thấy anh ta gọi một tiếng, "Hạ Lan."
"Thẩm Hạ Lan, em đứng lại cho tôi."
Giây phút này, trái tim Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhảy tới cuống họng. Anh ta nhìn thấy cô rồi. Tay cô nhanh chóng đổ mồ hôi, cô nhớ tới lời của Dương Tân, nhớ tới kế hoạch của Diệp Tân Tuấn, lúc này không dám dừng lại mà đi về phía trước, nhưng Đường Trình Siêu đã loạng choạng đi tới cửa, hét lên với bóng lưng cô, "Thẩm Hạ Lan, anh nhận ra em rồi." Chương 205, anh ta trêu ai chọc ai. Một tiếng gọi này thiếu chút nữa đã dọa Thẩm Hạ Lan rất tim ra ngoài, cô bất giác dừng bước chân lại. Đúng lúc này không biết là Dương Tân đi ra từ chỗ nào, đang đi thẳng về phía Đường Trình Siêu.
"Đường tổng, anh nhìn anh đi, sao lại uống say như vậy chứ? Nhanh 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 đi tìm nhân viên phục vụ đến giúp đỡ."
Lúc Dương Tân đang nói chuyện thì Kiều Trị cũng đã nhanh chóng chạy đến, lập tức ngăn cách Thẩm Hạ Lan với Đường Trình Siêu ra. Tống Đình nhìn thấy cơ hội này thì liền vội vàng lôi kéo Thẩm Hạ Lan đi ra bên ngoài. Đường Trình Siêu lại không chịu buông tha mà nói, "Các người cút đi."
"Thẩm Hạ Lan, em đừng có đi, em trở lại đây cho anh."
"Đường tổng, anh uống say rồi." Mặc dù là nhìn Dương Tân trông có vẻ gầy gò nhưng mà vẫn có chút sức lực, không biết là làm như thế nào, dù sao thì Đường Trình Siêu bị kiềm ở đó không thể động đậy được. Thẩm Hạ Lan nhân cơ hội này rời khỏi phạ lần ẻn chỗ cùng với Tống Đình. Hai người bước lên xe rất nhanh, nhịp tim của Thẩm Hạ Lan vẫn còn đang đập rất nhanh, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tống Đình cũng không nói cái gì, trực tiếp khởi động xe chạy ra ngoài như bay. Thẩm Hạ Lan cảm thấy đầu óc cực kỳ hỗn loạn. Cô biết là tình cảm của Đường Trình Siêu đối với cô rất sâu nặng, nhưng mà bây giờ cô không có cách nào tha thứ cho tất cả những gì Đường Trình Siêu đã làm với Thẩm Nê Nê. Vốn dĩ cô cho rằng mình sẽ rất hận người đàn ông này, nhưng mà trong nháy mắt lúc nãy đầu óc của cô lại trống rỗng, hoàn toàn không thể tự chủ được. Ơn cứu mạng vào 5 năm trước của Đường Trình Siêu đối với cô là thật sự tồn tại. 5 năm qua đối với cô tốt rõ như ban ngày, chỉ là giữa bọn họ rốt cuộc cũng đã không trở về như lúc trước được nữa. Không đơn thuần bởi vì Đường Trình Siêu mua cô, giam giữ cô, mà cũng bởi vì chuyện của Thẩm Nê Nê, cô rốt cuộc cũng đã không thể trở về loại trạng thái như ban đầu. Thẩm Hạ Lan dựa vào ghế thở hào hến. Sau khi xe chạy ra khỏi một hồi rồi Tống Đình đột nhiên lại nói, "Bà chủ, phía sau có người đi theo chúng ta." Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhảy lên. Cô nhìn thấy có 3 chiếc xe hơi màu đen đang đi song song với nhau từ trong kính chiếu hậu, có vẻ như là thật sự đi theo bọn họ. Ít nhiều gì Thẩm Hạ Lan cũng thấy khẩn trương.
Sẽ là ai đây chứ?
Người của nhà họ Đường?
Hay là người nào khác?
Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, có cách nào cắt đuôi bọn họ không?
Để tôi thử xem.
Tống Đình tăng nhanh tốc độ, nhưng mà xe ở phía sau cũng tăng nhanh tốc độ theo, đồng thời bắt đầu đuổi theo bọn họ như trốn không người. Trái tim của Thẩm Hạ Lan kéo căng, nắm chặt cái điện thoại di động ở trong tay, nhưng mà lại không biết có nên gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn không.
Đúng lúc này, Tống Đình đột nhiên lại bất ngờ quay đầu xe trực tiếp lao thẳng vào trong một khu chung cư nhà giàu. Cũng không biết là Tống Đình cho bảo vệ nhìn cái gì, bảo vệ vội vàng cho đi.
Thẩm Hạ Lan nhìn ra phía sau, 3 chiếc xe đó cũng không chạy vào đây, hình như là rất kiêng kỵ khu chung cư này.
Ở đây là đâu vậy?
Thật ra thì Thẩm Hạ Lan rất quen thuộc nước Mỹ, dù sao thì cô cũng đã ở đây 5 năm trời, nhưng mà cho đến bây giờ cô cũng chưa từng đến chỗ phạ lần ẹn chỗ chứ đừng nói là đi vào khu chung cư ở bên đây.
Tống Đình thở dài một hơi rồi nói, tôi cũng không biết nữa, đây là thẻ ra vào do Michael đã cho tôi, nói là lúc nào gặp khó khăn thì cứ đến chung cư này tìm anh ta. Lúc nãy tôi cũng chỉ thử vận may mà thôi, không ngờ là được sử dụng rất tốt.
Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Thẩm Hạ Lan nhìn thấy xe ở bên ngoài, mặc dù là không chạy vào nhưng mà cũng không đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn kình với bọn họ.
Tống Đình thấp giọng nói, nếu không thì chúng ta đi tìm Michael đi, chắc có lẽ là Diệp Tổng cũng đang ở đó, Michael ở nước Mỹ vẫn có chút lực ảnh hưởng, bọn họ cũng không dám làm ẩu đâu.
Đến tình trạng hiện tại, Thẩm Hạ Lan cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhẹ gật đầu.
Tống Đình lái xe đến cửa nhà của Michael.
Ở đây có bảo vệ canh giữ, trông có vẻ nghiêm ngặt.
Thẩm Hạ Lan có chút tò mò đối với thân phận của Michael.
Michael này là ai vậy?
Là con trai của thống đốc khu vực này, thân phận khác thì cũng không biết rõ cho lắm, mối quan hệ của anh ta với Diệp Tổng rất tốt, có lẽ là Diệp Tổng cũng biết lai lịch của anh ta.
Tống Đình nói xong thì cũng bước xuống xe.
Đến mức này rồi, Thẩm Hạ Lan cũng không thể không xuống xe.
Cô đi theo Tống Đình đến trước cửa, lại bị bảo vệ ngăn cản đường đi.
Tống Đình lấy thẻ ra vào của Michael đưa cho anh ta, lại bắt đầu giao tiếp với người ở bên trong, không bao lâu sau Diệp Tân Tuấn liền đi ra ngoài.
Hạ Lan, sao em lại đến đây? Đối với sự xuất hiện của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn ít nhiều gì vẫn cảm thấy kinh ngạc. Lúc Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, trái tim của cô mới hơi thả lỏng được một chút. Em có chút việc. Cô không thể nói thẳng ra, nhưng Diệp Ân Tuấn cũng đã nhìn ra được, sau đó vội vàng kéo tay Thẩm Hạ Lan đi vào trong. Trong nhà của Michael trang trí vô cùng xa hoa, vừa vào cửa thì chính là bể bơi, còn có suối phun nước, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không nói cái gì mà chỉ nắm tay Thẩm Hạ Lan đi vào trong sảnh ở một bên. Chị dâu đến rồi hả? Ngồi xuống đi. Michael cười tủm tỉm đi ra từ trong nhà, trên người đều là mồ hôi, có thể nhìn ra được vừa mới rèn luyện thân thể, nhưng mà ở trên người của anh ta lại có vài vết máu ứ động. Thẩm Hạ Lan thừa nhận là dáng người của Michael rất tốt, nhưng mà cũng không nhìn nhiều, chỉ là gật đầu cười rồi sau đó liền nói với Diệp Tân Tuấn, ở bên ngoài có người theo dõi em, không còn cách nào khác cho nên Tống Đình mới lái xe đến nơi này, anh xem một lát nữa phải đi như thế nào. Lông mày của Diệp Tân Tuấn hơi nhíu lại một chút, nhìn thấy Michael vẫn còn chưa mặc áo khoác vào, anh trực tiếp lạnh lùng nói, lúc nãy bị đánh vẫn còn chưa đủ có đúng không? Đừng mà, tôi thì thế nào chứ? Michael cảm thấy mình oan ức muốn chết đi được, anh ta trêu ai ghẹo ai đâu, cái người này đến đây không nói hai lời liền nói thẳng là muốn luyện tập với anh ta một chút. Sao lại có thể là luyện một chút được chứ, căn bản chính là tìm người làm bao cắt mà đánh đấm. Cũng may là thân thể của anh ta cường tráng, người bình thường thì đã bị Diệp Ân Tuấn đánh bại nằm trên mặt đất rồi. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc thì Thẩm Hạ Lan lại theo đến đây, rốt cuộc là hai người này làm cái quỷ gì vậy chứ? Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng hơn. Cậu không lạnh à? Không lạnh đâu. Michael còn không phát giác được chuyện gì xảy ra, rất vô tội đáp lời lại. Diệp Ân Tuấn trực tiếp ném một cái khăn ở bên cạnh tới. Cút vào mặc quần áo cho đàng hoàng lại đi. Lúc này Michael mới kịp phản ứng lại. Lại nhìn Thẩm Hạ Lan, từ sau khi đi vào đây chỉ nhìn anh ta một cái thì gần như là ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Diệp Ân Tuấn. Anh ta đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Ở nước Mỹ thì chuyện này rất bình thường mà, hơn nữa đây còn là nhà của tôi chứ bộ. Cậu có chịu mặc vào hay là không? Lời này của Diệp Ân Tuấn vừa mới nói ra, Michael vội vàng giống như là con thỏ nhanh chân chạy về phía phòng ngủ. Thẩm Hạ Lan bật cười một tiếng. Thật sự là rất buồn cười. Chiều cao của Michael còn cao hơn so với Diệp Ân Tuấn một chút, hơn nữa còn là loại đẹp trai điển hình. Tuy nhiên là dưới ánh mắt lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn thì anh ta lại nhưng rất tủi thân, loại thị giác như thế này đập tới làm cho Thẩm Hạ Lan không tự chủ mà bật cười. Buồn cười lắm hả? Cũng được. Thẩm Hạ Lan cười nhẹ. Diệp Ân Tuấn phát hiện là bây giờ anh yêu bộ dạng lúc này của Thẩm Hạ Lan muốn chết đi được. Sao lại đi ra làm gì? Em muốn đi thử xem có thể gặp Minh chết một lần không? Thẩm Hạ Lan nói chuyện bà cụ Diệp đã nói cho cô biết ra. Má ơi, phát lần ẹn trộn là của nhà Diệp các người hả? Có lầm hay không vậy? Không biết là mắc cờ đi ra từ lúc nào? Lúc nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói tới phá lần ẻn trột thì liền la toáng lên. Thẩm Hạ Lan lập tức có chút buồn bực, cô còn có thể nhỏ giọng, sao mà lỗ tai của người này lại thính như vậy chứ? Diệp Ân Tuấn trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái rồi nói, cậu có thể đừng ngạc nhiên như vậy không, đừng dọa vợ của tôi sợ. Không phải là đoạn thời gian trước anh vẫn còn kêu em thu mua phá lần ẻn trột nữa à? Sao hiện tại lại biến thành của nhà họ Diệp bọn anh rồi, chẳng lẽ là anh đã thu mua thành công? Bây giờ Michael hoàn toàn không thể kìm nén sự kinh ngạc của mình. Thẩm Hạ Lan hối hận cực kỳ, cô không nên nói chuyện này với Diệp Ân Tuấn ở đây. Đương nhiên là Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan đang suy nghĩ cái gì, anh nhỏ giọng nói, không có chuyện gì đâu, Michael là người trong nhà, không nhiều chuyện đâu. Nói xong, anh lại nhìn về phía Michael, có điều là sắc mặt so với lúc đối mặt với Thẩm Hạ Lan thì hoàn toàn khác nhau. Cậu cũng đừng có hét toáng lên như vậy nữa, tôi cũng chỉ mới biết được phạ lần ẻn trổ chính là việc kinh doanh của nhà họ Diệp chúng tôi, nhưng mà cũng không phải là của tôi, là của chị dâu cậu, tôi không nhúng tay vào được. Cái gì? Lần này Michael lại kinh ngạc hơn nữa. Anh ta vội vàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hạ Lan, có chút lấy lòng mà nói, chị dâu. Chị cho em một chút quyền hạn thôi, hoặc là để em nhập cổ phần, chị thấy như thế nào? Cút xa ra một chút. Diệp Ân Tuấn đạp một đạp tới. Michael lại mặt dày mày dạng cứ kỳ kèo ở bên cạnh của Thẩm Hạ Lan, chị dâu, bình thường chắc là chị cũng không tiện ra mặt có đúng không? Diệp Tử cũng không quen thuộc ở đây, chị để cho em nhập cổ phần đi, em đảm bảo là chuyện gì cũng có thể giúp đỡ cho chị. Trong khu vực này ai cũng biết được lợi nhuận của phạ lần ẻn trộ rất tốt, cũng muốn vào một chân vào, nhưng mà ông chủ ở phía sau phạ lần ẻn trộ quá thần bí, không có ai biết được đó là ai, bây giờ Michael đã biết chính là Thẩm Hạ Lan trước mắt. Đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Thẩm Hạ Lan bị anh ta làm cho trở tay không kịp, bất lực nhìn Diệp Tân Tuấn. Người này chính là anh em của Diệp Tân Tuấn, hơn nữa Diệp Tân Tuấn với anh ta quen thuộc đến độ có lẽ là còn vào sinh ra tử, lời của Michael nói quả thật là có chút đạo lý. Đúng là cô không tiện thường xuyên xuất hiện, nhưng mà cô vừa mới tiếp nhận phạ lần ẻn trộ liền đưa Michael vào trong, không biết là bà cụ sẽ có suy nghĩ gì hay không. Hiển nhiên là Diệp Tân Tuấn hiểu rõ cô. Anh thấp giọng nói, cái thằng nhóc thối này cái gì cũng tốt hết, chỉ có ham tiền thôi, chuyện của phạ lần ẻn trộ trước tiên em cứ trở về suy nghĩ trước đi. Không cần phải trả lời với cậu ta gấp đâu. Không phải, Diệp Tử, anh không công bằng gì hết, em giúp anh nhiều lần như vậy rồi vậy mà anh cũng không thể cho em có một cơ hội để kiếm tiền nữa hả? Michael có chút buồn bực. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, trong đây chẳng những là chuyện kiếm tiền, nếu như cho cậu vào đó rồi thì có rất nhiều thứ phải nói rõ từ sớm, còn có rất nhiều chuyện tạm thời không thể nói rõ ràng được, cái này để sau rồi hắn nói. Được rồi. Thấy thái độ của Diệp Ân Tuấn như vậy, Michael cũng không miễn cưỡng nữa, sau đó cho người mang đồ ăn lên. Diệp Ân Tuấn nói chuyện có người theo dõi Thẩm Hạ Lan cho Michael nghe. Michael thấy bất ngờ. Thế mà lại theo dõi chị dâu ở cổng Phạ Lần Nẹn Trộ, sẽ là người của ai đây? Không do nữa, có điều là đã gặp Đường Trình Siêu ở Phạ Lần Nẹn Trộ, có lẽ là anh ta đã nhận ra, nếu không phải là bởi vì quản lý Dương ngăn cản thì có lẽ là tôi cũng không đi ra được. Ít nhiều gì Thẩm Hạ Lan cũng có chút hối hận. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, bây giờ cho dù đối phương là ai, cuộc tấn công hiện tại đối với nhà họ Đường cũng nên phải nắm bắt. Thẩm Hạ Lan thấp giọng hỏi, em nghe nói là anh muốn người với nhà họ Đường hả? Đúng vậy, anh cũng muốn xem nhà họ Đường sẽ lấy cái gì cho anh. Diệp Ân Tuấn lánh khóc nở nụ cười, lúc này anh giống như đã khôi phục dáng vẻ của trước kia. Thẩm Hạ Lan không nói gì, giữ yên lặng. Diệp Ân Tuấn nhìn cô rồi nói, không phải là em vẫn còn nhớ đến ơn cứu mạng của Đường Trình Siêu đó chứ? Chương 206, Diệp Ân Tuấn học thói xấu rồi. Không có, chỉ là tâm lý hơi khó chịu. Thẩm Hạ Lan cũng không giấu giếm Diệp Ân Tuấn. Đối với Đường Trình Siêu, quả thật là cô có một loại cảm giác vô cùng phức tạp. Diệp Ân Tuấn cũng không tiếp tục truy vấn nữa, nhưng mà sắc mặt vẫn chìm đi mấy phần. Thẩm Hạ Lan biết hễ cứ là đàn ông thì khi nghe câu trả lời như vậy thì có lẽ cũng đều sẽ tức giận, huống hồ gì chuyện Đường Trình Siêu làm với Thẩm Nghe Nghe quả thật rất quá đáng. Cô không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút kiềm chế. Michael ho khan một tiếng, vậy thì, nếu không thì để em đưa hai người rời khỏi từ cửa sau nha. Nơi này còn có cửa sau nữa à? Diệp Ân Tuấn nhìn anh ta một cái. Michael cười nói, mấy nhà khác thì không có, nhưng mà chỗ của em chắc chắn có nha, anh cũng không phải là không biết em vẫn luôn thích trở lại đường lui cho mình mà. Câu nói này là sự thật. Michael thiếu chút nữa là đã hy sinh trên chiến trường, từ đó về sau anh ta liền theo thói quen trở lại một con đường sống cho mình, có lẽ là sau khi trận chiến đối mặt với cái chết, con người mới sẽ có sự sợ hãi đối với cái chết. Diệp Ân Tuấn không phản đối nhìn Thẩm Hạ Lan rồi nói, em vẫn còn ổn chứ, có thể đi được không? Còn có thể. Hiện tại Thẩm Hạ Lan chỉ muốn nhanh chóng trở về. Cứ ở đây một chút cảm giác an toàn cô cũng đều không có. Diệp Ân Tuấn nói với Michael, cứ để Tống Đình tiếp tục xuất hiện bên ngoài thu hút sự chú ý của bọn họ, chỉ cần Tống Đình không đi thì những người đó sẽ không rời đi. Em biết rồi. Michael và Diệp Ân Tuấn rất ăn ý với nhau. Thẩm Hạ Lan được Diệp Ân Tuấn nắm tay rời khỏi nhà của Michael. Cửa sau nhà của Michael là một ngọn núi, đường núi gập ghềnh, cũng không quá dễ đi, có điều là Michael đã chuẩn bị một chiếc xe Jeep ở đây từ sớm, thuận tiện ném chìa khóa qua cho Diệp Ân Tuấn. Từ nơi này lái xe xuống dưới, sau khi đến chân núi rồi thì có thể đi ra ngoài. Không có vấn đề gì đúng không? Ở dưới núi có người kiểm tra không vậy? Diệp Ân Tuấn vẫn rất cẩn thận. Michael lắc đầu nói, anh nhìn thấy rõ biển số xe này của em, ai dám ngăn cản xe của em được? Không muốn mạng chó của mình à? Lúc này Diệp Ân Tuấn mới phát hiện biển số xe của Michael là biển số xe quân dụng. Đi đây, cẩn thận đó. Diệp Ân Tuấn dẫn theo Thẩm Hạ Lan đi lên xe, sau đó lái ra bên ngoài. Thẩm Hạ Lan lén nhìn Diệp Ân Tuấn một chút, anh vẫn chuyên tâm lái xe, biểu cảm trên mặt nhìn không ra vui buồn, nhưng mà trong lòng của Thẩm Hạ Lan cũng hơi mông lung. Anh tức giận hả? Không có. Diệp Ân Tuấn trả lời rất nhanh, điều đó nói do anh đang tức giận. Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi rồi nói, dù sao thì anh ta cũng đã cứu em cùng với bọn nhỏ. Anh ta cũng đã từng giam cầm em. Cuối cùng Diệp Ân Tuấn vẫn không kiềm chế nổi tính tình của mình, giọng nói cứng nhắc lại lạnh lùng. Vừa nhớ đến dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan lúc mình nhìn thấy cô trong tầng hầm, Diệp Ân Tuấn liền hận không thể tự tay làm thịt Đường Trình Siêu. Đối với điểm này, Thẩm Hạ Lan cũng không dễ dàng phản bác, thậm chí cũng không biết là mình còn có lý do gì để phản bác. Cô thấp giọng nói, đúng là anh ta đã làm rất nhiều chuyện không tốt, em cũng không thể xóa bỏ những chuyện mà anh đã làm cho em cùng với bọn nhỏ. 5 năm trước nếu như không phải là anh ta thì em với bọn nhỏ đã sớm bỏ mình trong biển lửa rồi, sao còn bọn em hiện tại được chứ? Hơn nữa trong thời gian 1 năm đó, em đều được anh ta chăm sóc. Em là đang thanh minh cho anh ta. Cảm thấy anh không nên đối phó với anh ta. Không nên đối phó với nhà họ Đường. Diệp Ân Tuấn đột nhiên đạp phanh lại. Xe đột ngột dừng lại làm thân thể của Thẩm Hạ Lan không tự chủ được mà lao về phía trước, may mắn là có dây an toàn, cô lại bật trở về một lần nữa, nhưng mà cũng biết cơn giận của Diệp Ân Tuấn đã lên đến đỉnh điểm. Em không muốn xin tha thứ cho anh ta. Em chỉ là nói hiện tại tâm trạng của em rất phức tạp, em cũng không biết là nên làm cái gì. Anh đối phó với anh ta cũng được, đối phó với nhà họ Đường cũng được, em biết là anh có lý do của anh, em cũng chỉ nói suy nghĩ hiện tại của mình ra mà thôi. Thẩm Hạ Lan cũng không biết mình như thế nào. Cô cũng rất hận Đường Trình Siêu đã làm ra mọi chuyện đối với Thẩm Nê Nê, thậm chí còn bởi vì thích cô mà làm ra những chuyện điên khủng đó cô cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà cô cũng không thể xóa bỏ sự thật 5 năm trước Đường Trình Siêu cứu cô. Cô rất mâu thuẫn, cũng rất rối rắm. Bản năng không muốn phải cầu tình vì Đường Trình Siêu. Nhưng mà bây giờ nói ra không biết tại sao lại thay đổi ý nghĩa. Cô muốn giải thích, nhưng mà phát hiện càng giải thích thì lại càng đen, cuối cùng sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi. Diệp Ân Tuấn hạ cửa sổ xe xuống, lúc muốn châm một điếu thuốc thì nhớ đến mình đã đồng ý với Thẩm Hạ Lan là sẽ tai thuốc, trên người căn bản cũng không có vật này, bây giờ anh quay đầu đi cố gắng làm dịu ngọn lửa giận của mình. Anh biết thật ra Thẩm Hạ Lan cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, hơn nữa ơn cứu mạng vào 5 năm trước quả thật làm cho Thẩm Hạ Lan có chút do dự, nhưng mà anh chính là ghen ghét, chính là không thoải mái. Người phụ nữ của mình lại nói chuyện thay cho người đàn ông khác. Hơn nữa người đàn ông kia còn đã từng làm tổn thương cô, tổn thương con của bọn họ, tình huống như vậy càng làm cho anh tức giận hơn. Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói cái gì nữa. Cơn gió lạnh ở bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe thổi vào bên trong. Lúc Thẩm Hạ Lan đi ra ăn mặc tương đối ít, lúc này cô cũng có chút lạnh. Nhưng mà cô cũng trở nên bướng bỉnh, Diệp Ân Tuấn không nói chuyện với cô thì cô cũng lười phản ứng lại anh, trực tiếp quay đầu nhìn phong cảnh ở bên ngoài, nhưng mà trong đầu lại hỗn loạn cực kỳ. Gió thổi làm mái tóc dài của cô bay phần phật, mặc dù đều quấn lại nhưng mà luôn có vài sợi tóc rủ xuống, giống như là đứa nhóc bướng bỉnh đung đưa theo gió để Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút ngứa. Tâm trạng của cô vốn rất bực bội, lúc này lại càng phiền muộn hơn nữa, trực tiếp vén tóc ra sau lỗ tai, lại bị lọn tóc quấn vào chiếc nhẫn ở trên tay, lập tức quấn lấy. "Ui da." Thẩm Hạ Lan không tự chủ kêu lên một tiếng. Diệp Ân Tuấn vội vàng quay đầu lại, lúc nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Hạ Lan thì vội vàng đưa tay ra muốn giúp đỡ, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại tránh khỏi. "Không cần anh phải quan tâm." Trạng thái hiện tại của cô chính là tức giận rồi. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô luôn cuống tay chân nhưng mà lọn tóc dài kia lại giống như cố ý đối nghịch lại với cô, càng quấn càng chặt hơn. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan ít nhiều gì cũng đã có chút khó coi, cô dứt khoát cắn răng dự định trực tiếp lôi sói tóc dài kia đi là được. Đúng lúc này một bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô lại. "Kéo nó ra rồi không đau hả? Lúc bực bội học được cách tự ngược mình à?" Sau khi Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Hạ Lan thì mới phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của cô lạnh buốt, quần áo mặc trên người cũng tương đối mỏng manh. Anh thở nhẹ ra một hơi, kéo cửa sổ xe lên, sau đó nhẹ nhàng đến gần Thẩm Hạ Lan, vô cùng nghiêm túc tháo tóc ra cho cô. Hơi thở của anh quét ở trên mặt của Thẩm Hạ Lan, ấm nóng, vô cùng chọc người. Thẩm Hạ Lan nhận ra mình vẫn còn đang hờn dỗi với anh, vội vàng quay đầu đi không nhìn anh nữa, nhưng mà cũng thừa cơ kéo đau mái tóc của mình, kêu đau một tiếng, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy tính tình cô trẻ con như thế, thấp giọng nói, "Được rồi, có còn tức giận không? Anh đi ra đi, em không cần anh quan tâm đâu." Thẩm Hạ Lan muốn đẩy Diệp Ân Tuấn ra, lại đột nhiên bị anh đẩy lên trên ghế, thấp giọng nói, "Đừng núp đích. Em cứ muốn cử động đó." "Diệp Ân Tuấn, anh chính là một người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi." Thẩm Hạ Lan thở phì phò chỉ trích anh, hai giây sau bị Diệp Ân Tuấn trực tiếp túi đầu hôn lên cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng. "Ưm." Thẩm Hạ Lan vùng vẫy nhưng lại không đấu nổi sức lực của Diệp Ân Tuấn, hơn nữa kỹ thuật hôn của Diệp Ân Tuấn quả thật mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, không bao lâu sau Thẩm Hạ Lan liền tức vũ khí đầu hàng. Cô đắm chìm trong nụ hôn của Diệp Ân Tuấn, chìm chìm nổi nổi. Lúc Diệp Ân Tuấn buông Thẩm Hạ Lan ra thì tóc của cô đã được gỡ ra, cũng chỉ còn lại một hai sợi trên mặt nhẫn, mà lúc này giọng nói của Diệp Ân Tuấn có chút khàn khàn. "Được rồi, ồn ào khó chịu thì cũng thôi đi, còn thật sự tức giận nữa nha. Anh đi ra đi." Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình hiện tại quả thật không có bất cứ khí thế gì. Người đàn ông này sao mà xấu xa như vậy chứ? Bây giờ hở động một cái là hôn cái miệng nhỏ của cô, trêu chọc trong lòng của cô ngưỡng ấy, sao có thể tiếp tục tức giận được nữa. Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn cười nói, "Anh là đàn ông vốn dĩ rất hẹp hòi, anh chính là hẹp hòi, chính là cái đó, chính là không thích nghe em nói tốt cho người đàn ông khác đó, như thế nào hả? Em nói thêm vài câu nữa xem." Thẩm Hạ Lan thấy anh phách lối như vậy thì tức giận đẩy anh ra. "Em cứ nói đường trình siêu tốt đó, anh làm sao hả? 5 năm qua anh ta đối xử với em nho nhã lễ độ, cười nói vui vẻ, anh ta tốt vậy đó." "Tốt cái khỉ, đó là do chức năng của anh ta có bệnh mà thôi, nếu không thì một phụ nữ xinh đẹp như vậy ở trước mặt mà lại không động, em cho rằng anh ta là thánh nhân hả?" Diệp Ân Tuấn trực tiếp nói tục. Lời nói của Thẩm Hạ Lan bị ngăn ở hết hầu, cơn giận không thể lên cũng không thể xuống. "Anh cho rằng ai cũng háo sắc giống như anh hả? Anh cũng chỉ háo sắc với mình em thôi. Đi ra đi." "Không đi, anh đi rồi thì ai lái xe?" "Tự em lái." Thẩm Hạ Lan với Diệp Ân Tuấn lại ở mỹ một trận ở trong xe. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô đã khôi phục sức sống, ôm cô rồi nói, "Nếu không thì hai người chúng ta thử dã ngoại đi." "Cút đi." Mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức đỏ lên. Cái người đàn ông này quả thật rất quá đáng. Chọc giận cô, bây giờ còn nghĩ loại chuyện tốt này nữa. "Hừ." Thẩm Hạ Lan trực tiếp đẩy anh ra, mở cửa bước xuống xe. Gió lạnh thổi tới một lần nữa làm cho cô bất giác run run một chút. Diệp Ân Tuấn cũng bước xuống xe theo, khoác áo khoác trên người của cô. Lúc đầu Thẩm Hạ Lan dự định rất có cốt khí mà ném áo khoác của anh đi, nhưng mà sau đó lại hắt xì hơi một cái, làm cô vội vàng quấn chặt cái áo khoác của Diệp Ân Tuấn. Áo khoác có hơi thở của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan có chút buồn bực, nhưng mà trong lòng cũng đã bình tĩnh lại. Phong cảnh ở nơi này cũng không tệ lắm. Cô cảm thấy lúc nãy mình giống như là một đứa nhỏ, quả thật rất mất thể diện, cho nên không khỏi bắt đầu tìm chủ để nói. Diệp Ân Tuấn chỉ mím môi cười, thấp giọng nói, "Ừ, không sai, thích hợp để đánh giá chiến." "Diệp Ân Tuấn?" Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn học thói xấu rồi. Trước kia anh không phải là như vậy, cho dù ở phương diện kia có yêu cầu mạnh một chút nhưng mà cũng sẽ không kiêng kỵ gì mà nói ra huỵch toẹt như thế. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, "Em để cho anh phải làm hòa thượng 5 năm, bây giờ nói một vài câu nói đùa cũng không được nữa hả? Nói cứ như là không có ai cũng phải nhịn 5 năm vậy đó." Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng nói thầm. Nhưng mà tính lực của Diệp Ân Tuấn rất tốt, đương nhiên có thể nghe thấy được. Anh bỗng nhiên túi đầu xuống mập mờ nói, "Hình như là lúc nãy em vừa mới phàn nàn, nếu không thì bây giờ để anh thỏa mãn em nha." "Cút đi." Thẩm Hạ Lan cảm thấy trên mặt mình như bị thiêu đốt, gió lạnh thổi như thế nào cũng không tiêu tan đi nhiệt độ ở trên mặt của cô. Cô quay người muốn trở lại trên xe, không thèm để ý người đàn ông tối này nữa. Cô đột nhiên lại phát hiện vạt áo phía trước của mình có một điểm nhỏ màu đỏ đang lóe lên. "Đây là vật gì vậy? Bị người khác gắn lên từ lúc nào đây?" Thẩm Hạ Lan khiếp sợ không thôi, vội vàng đưa tay lấy vật kia xuống, mà Diệp Ân Tuấn nhìn thấy vật này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chương 207, anh là người đàn ông của em. Thứ này từ đâu mà tới? Diệp Ân Tuấn nắm lấy đồ vật ở trong tay của Thẩm Hạ Lan. Đây có thể là một thiết bị theo dõi nhỏ nhỏ. Mặc dù là Thẩm Hạ Lan không hiểu lắm cái này dùng để làm gì, nhưng mà lại nặng nề nói, em cũng không biết nữa, từ khi rời khỏi viện điều dưỡng thì em cũng chỉ đi đến Phá Lần Ẻn Trộ, đi dọc theo con đường này cũng không ghé chỗ nào hết. Phá Lần Ẻn Trộ là ám dạ đế quốc của nhà họ Diệp chúng ta, không có khả năng có người xuất ra đồ vật ngán chân em như thế này, trừ phi là có người động tay động chân ở trên xe của Tống Đình. Hai mắt của Diệp Ân Tuấn châm xuống. Tống Đình thường xuyên chạy ở bên ngoài, có thể là bị người nào theo dõi âm thầm động tay động chân, nghĩ như vậy, hai mắt của Diệp Ân Tuấn lại chìm thêm mấy phần. Trái tim của Thẩm Hạ Lan không khỏi khẩn trương lên. Có lẽ không phải là vấn đề của Tống Đình đâu. Vậy có thể là do quản lý Dương đã gắn vào em, tại sao anh ta lại làm như vậy? Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan không trả lời được. Bên cạnh của bọn họ luôn có nguy hiểm rình rập, cái này khiến cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc là ai vẫn cứ luôn nhằm vào bọn họ vậy chứ? Diệp Ân Tuấn cảm thấy đây không phải là nơi có thể ở lâu được, đặc biệt là sau khi phát hiện thiết bị theo dõi ở trên người của Thẩm Hạ Lan. Anh nhanh chóng bước xuống xe, đặt thiết bị theo dõi ở trên một tảng đá, sau đó kéo Thẩm Hạ Lan lên trên xe, thấp giọng nói, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thẩm Hạ Lan bị tâm trạng của anh lây nhiễm, hai người nhanh chóng thắt chặt dây an toàn, một đường lái xuống dưới núi. Lúc sắp xuống đến chân núi, Diệp Ân Tuấn phát hiện ở dưới núi có rất nhiều người, không đơn thuần là người của quân bộ, hình như là còn có những người khác nữa. Xem ra là không thể tiếp tục lái xe đi rồi. Diệp Ân Tuấn suy nghĩ một hồi, quả quyết nói, chúng ta xuống xe đi lên núi đi. Hả? Thẩm Hạ Lan hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói cái gì, vẫn là nghe lời đi theo Diệp Ân Tuấn bước xuống xe, sau đó bước từng bước đi lên trên núi. Con đường mà Diệp Ân Tuấn chọn khác với những người khác, anh tìm con đường mà chưa có người nào đi qua. Hai người đi một hồi, Thẩm Hạ Lan đã cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm nay cô mang giày cao gót, leo đường núi quả thật chính là một loại tra tấn, có điều bởi vì không thể liên lụy Diệp Ân Tuấn cho nên cô vẫn cố gắng không lên tiếng, thẳng cho đến khi thật sự chịu đựng không được nữa rồi thì lúc này mới thở hồng hộc mà nói, chúng ta nghỉ một lát đi. Diệp Ân Tuấn dừng lại. Dưới bóng đêm, anh nhìn không rõ mặt của Thẩm Hạ Lan cho lắm, nhưng mà ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt. Em bị thương à?
Không có, chỉ là chân đau một chút thôi.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy gót chân đau rát, lại không cảm thấy có chất lỏng gì đang chảy ra. Sau khi Diệp Ân Tuấn nghe cô nói vậy thì lúc này mới phát hiện ngày hôm nay cô mang giày cao gót. Anh vội vàng cởi áo khoác ra, sau đó trải ở trên tảng đá để Thẩm Hạ Lan ngồi ở phía trên. Diệp Ân Tuấn quỳ một chân trên mặt đất, giơ một chân của Thẩm Hạ Lan lên. Lúc anh muốn cởi giày cao gót của Thẩm Hạ Lan ra thì Thẩm Hạ Lan bất ngờ kêu đau một tiếng.
Đau.
Chắc có lẽ là rách da rồi. Diệp Ân Tuấn chậm rãi cởi giày của cô ra, phát hiện quả nhiên giống như trong dự liệu của anh, đôi chân trắng nõn của Thẩm Hạ Lan bây giờ đã bị sưng đỏ khó nhìn, còn có vài vệt máu đang rỉ ra. Anh rất đau lòng. Dứt khoát cởi giày của Thẩm Hạ Lan ra cầm ở trong tay, sau đó lại nói với Thẩm Hạ Lan, leo lên đi để anh con em. Con đường núi này không dễ đi như vậy, anh con em sẽ rất tốn sức, em không sao đâu, em còn có thể kiên trì được. Thẩm Hạ Lan không muốn để mình trở thành gánh nặng của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, đi tiếp nữa thì chân của em sẽ tàn phế đó, mau lên đây đi.
Nhưng mà anh,
leo lên. Giọng điệu cứng rắn của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan không thể làm gì được, cô đành phải bò lên trên lưng của Diệp Ân Tuấn. Sau lưng của anh rất rộng lớn, rất có cảm giác an toàn, trong màn đêm Diệp Ân Tuấn cũng không bởi vì có Thẩm Hạ Lan mà có chỗ chậm trễ. Lấy điện thoại di động của anh ra gọi cho Michael đi. Diệp Ân Tuấn nói xong, Thẩm Hạ Lan vươn tay vào trong túi quần của Diệp Ân Tuấn. Bàn tay nhỏ của cô lạnh buốt lúc tiếp xúc với quần áo của Diệp Ân Tuấn, ít nhiều gì thân thể của Diệp Ân Tuấn cũng có hơi cứng ngắc. Thẩm Hạ Lan biết chắc có lẽ là cô đã đụng vào bộ phận nhạy cảm của Diệp Ân Tuấn, cũng không dám trì hoãn vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Michael. Lúc này Michael đang rèn luyện thân thể, nghe thấy điện thoại vang lên, nhìn thấy số điện thoại của Diệp Ân Tuấn thì lập tức nghe.
Diệp tử, anh đến nhà rồi hả?
Đến nhà cái gì chứ? Ở phía núi có rất nhiều người đang ngăn chặn chúng tôi lại, cậu chỉ đường gì vậy hả? Diệp Ân Tuấn biết chuyện này cũng không có liên quan gì với Michael, nhưng mà bây giờ anh lại cố ý nói như vậy. Michael lập tức thấy phiền muộn. Không thể nào được, sau ngọn núi chính là khu vực của quân đội, ngoại trừ em thì không ai có thể đi vào được, hơn nữa cũng không có người nào chặn đường đâu. Ý của cậu là tôi đang trêu đùa với cậu đó à? Đêm hôm khuya khoác gió lạnh run người, tôi và chị dâu cậu đi dạo ở trên núi, còn không biết có thể gặp phải người nào hay không, tôi cần gì phải nói đùa với cậu. Lúc Diệp Ân Tuấn nói chuyện, gió lạnh thuận theo mịp rộ phồn truyền vào trong lỗ tai của Michael. Anh ta lập tức khẩn trương. Hai người đang ở đâu vậy?
Để em đi đón hai người.
Không cần đâu, cậu cứ trực tiếp lái xe Jeep đi xuống đi. Thu hút sự chú ý của bọn họ, tôi và chị dâu của cậu sẽ nghĩ cách trở về, chìa khóa xe ở trong xe đó.
Được rồi, hai người cẩn thận đó.
Sau khi Michael cúp điện thoại thì nhanh chóng ra khỏi cửa. Diệp Ân Tuấn cõng Thẩm Hạ Lan đi một hồi, sau đó mới phát hiện thế mà lại là đường. Nơi này thật sự quá lớn, hơn nữa còn trong đêm tối, nhiệt độ trên núi cũng tương đối thấp, anh có thể cảm nhận được thân thể của Thẩm Hạ Lan đang run rẩy. Chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi đi, nếu không được nữa thì chúng ta gọi người đến đón. Nếu như có một mình Diệp Ân Tuấn thì có làm như thế nào cũng dễ rồi. Nhưng mà bây giờ còn có Thẩm Hạ Lan nữa. Sức khỏe của Thẩm Hạ Lan không phải là rất tốt, mấy ngày trước còn gặp sự cố làm cho sức khỏe của cô trở nên rất yếu, bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại hoàn toàn, nếu như lại bị cảm thì Diệp Ân Tuấn cũng không dám nghĩ tới. Lúc này Thẩm Hạ Lan đã cong đến run lẩy bẩy. Em vẫn còn ổn mà, chỉ là cảm thấy hơi lạnh thôi, chúng ta tìm chỗ khuất gió nghỉ ngơi một hồi đi. Thẩm Hạ Lan sợ mình sẽ tăng thêm gánh nặng cho Diệp Tân Tuấn, lúc này anh nói nghỉ ngơi đương nhiên cô cũng không thành vấn đề. Diệp Tân Tuấn cõng Thẩm Hạ Lan đi đến chỗ khuất gió, vung Thẩm Hạ Lan xuống, thấp giọng nói, để anh để nhìn phương hướng một chút.
Được.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy đầu óc mình choáng váng sắp chìm vào hôn mê, rất không thoải mái, hơn nữa bụng cũng căng đến khó chịu, hình như là sắp đến thắng rồi. Không phải là xui xẻo như vậy đó chứ? Cô cầu nguyện, nhưng mà không bao lâu sau một dòng nước gấm thuận theo bụng của cô cuộn trào mạnh mẽ. Thẩm Hạ Lan buồn bực muốn chết đi được, nhưng mà không biết phải nói với Diệp Tân Tuấn như thế nào. Đột nhiên có một trận gió thổi tới, là mùi hương ngai ngái bay vào trong lỗ mũi của Diệp Tân Tuấn. Anh khẽ nhíu mày quay người nhìn về phía Thẩm Hạ Lan, nhìn thấy sắc mặt của cô có chút tái nhợt, hai tay ôm bụng, dáng vẻ rất là đau đớn. Em sao vậy? Diệp Tân Tuấn vội vàng ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn đặt ở trên bụng của Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng xoa xoa. Đau bụng hả? Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình xấu hổ sắp chết rồi. Mặt của cô đỏ ửng, thấp giọng nói, "Ừ, em sắp đến thắng rồi." "Cái gì?" Diệp Tân Tuấn nghe không rõ nhưng mà Thẩm Hạ Lan cũng không có dũng khí lặp lại một lần nữa. Thấy bộ dạng hiện tại của Thẩm Hạ Lan như thế này, ít nhiều gì Diệp Tân Tuấn cũng đã đoán được. "Đến thắng ấy à? Đây là một chủ đề nhạy cảm. Trước kia mặc dù là vợ chồng với nhau, nhưng mà hai người rất ít khi nói chuyện những chủ đề riêng tư như thế, bây giờ lại bị Diệp Tân Tuấn hỏi như vậy." Mặt của Thẩm Hạ Lan trực tiếp đỏ đến cổ. Cô cảm thấy mình quả thật quá xui xẻo. Lúc còn ở trong viện điều dưỡng thì vẫn còn rất tốt, sao vừa mới đi ra khỏi cửa thì xảy ra loại chuyện này vậy chứ? Hơn nữa bây giờ ở phía trước và phía sau cũng không có cửa hàng, phải làm sao bây giờ đây? Hình như là Diệp Tân Tuấn cũng không ngờ đến tình trạng đột ngột phát sinh, đột nhiên ho khan một tiếng rồi nói, làm sao bây giờ đây, có thể sẽ quần áo của anh sử dụng tạm thời không? Thẩm Hạ Lan vội vàng lắc đầu. Trước tiên không nói đến việc quần áo của Diệp Tân Tuấn là chất vải quý giá đến cỡ nào, chỉ nói tới sau khi xé xong lại đặt ở phía dưới của mình, cô cảm thấy mình làm không được. Gương mặt của Thẩm Hạ Lan đỏ chót, hận không thể tìm một chỗ để chui vào, nhưng mà lại đau bụng đến lợi hại, làm cả người của cô co rúm lại một chỗ, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Nhìn thấy cô như thế này, lông mày của Diệp Tân Tuấn nhíu chặt lại với nhau. Đi xuống núi thôi. Anh quyết định thật nhanh. Thẩm Hạ Lan lại có chút kiêng rẻ. Bây giờ đi xuống núi không phải là bị bọn họ chặn lại à, có thể được không? Tình huống hiện tại của em không thể ở trên núi được, nếu như bị cảm thì phải làm sao đây? Diệp Tân Tuấn trực tiếp ngồi xổm người xuống ra hiệu cho Thẩm Hạ Lan leo lên. Nếu như là trước đó thì vẫn còn tốt, bây giờ người của mình không sạch sẽ, cô có chút do dự. Sao vậy? Diệp Tân Tuấn thấy cô vẫn luôn không có động tác, thấp giọng hỏi một tiếng. Cô nhỏ giọng nói, bây giờ phía dưới của em đều ướt, sợ.
Sợ cái gì? Anh là người đàn ông của em.
Diệp Tân Tuấn hiểu rõ lo lắng của Thẩm Hạ Lan, anh cười cười, trực tiếp đặt Thẩm Hạ Lan lên trên lưng của mình sau đó quả quyết đi xuống chân núi. Thẩm Hạ Lan không biết bây giờ mình có cảm nhận như thế nào. Cô giống như là một đứa nhỏ được một người che chở ở trong lòng bàn tay, loại cảm giác được thương yêu làm cho cô bỗng chốc muốn phát khóc. Có lẽ là thân thể quá yếu ớt, cô cảm thấy bây giờ cô đa sầu đa cảm. Gió lạnh thổi tới hai người, thuận tiện thổi khí tức của Diệp Tân Tuấn vào lỗ mũi của Thẩm Hạ Lan. Cô đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Ngay cả khi có kẻ thù nào đó ở phía trước đang chờ đợi bọn họ, chỉ cần ở cùng một chỗ với Diệp Tân Tuấn, lòng của cô sẽ cảm thấy được lấp đầy, được yên tâm. Cô cảm thấy mí mắt của mình hơi nặng, đầu cũng choáng váng. Tay của Thẩm Hạ Lan ôm chặt lấy cổ của Diệp Tân Tuấn, thấp giọng nói, Diệp Tân Tuấn em buồn ngủ quá, muốn ngủ một lát.
Em đừng ngủ, một lát nữa sẽ cảm mất.
Nhưng mà em buồn ngủ quá. Hơi thở từ trong miệng của Thẩm Hạ Lan có chút nóng. Diệp Tân Tuấn đột nhiên giật mình. Không phải là cô bị cảm lạnh rồi đó chứ? Hạ Lan, em kể cho anh nghe những chuyện mà em đã trải qua trong 5 năm qua đi. Em tự học hay là được chỉ dạy, hoặc là đến trường đại học học tập? Diệp Tân Tuấn không thể không tìm chủ đề để di chuyển cơn buồn ngủ của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan ngáp một cái rồi mới nói, em trực tiếp đến học ở trường đại học. Mấy cậu trai nước ngoài có đẹp trai bằng anh không? Vấn đề này của Diệp Tân Tuấn ít nhiều gì cũng làm cho Thẩm Hạ Lan có chút buồn cười. Cái này sao có thể so sánh được chứ, đàn ông nước ngoài cũng không giống như anh đâu. Em đã từng so sánh rồi hả? Diệp Tân Tuấn càng nói càng không đứng đắn. Thẩm Hạ Lan trực tiếp nắm chặt lỗ tai của anh nói tào lao cái gì vậy hả? Em nói cho anh biết nha, em rất đứng đắn đó có được hay không hả?
Đúng đúng đúng, em rất đứng đắn, nếu không thì cũng sẽ không vào phòng bếp nhỏ mà trêu chọc anh.
Lời nói của Diệp Tân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan hơi thẹn thùng. Anh còn nói nữa, không cho anh nói nữa. Cô vội vàng che kín miệng của Diệp Tân Tuấn lại, đột nhiên phát hiện đèn đuốc ở phía trước sáng trưng, hình như là có người nào đó đang cãi nhau. Chương 208, đúng là anh đã coi thường Đường Trình Siêu rồi. Vào thời điểm này lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy quả thật có chút kỳ quái, mà quan trọng nhất đó chính là có một số người chủ động cãi nhau với người khác, cho dù là cách khá xa nhưng Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào của đối phương. Chỉ có điều là giọng nói kia cũng có chút quen thuộc. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, sao em nghe ra được âm thanh kia có chút giống với quản lý Dương vậy nhỉ?
Quản lý Dương nào?
Dương Tân của Pha Lần Ẹn Chỗ à?
Hình như là như vậy.
Thẩm Hạ Lan cũng không dám chắc chắn. Bây giờ đầu óc của cô mê man, lỗ tai cũng không chắc còn dùng được, sợ là mình đã nghe nhầm. Nhưng mà Diệp Tân Tuấn lại không quan tâm tới, con Thẩm Hạ Lan bước xuống. Còn chưa đi đến trước mặt những người kia thì đột nhiên có một người bước ra làm Thẩm Hạ Lan giật nảy hết cả mình, trong nháy mắt hai mắt của Diệp Tân Tuấn lạnh lùng.
Ai vậy?
Cô Thẩm, quản lý Dương kêu tôi đến đây dẫn các người rời khỏi chỗ này. người nói chuyện là Kiều Trị. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà cô vẫn giới thiệu thân phận của Kiều Trị cho Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn cũng không thả lòng bao nhiêu, trực tiếp đi qua một bên cùng với Kiều Trị. Ở gần đó có chuẩn bị một chiếc xe, Kiều Trị đưa chìa khóa xe cho Diệp Tân Tuấn, thấp giọng nói, hai người đi nhanh lên đi, hiện tại không có ai chú ý đến hai người. Dương Tân kêu anh đến đây hả? Thẩm Hạ Lan nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Kiều Trị vội vàng gật đầu. Ở phía trước đang ồn ào cái gì vậy? Quản lý Dương để một người khách nữ bị người khác quấy rối ở chỗ này, hiện tại đang lý luận với nhau, thu hút rất nhiều người đến, thừa dịp lúc này hai người đi nhanh lên đi. Kiều Trị nói đơn giản một chút, sau đó quay người rời đi. Diệp Tân Tuấn cũng không chậm trễ, trực tiếp khởi động xe chở Thẩm Hạ Lan chạy xuống chân núi. Người ở dưới núi giống như là bị người khác quét sạch, thế mà lại không có bất kỳ ai. Diệp Tân Tuấn cũng không đoái hoài tới cái khác, nhanh chóng đạp chân ga chạy xuống dưới. Sau khi Thẩm Hạ Lan bước vào trong xe thì bắt đầu phát sốt. Cô cảm thấy cả người mình rất khó chịu, nhưng mà hai tay lại không tự chủ nắm lấy vạt áo của Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn biết là cô không có cảm giác an toàn, vẫn luôn để cô tùy ý nắm lấy. Xe rất nhanh liền tránh đi tất cả mọi người, trực tiếp chạy vào trong viện điều dưỡng. Lúc xe yên ổn dừng lại, Thẩm Hạ Lan đã hôn mê. Cả người của cô nóng đến lợi hại. Diệp Tân Tuấn cũng không dám chậm trễ, trực tiếp ôm Thẩm Hạ Lan vào trong phòng cấp cứu. Bác sĩ vội vàng chữa trị cho Thẩm Hạ Lan. Bà cụ nhìn thấy bọn họ trở về liền vào trong phòng cấp cứu, vội vàng đi theo. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cả người của Diệp Tân Tuấn bẩn không chịu nổi, thậm chí còn mang theo vài vệt máu, dọa cho sắc mặt của bà cụ Diệp trắng bệch. Không có chuyện gì đâu, máu của Hạ Lan, cô ấy đến tháng nhưng mà sức chống đỡ quá thấp, có lẽ là phát sốt rồi. Sao lại trở nên như vậy chứ? Bà cụ Diệp cảm thấy hơi có lỗi. Diệp Tân Tuấn lại thấp giọng nói, mẹ, ngày hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi Hạ Lan ra khỏi phạ lần ẹn trột thì bị người khác theo dõi, sau đó Tống Đình chở cô ấy đến nhà của Michael. Bọn con rời đi từ phía sau của mạch cờ nhưng mà trên người của Hạ Lan lại không biết người khác gắn thiết bị theo dõi từ lúc nào, thiếu chút nữa là bọn con đã bị chặn ở trên núi không thể xuống được. Cái gì chứ? Bà cụ Diệp thật sự rất kinh ngạc. Người có thể ra tay với Hạ Lan ở phạ lần ẻn trộ tuyệt đối không phải là người bình thường, để mẹ kêu Dương Tân đi thăm dò một chút. Chắc là bây giờ Dương Tân vẫn còn đang ở trên núi. Diệp Tân Tuấn nói chuyện Dương Tân chạy đến chợ giúp cho bà cụ Diệp nghe. Bà cụ Diệp thấp giọng nói, không cần phải nghi ngờ Dương Tân đâu, chiếc nhẫn mà mẹ đưa cho Hạ Lan có hệ thống định vị chính xác. Một khi Hạ Lan xảy ra nguy hiểm thì Dương Tân sẽ lập tức biết ngay, sau đó sẽ sắp xếp cứu viện, cùng với thiết bị theo dõi ở trên người của Hạ Lan không phải là cùng một cái. Nghe thấy bà cụ nói như vậy, lúc này Diệp Tân Tuấn mới thở dài một hơi. Chỉ cần không phải là người của mình là tốt rồi. Để mẹ cho người điều tra, Tống Đình đâu rồi? Con đã để cậu ấy ở lại nhà của Michael để ngăn chặn kẻ thù, không ngờ tới là kẻ thù căn bản cũng không mắc câu. Đúng lúc này điện thoại của Tống Đình gọi tới. Diệp Tổng, tôi nhìn thấy người theo dõi chúng ta lái xe đi, tôi liền đi theo, phát hiện là bọn họ chạy về phía nhà cổ nhà họ Đường. Lời nói của Tống Đình làm hai mắt của Diệp Tân Tuấn đột nhiên lạnh đi mấy phần. Nhà họ Đường, lại là nhà họ Đường. Đúng là anh đã coi thường Đường Trình Siêu rồi. Vốn dĩ anh cho rằng Đường Trình Siêu không có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ là thương nhân nắm vững một vùng, hiện tại xem ra có lẽ là tất cả mọi người cũng đều không hiểu rõ Đường Trình Siêu hoàn toàn. Con ngươi của Diệp Tân Tuấn lạnh đến đáng sợ. Hận thù giữa anh và Đường Trình Siêu càng lúc càng lớn. Bà cụ Diệp nghe thấy nhà họ Đường thì đã biết có chuyện gì xảy ra. Bà thấp giọng nói, để mẹ ở lại chăm sóc cho Hạ Lan, bọn nhỏ đều ngủ cả rồi. Con cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi, trong khoảng thời gian này con vẫn luôn không ngủ đủ giấc, nếu vậy thì không được đâu. Không có chuyện gì đâu mẹ, con chịu đựng được mà. Ngược lại là mẹ đó, sức khỏe không còn như trước kia nữa, mẹ vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Tân Tuấn không hề đề cập đến chuyện báo cáo sức khỏe, giống như là căn bản đã quên mất chuyện này. Bà cụ Diệp lại sợ anh hỏi thêm cái gì nữa, nhẹ gật đầu rồi trở về phòng. Nhìn bóng lưng của bà cụ Diệp, hai mắt của Diệp Tân Tuấn lại lóe lên mấy phần. Anh cũng đã đi hỏi thăm bác sĩ báo cáo sức khỏe của bà cụ, nhưng mà bác sĩ nói cho anh nghe là đã bị Thẩm Hạ Lan lấy rồi. Lúc đó Diệp Tân Tuấn đã hiểu ra cái gì đó. Chắc chắn là bà cụ không hy vọng Diệp Tân Tuấn biết căn bệnh của mình. Diệp Tân Tuấn hỏi thăm bác sĩ bệnh tình của bà cụ, bác sĩ đã trễ hết hoàn toàn. Đối với người mẹ ruột này, Diệp Tân Tuấn lại không có tình cảm gì. Vì quyền lợi và tiền tài lại có thể bán lương tâm đến tình trạng như hiện tại. Hết lần này đến lần khác bà vẫn muốn hại chết người phụ nữ này, mà cái gì cũng đều suy nghĩ về anh, đau lòng cho anh, sợ anh khó xử. Người mẹ như thế này làm cho anh phải nói cái gì đây? Anh hỏi bác sĩ có biện pháp chữa trị hay không, bác sĩ lắc đầu. Nói là bà cụ cũng chỉ sống tối đa được 10 tháng. Trong lòng của Diệp Tân Tuấn rất khó chịu cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài, sợ là sau khi bà cụ biết được thì sẽ đau lòng khổ sở. Bây giờ nhìn thấy bà cụ cố ý né tránh bệnh tình của mình không nói lời nào, Diệp Tân Tuấn thở nhẹ một hơi, cảm thấy bất lực. Cho dù quyền cao chức trọng đến cỡ nào, có tiền đến cỡ nào, vào khoảnh khắc này đứng trước mặt của tử thần ai cũng giống như ai, ai cũng không thể thoát được. Anh không khỏi nhìn thoáng qua phòng cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của Thẩm Hạ Lan lại kém như vậy, không biết là có cải thiện được hay không đây, bây giờ cô đang hành kinh mà lại bị cảm. Không biết là sau này có ảnh hưởng đến thân thể hay không. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diệp Tân Tuấn luôn lo lắng. Rốt cuộc cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra, lúc Thẩm Hạ Lan được đẩy ra bên ngoài, trên mặt một chút máu cũng không có. Bác sĩ, cô ấy không có chuyện gì đó chứ? Không có chuyện gì đâu, chỉ là cảm lạnh mà thôi, nhưng mà hiện tại thể lực của cô ấy thật sự quá kém, lần này bị cảm chỉ sợ là một thời gian sau đến lúc hành kinh đều sẽ bị cảm, cần phải điều trị cho đàng hoàng mới được. Lời bác sĩ nói làm Diệp Tân Tuấn cảm thấy đau lòng.
Được.
Anh đẩy Thẩm Hạ Lan trở về phòng bệnh. Thẩm Hạ Lan đã được y tá lau qua. Diệp Tân Tuấn nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, thở dài một hơi, cuối cùng cũng leo lên giường ôm cô vào trong ngực. Đến nửa đêm, Thẩm Hạ Lan lại sốt cao một lần nữa. Cô bắt đầu nói năng lộn xộn.
Đừng mà, tôi không muốn.
Tôi không muốn uống đâu, cút đi.
Tân Tuấn, cứu em với Diệp Tân Tuấn, anh đang ở đâu vậy?
Thẩm Hạ Lan vừa khóc vừa kêu gào giống ý như là bị điên. Diệp Tân Tuấn ôm chặt lấy cô, thấp giọng nói, đừng sợ đừng sợ, anh đang ở đây. Lúc mới bắt đầu Thẩm Hạ Lan căn bản không nghe lọt ai, lại bắt lại cắn, sau đó lại từ từ yên tĩnh lại dài ở trong ngực của Diệp Tân Tuấn ngủ thiếp đi, nhưng mà nước mắt ở trên mặt vẫn còn chưa khô. Diệp Tân Tuấn biết chắc có lẽ là trong lòng của cô vẫn còn bóng ma. Cho dù là trận hỏa hoạn trong 5 năm trước hay là việc bắt cóc mua bán trong 5 năm sau đối với Thẩm Hạ Lan mà nói đều là một loại tra tấn. Ở đây là nước Mỹ, không phải là Hải Thành, anh muốn mang Thẩm Hạ Lan trở về nước. Nhưng mà anh cũng biết hiện tại anh không thể đi được. Nếu như vẫn còn chưa giải quyết chuyện của Đường Trình Siêu, anh vẫn sẽ giống như một cái bóng đi theo Thẩm Hạ Lan. Anh đã từng nghĩ là Đường Trình Siêu có tình cảm với Thẩm Hạ Lan, nhưng mà bây giờ từ những hành động liên tiếp của Đường Trình Siêu mà xem ra, người đàn ông này có lẽ cũng không tốt với Thẩm Hạ Lan giống như bề ngoài. Diệp Tân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan, thời gian trôi qua, mí mắt cũng hơi nặng, sau đó hoàn toàn ngủ thiếp đi. Lúc ánh mặt trời chiếu vào ngày hôm sau, Thẩm Hạ Lan mở mắt ra thì nhìn thấy Diệp Tân Tuấn đang nằm ở bên cạnh, cô đột nhiên có chút hoảng hốt. Đoạn ký ức ngắn ngủi đêm hôm qua xuất hiện trong đầu để cô kịp phản ứng lại. Xem ra là bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm, sau đó trở về rồi. Một cử động nhỏ mà Thẩm Hạ Lan cũng không dám, sợ là đánh thức Diệp Tân Tuấn dậy. Trong khoảng thời gian này Diệp Tân Tuấn nghỉ ngơi không tốt, bây giờ nhìn thấy anh ngủ ngon giống như một đứa nhỏ, Thẩm Hạ Lan cũng không đành lòng đánh thức anh dậy. Phát giác có người đang nhìn mình chằm chằm, thật ra Diệp Tân Tuấn đã tỉnh rồi, nhưng mà khi nghe thấy tiếng thở dài và âm thanh đau lòng của Thẩm Hạ Lan, anh lại giả vờ còn ngủ. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng nâng tay lên miêu tả đường nét gương mặt của Diệp Tân Tuấn. Dáng dấp của anh quả thật đẹp mắt. Nhìn nhiều năm như vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy càng nhìn càng có hương vị. Được người phụ nữ mình yêu nhìn chăm chú như vậy, lại bị cô trêu chọc, Diệp Tân Tuấn cũng nhịn không được nữa mà trực tiếp xoay người lại đặt Thẩm Hạ Lan dưới thân. Em thấy có hài lòng không vậy, bà Diệp? Diệp Tân Tuấn đột nhiên tỉnh dậy làm Thẩm Hạ Lan giật nảy cả mình, nhưng mà cô lập tức hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái rồi nói, anh lại trêu đùa em. Rốt cuộc là ai trêu chọc ai đây? Đối với loại bản lĩnh đổi trắng thay đen của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn cũng bó tay rồi, nhưng mà vẫn cưng chiều chạm một cái vào mũi của cô, sau đó hôn lên. Thẩm Hạ Lan muốn trốn tránh, nhưng mà Diệp Tân Tuấn lại như bóng với hình. Cuối cùng Thẩm Hạ Lan không phải là đối thủ của anh, dưới thế tấn công mãnh liệt của anh, cô thỏa hiệp. Một nụ hôn chào buổi sáng làm hai người nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà cô lại đến tháng. Thẩm Hạ Lan có chút giận dỗi, anh mau dậy đi, em muốn vào nhà vệ sinh. Cùng nhau không? Diệp Tân Tuấn gian tà nói, Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt của mình lại nóng lên.
Không cần đâu.
Cô đẩy Diệp Tân Tuấn ra, sau đó nhanh chóng bước xuống giường trực tiếp chạy vào trong phòng vệ sinh. Thấy cô cứ như là bị người khác đuổi theo, tâm trạng của Diệp Tân Tuấn đột nhiên vô cùng tốt, anh vén chăn lên mới phát hiện Thẩm Hạ Lan làm ga giường rồi. Một màu đỏ tươi làm cho người ta nhìn tới choáng váng. Diệp Tân Tuấn trực tiếp tháo ga giường xuống, cầm ra ban công để giặt sạch sẽ. Lúc Thẩm Hạ Lan đi ra từ trong phòng vệ sinh thì đã nhận ra cái gì đó, cô giống như là thừa dịp Diệp Tân Tuấn vẫn còn chưa phát hiện thì đổi ga giường đi, lại không nghĩ rằng Diệp Tân Tuấn đang phơi ga giường ở trên ban công. Mặt của cô đột nhiên đỏ lên. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, tê tê dại dại, nhưng mà lại mang theo một tia cảm động. Chương 209, anh ta cố ý gây chuyện. Câu nói của quản gia vẫn còn chưa dứt lời, trái lại vừa nói thì lại làm bà cụ Đường tức giận. Lúc trước nếu như không phải là nhìn thấy lợi ích của mảnh đất kia thì bà ta cũng sẽ không chủ động tìm Diệp Tân Tuấn mở lời, lúc đó ký hợp đồng bà cụ Đường cũng không có ý định viết điều khoản này vào, nhưng mà Diệp Tân Tuấn nói là sợ sau này nhà họ Đường sẽ bắt chẹt, vẫn nên để luật sư bổ sung thêm điều khoản. Bây giờ chỉ là điều khoản này để nhà họ Đường phải đâm lao theo lao. Nếu như mảnh đất đó vẫn còn chưa chính thức đưa vào sản xuất thì Diệp Tân Tuấn đã cho rồi. Bây giờ mảnh đất đó đã tìm được nhà đầu tư thương lượng và thậm chí cũng đã ký hợp đồng rồi, một khoản tiền lớn đã được chút vào, bây giờ cũng chỉ đợi đến khởi công kiếm tiền. Lúc này Diệp Tân Tuấn lại làm như vậy với bọn họ quả thật là muốn mạng của nhà họ Đường. Mặc dù là nói vốn lưu động của nhà họ Đường cũng không dựa vào chút tiền đó, nhưng mà bà cụ Đường vẫn đau lòng lắm nha. Tự dưng lại bị người ta chơi một vố không hiểu, là ai thì cũng sẽ không dễ chịu, nhưng mà trong chuyện này Diệp Tân Tuấn lại còn có lý do có chứng cứ. Đứa cháu trai Đường Trình Siêu vô dụng của nhà họ Đường bọn họ thế mà lại lén lút mua Thẩm Hạ Lan nhà người ta, đồng thời còn trốn đi. Chuyện này tiến hành âm thầm thì cũng thôi đi, vậy mà để Diệp Tân Tuấn bắt được chứng cứ. Bây giờ bà cụ Đường hận không thể cầm cây gậy ở trong tay đánh chết cái tên khốn nạn Đường Trình Siêu này mới thôi. Bây giờ nghe thấy quản gia nói chuyện này một lần nữa, hai mắt của bà cụ Đường khẽ đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quản gia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng ấn nhân trung của bà cụ, sau đó gọi cho bác sĩ gia đình, vất vả lắm mới làm cho bà cụ Đường tỉnh lại. Lúc này có người đến thông báo Diệp Tân Tuấn đã đến rồi. Bà cụ Đường cảm thấy không khí ở lồng ngực đều không đủ để hô hấp. Bà ta lăn lộn trong thương trường cả đời, chưa từng nhìn thấy người nào âm hiểm như là Diệp Tân Tuấn. Không gặp, cứ nói là tôi bị bệnh nặng, miễn tiếp khách. Người mà lúc này bà cụ Đường không muốn gặp nhất đó chính là Diệp Tân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cũng không để ý cái gì trực, tiếp xông vào.
Bà cụ, bà có ý gì hả?
Diệp Ân Tuấn bước đến, giọng nói lạnh lùng làm bà cụ Đường Hận không thể ngất đi một lần nữa, đáng tiếc là bà ta không có cách nào giả vờ nữa, bởi vì Diệp Ân Tuấn đã đi đến trước mặt của bà ta.
Tôi nghe nói là bà Đường bị bệnh, cho nên cố ý mời bác sĩ đến đây để khám cho bà, không biết là hiện tại bà Đường đã khá hơn chút nào chưa?
Diệp Ân Tuấn cười nhạt, lộ ra vẻ nho nhã lễ độ nhưng mà bà cụ Đường đã sớm mắng anh ở trong lòng.
Cái tên gian thương này.
Nhưng mà trên mặt của bà cụ vẫn treo nụ cười.
Diệp Tổng, ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?
Gió tà.
Diệp Ân Tuấn thờ ơ nở nụ cười, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Bà cụ, chúng ta đều là người làm ăn quý trọng chữ tín.
Lúc trước bà cụ muốn mảnh đất ở phía Nam thì cũng đã nói rõ ràng với tôi rồi, ân huệ trước đó của nhà họ Đường với Hạ Lan đều xóa bỏ hết, hai nhà chúng ta không ai nợ ai. Thậm chí bà cũng đã hứa hẹn với tôi là sẽ trông chừng đứa cháu trai của bà cho đàng hoàng, sẽ không để cho anh ta làm bất cứ chuyện gì quá đáng với vợ của tôi. Nhưng mà hiện tại cháu trai của bà lại nuốt vợ của tôi, dù sao thì bà cụ cũng phải cho tôi một lời giải thích hợp lý đối với chuyện này, không phải là nhà họ Đường đất cũng muốn người cũng muốn lấy luôn đó chứ.
Giọng nói của Diệp Ân Tuấn không lớn, thậm chí cũng không có dao động, nhưng mà giống như là một cái tắc vang dội đánh ở trên mặt của bà cụ Đường trước mặt của tất cả mọi người.
Gương mặt già nua của bà ta không chịu được nổi.
Diệp Tổng, thằng nhỏ lớn lên không có mẹ. Thằng cháu hư hỏng Trình Siêu lại làm gì ở bên ngoài tôi thật sự không biết, tôi cũng đang cho người đi tìm thằng bé, đến bây giờ vẫn còn chưa trở lại nữa ư.
Bà cụ, bà nói như vậy cũng không đúng đâu, lúc mà bà muốn mảnh đất đó thì bà cũng đâu có nói như vậy.
Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn có chút bức người.
Bà cụ Đường bị nẹn không có lời nào để nói, gương mặt dán mua đỏ bừng lên.
Nhà họ Đường là danh môn vọng tộc, muốn người phụ nữ như thế nào mà không có, tại sao lại phải đoạt phụ nữ với nhà họ Diệp chúng tôi.
Bà cũng biết rồi đó, Hạ Lan là vợ của tôi, còn đã sinh ra một trai một gái. Cho dù là nhà họ Đường các người không quan trọng việc Hạ Lan là người phụ nữ của tôi thì cũng phải xem Hạ Lan có vui hay không chứ.
Tôi nghe nói là Hạ Lan bị cháu trai của bà ép buộc giữ lại, nếu như cô ấy thật sự có tình cảm với cháu trai Đường Trình Siêu của bà thì tôi cũng sẽ không làm khó. Nhưng mà Hạ Lan với tôi là thật lòng yêu nhau, nhà họ Đường làm như vậy không phải là có chút khi dễ người khác rồi hả?
Hay là cảm thấy nhà họ Diệp chúng tôi không có người?
Diệp Ân Tuấn càng nói thì giọng nói càng lạnh lùng, mà bà cụ Đường thì lại nhỏ mồ hôi.
Cả đời này của bà ta có lúc nào nhận phải sự sỉ nhục như thế này?
Nhưng mà hiện tại tất cả những chuyện này lại làm cho bà ta không có cách nào biện minh cho mình, một bụng lửa giận cũng không có chỗ để phát tiết, lúc nhìn thấy quản gia đứng ở bên cạnh lập tức giận bùng phát.
Còn đứng đó làm gì nữa hả?
Gọi điện thoại cho thằng cháu bất hiếu kia đi, nói là tôi sắp chết rồi, kêu nó trở về chịu tang.
Bà cụ Đường thật sự giận dữ rồi.
Quản gia thấy lời nói này mà bà ta cũng đã nói ra rồi, vội vàng chạy đi gọi điện thoại cho Đường Trình Siêu.
Đường Trình Siêu uống say, thấy cuộc gọi của nhà cổ, lúc đầu cũng không có ý định nhận nhưng mà vẫn cứ luôn vang lên làm cho anh ta tâm phiền ý loạn.
Chuyện gì?
Anh ta giận dữ quẹt nước nghe.
Quản gia nơm nớp lo sợ, cậu chủ, cậu nhanh chóng trở về nhà đi, Diệp Tổng nhà họ Diệp đến rồi, làm cho bà cụ vô cùng tức giận, bà cụ nói nếu như mà cậu không về thì cứ đợi nhặt xác của bà ấy đi.
Mặc dù là nói như vậy không hay cho lắm, nhưng mà quản gia thật sự không có cách nào khác.
Mấy ngày nay sức khỏe của bà cụ Đường thật sự không tốt, vốn dĩ trái tim của bà ấy đã không khỏe, nếu như kích động quá mức mà hôn mê bất tỉnh, quản gia quả thật không dám nghĩ.
Huống hồ gì Diệp Ân Tuấn còn không phải là người dễ nói chuyện. Đương nhiên quản gia hy vọng Đường Trình Siêu có thể trở về chủ trì đại cục.
Đường Trình Siêu nghe thấy Diệp Ân Tuấn đến nhà cổ nhà họ Diệp, hai mắt híp lại, tôi trở về ngay đây.
Sau khi cúp điện thoại, Đường Trình Siêu nhìn mình thê thảm tiểu tụy ở trong gương, cười khổ nói, Đường Trình Siêu ơi Đường Trình Siêu, sao mày có thể biến mình trở thành như thế này được hả? Chẳng lẽ mày muốn để Diệp Ân Tuấn nhìn thấy à?
Anh ta đấm một phát vỡ cả tấm gương, sau đó nhanh chóng chỉnh lý mình cho thật tốt, thay một bộ quần áo lúc này mới đi ra cửa.
Cũng không trôi qua bao lâu, Đường Trình Siêu liền trở về nhà cổ nhà họ Đường.
Diệp Ân Tuấn ngồi ở trên ghế sofa nhàn nhã uống nước trà, mà bà cụ Đường ở đối diện bị chọc sắp giận muốn chết.
Nhìn thấy Đường Trình Siêu trở về, bà cụ cũng không đoái hoài gì đến đạo đức tu dưỡng của mình cần phải giữ vững ở trước mặt của người ngoài, trực tiếp ném ly nước ở trước mặt mình về phía Đường Trình Siêu.
Cái thằng cháu vô dụng này, cháu còn biết trở về nữa hả?
Đường Trình Siêu vội vàng tránh qua một bên, lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn cười cợt mình thì sắc mặt của Đường Trình Siêu trở nên âm trầm.
Diệp Tổng, anh có ý gì đây?
Tôi còn muốn biết là Đường Tổng có ý gì nữa đó.
Đường Tổng không tiếc một khoản tiền lớn và mua vợ của tôi. Đồng thời giam cầm, bây giờ tôi mang theo 300 tỷ đến đây hy vọng và Đường Tổng sẽ thả Thẩm Hạ Lan, vợ của tôi ra.
Tôi nghĩ là chúng ta đều là nhân vật có mặt mũi, còn không đến mức phải kéo đến cục cảnh sát làm gì.
Lời nói của Diệp Ân Tuấn đã hoàn toàn chọc tức Đường Trình Siêu.
Diệp Ân Tuấn, anh nói ra lời này không cảm thấy là nó vô lý hả? Đúng là tôi đã mua Thẩm Hạ Lan nhưng mà cô ấy đã bị người khác cướp đi rồi.
Bây giờ anh đang nói lý do thoái thoát với tôi đó à? Anh cảm thấy là tôi sẽ tin ư?
Diệp Ân Tuấn đột nhiên đứng dậy trực tiếp giằng co với Đường Trình Siêu.
Đường Trình Siêu cười lạnh nói, cái này chẳng lẽ không phải là kiệt tác của Diệp Tổng à?
Đã đón người ta về rồi cần gì phải đến nhà họ Đường chúng tôi gây sự chứ hả?
Diệp Tổng, chuyện này anh làm cũng không rõ cho lắm.
Nếu như tôi đã thật sự tìm được vợ của tôi rồi thì tôi cần gì phải đến đây chứ?
Đường Trình Siêu, tôi biết tình cảm của anh đối với Hạ Lan, từ bắt đầu đại học thì tôi đã biết rồi, nhưng mà Hạ Lan đã gả cho tôi, anh vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định. chuyện 5 năm trước tôi rất biết ơn anh, cũng vì chuyện này mà tôi đã rút lui hết các tiềm lực kinh tế của nhà họ Diệp khỏi nước Mỹ, trả lại một mảnh đất cho nhà họ Đường của các người, hiện tại các người đã cầm được lợi ích rồi thì lại âm thầm giam giữ vợ của tôi. Anh có ý gì hả? Lời nói hùng hổ dọa người của Diệp Tân Tuấn rốt cuộc cũng đã chọc giận Đường Chính Siêu. Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Bây giờ Thẩm Hạ Lan đang ở đâu, chắc có lẽ là cũng không ai rõ ràng hơn anh đâu Diệp Tân Tuấn. Tôi nói cho anh biết, ở đây là nước Mỹ, không phải là Hải Thành, anh đừng có đùa giỡn lưu manh ở đây với tôi. Lửa giận của Đường Trình Siêu và Diệp Tân Tuấn hết sức căng thẳng. Đúng lúc này điện thoại di động của Đường Trình Siêu lại vang lên. Anh ta không hề suy nghĩ chút nào mà trực tiếp nhấn nút trả lời. Có chuyện gì? Đường Tổng, không xong rồi, cô Thẩm chạy trốn rồi. Điện thoại là của thư ký của Đường Trình Siêu gọi tới, bởi vì lúc này đều im lặng cho nên tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng giọng nói của Đường Trình Siêu trong điện thoại. Cô đang nói tào lao cái gì vậy hả? Đường Trình Siêu quả thật bị chọc giận đến điên rồi, không biết là thư ký của mình rốt cuộc bị cái gì, còn sắc mặt của bà cụ Đường lại vô cùng khó coi. Đường Trình Siêu, có phải là con thật sự muốn bởi vì một người phụ nữ mà đạp đổ cả nhà họ Đường luôn không? Không có đâu bà nội, Thẩm Hạ Lan đã được người ta cứu đi từ lâu rồi, chuyện này không phải là thật. Đường Trình Siêu muốn giải thích, Diệp Tân Tuấn lại lạnh lùng cười một tiếng, thư ký chắc là thư ký của anh đúng không? Chẳng lẽ là thư ký của anh lại còn nói dối à? Lời này của Diệp Tân Tuấn vừa mới nói ra, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Thư ký Trương đã đi theo Đường Trình Siêu nhiều năm rồi, gần như là sau khi tốt nghiệp đại học thì đã làm việc ở bên cạnh của Đường Trình Siêu, người nào cũng biết thư ký Trương có ý với Đường Trình Siêu, nếu như nói ai cũng có khả năng phản bội Đường Trình Siêu thì duy nhất chỉ có thư ký Trương sẽ không làm vậy. Nhưng mà bây giờ cuộc điện thoại này lại là của thư ký Trương gọi tới, cái này khiến cho bà cụ Đường thiếu chút nữa ngất đi một lần nữa. Cái thằng cháu hư đốn này, còn không mau nói thật đi, rốt cuộc là con đã nhốt cô Thẩm, à không, bà Diệp ở đâu rồi? Con không có, bà nội. Đường Trình Siêu cảm thấy oan uổng muốn chết đi được. Mặc dù là anh ta cũng không hiểu tại sao thư ký Trương lại gọi một cuộc điện thoại cho anh ta, nhưng mà bây giờ anh ta có miệng cũng không thể biện minh được. Diệp Tân Tuấn lạnh lùng nói, nếu như Thẩm Hạ Lan không có chuyện thì còn tốt, nếu như cô ấy có xảy ra vấn đề gì thì anh cũng đừng trách Diệp Tân Tuấn tôi không khách khí với nhà họ Đường của các người. Nói xong, anh trực tiếp xoay người lại thở phì phò rời đi. Bà cụ Đường chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, vội vàng kêu quản gia lấy nước cho bà ta uống. Đường Trình Siêu nhìn thấy bộ dạng này của bà cụ giống như không phải là giả vờ, vội vàng bước tới. Bà nội, bà tin tưởng cháu đi. Mặc dù là cháu có âm thầm mua Thẩm Hạ Lan, đúng là cháu cũng đã nhốt cô ấy mấy ngày, nhưng mà cô ấy thật sự được người cứu đi rồi. Cháu nghi ngờ người đó chính là Diệp Tân Tuấn, anh ta đây là đang cố ý gây chuyện. Lời này Đường Trình Siêu vừa mới nói ra, bà cụ cũng kiềm chế không được mà tán một bàn tay, trực tiếp đánh trên mặt của Đường Trình Siêu nóng rát, trong miệng còn có mùi sắt gì trào ra. Chương 210, thân thể em có thể sao? Nếu không phải mày có ý nghĩ xấu xa với vợ người ta thì sao có thể dẫn tới tai họa lớn như vậy cho nhà họ Đường? Mày thật sự cho rằng nhà họ Diệp chỉ có chút thế lực như vậy sao? Muốn rút là rút. Mày có biết quan hệ giữa Michael và Diệp Tân Tuấn không? Mày có biết quan hệ giữa Michael và người bên trên không? Bà cụ Đường tức đến thở không thông, ho kịch liệt. Đây là lần đầu tiên Đường Trình Siêu bị dạy dỗ như vậy. Anh ta luôn cảm thấy mình rất thông minh, càng cho rằng chuyện đó làm rất bí mật, lại không nghĩ tới Diệp Tân Tuấn lại có cách lấy được chứng cứ anh ta đấu giá Thẩm Hạ Lan từ chỗ Phạ Lần Ẻn Trổ. Ông chủ phía sau Phạ Lần Ẻn Trổ cực kỳ thân bí, tất cả mọi người đều muốn biết ông ta là ai, nhưng không có kết quả, đối phương lại có thể cho Diệp Tân Tuấn mặt mũi, đưa thứ bí mật như vậy ra. Thực sự nằm ngoài ý liệu của anh ta. Bây giờ Diệp Tân Tuấn nắm lấy chuyện này không ông, anh ta tức muốn chết. Bà nội, chuyện này con nhất định sẽ xử lý. Xử lý? Mày xử lý thế nào? Bây giờ mùi lửa đã châm rồi, điều tốt nhất chính là mày có thể tìm được Thẩm Hạ Lan, khiến cô ta nể tình trước đây mà cầu xin Diệp Tân Tuấn nương tay với nhà họ Đường chúng ta. Mày có hiểu không? Về phần tình cảm của mày với cô ta, mày nhanh chóng cắt ngay cho tao có biết không? Bà cụ Đường xem trọng Đường Trình Siêu nhất, nhưng lại không nghĩ tới đứa nhỏ nhìn có vẻ thông minh tuyệt đỉnh về mặt tình cảm lại cố chấp như thế. Đường Trình Siêu cau mày, nếu Thẩm Hạ Lan bị Diệp Tân Tuấn giấu đi, con căn bản không tìm được cô ấy, tối qua con nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở Phạ Lần Ẻn Trổ, con thậm chí đã phái người theo dõi cô ấy, nhưng lại mất dấu vết. Cô ấy trực tiếp tới nhà Mai Cờ, cho nên chuyện này nếu nói không liên quan tới Diệp Tân Tuấn, đánh chết con cũng không tin. Bây giờ nói những chuyện này có ích gì? Bất kể Diệp Tân Tuấn có phải cố ý gây sự không, bây giờ chúng ta đều phải phó thác hy vọng lên người Thẩm Hạ Lan. Trình Siêu, duyên phận giữa con và cô ta căn bản không có bao nhiêu, hai đứa ở chung 5 năm. Nếu cô ta thật sự thích con thì sớm đã thích con rồi, cần gì đợi tới bây giờ? Con Đường Đường là tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị, muốn phụ nữ thế nào mà không có? Tại sao cứ muốn thắt cổ trên một cành cây chứ? Con có biết không, bà không còn bao nhiêu thời gian nữa, nhà họ Đường không chịu nổi tra tấn như vậy. Bà cụ Đường nói xong lại bắt đầu ho. Lần này có vẻ tức không nhẹ. Đường Trình Siêu nhìn thấy dáng vẻ này của bà ta thì có chút áy náy nói, bà nội, con biết rồi, con sẽ đi cầu Thẩm Hạ Lan. Phải tìm thấy cô ta. Diệp Tân Tuấn là thương nhân, càng là dã tâm lang sói. Không có người đàn ông nào chịu được vợ mình bị người đàn ông khác nhòm ngó. Nhưng chỉ cần Thẩm Hạ Lan lên tiếng, chỉ cần cô ta giúp nhà họ Đường chúng ta, không truy cứu nữa thì tất cả đều dễ làm. Cho nên bất kể thế nào, con nhất định phải tìm Thẩm Hạ Lan, biết chứ? Bà cụ Đường nắm chặt tay anh ta, dùng sức đến khiến trái tim anh ta rỉ máu. anh ta chỉ muốn một người phụ nữ mà thôi, sao lại khó khăn đến vậy chứ? Con biết rồi, con đi tìm ngay. Đường Trình Siêu rời khỏi nhà tổ nhà họ Đường, trong lòng lại vô cùng buồn bực. Thẩm Hạ Lan rốt cuộc đang ở đâu chứ? Trong những ngày tháng giam cầm cô, hảo cảm của cô đối với anh ta cũng không còn nữa rồi đi. Bây giờ cho dù anh ta có cầu xin, chẳng lẽ cô sẽ đồng ý sao? Huống chi cho dù là cô đồng ý, Diệp Ân Tuấn sao sẽ dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Đường như vậy chứ? Đường Trình Siêu bất giác lái xe tới cửa Phạ Lần Ẹn Trộ. Anh ta nhớ tới tối qua chính là nhìn thấy cô ở đây. Cô bị bán ra ở đây, sao lại tới nơi này chứ? Trong đó rốt cuộc có khúc mắc gì? Đường Trình Siêu nghĩ không ra. Anh ta ngồi trong xe, không đi vào, mở cửa sổ im lặng hút thuốc. Phạ Lần Ẹn Trộ vẫn người lui kẻ tới, rất náo nhiệt, nhưng trái tim anh ta lại không ở đây. Nếu Diệp Ân Tuấn chết thì có phải không còn chuyện gì nữa không? Trong đầu anh ta lại chui ra suy nghĩ này. Đúng. Diệp Ân Tuấn phải chết. Chỉ cần anh chết, Thẩm Hạ Lan mới có thể mất đi chỗ dựa, mới có thể tiếp tục dựa dẫm vào anh ta, mới có thể quay về bên anh ta, mà uy hiếp của nhà họ Đường cũng sẽ không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, con ngươi anh ta trầm xuống. Anh ta lái xe rời khỏi Phạ Lần Ẹn Trộ, không ai biết anh ta đi đâu. Lúc Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy, Diệp Ân Tuấn không ở trong phòng bệnh. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, mình đã ngủ lâu như vậy rồi. Cô đứng dậy sửa soạn một chút, liền nghe thấy tiếng cười thanh thúy bên ngoài. Cô đứng trước cửa sổ sắt đất nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang chơi cùng Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh. Thẩm Nghê Nghê hình như đã hoạt bát hơn nhiều, mặc dù không thể tiến hành vận động kịch liệt, nhưng trên mặt đã thấm mồ hôi, có thể nhìn ra cô bé thật sự rất vui. Cô bé được Diệp Ân Tuấn đặt lên vai, đuổi theo Diệp Tranh khắp nơi. Thẩm Nghê Nghê mở rộng hai tay kêu to, "A, con sắp bay lên rồi." "Bay lên?" Diệp Ân Tuấn nghe thấy tiếng cười thanh thúy của con gái thì chạy càng thêm cố gắng. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy một màn này, đáy lòng có chút cảm xúc. Thẩm Nghê Nghê từ khi ra đời đến nay chưa từng vui vẻ như vậy. Mặc dù Đường Trình Siêu khá quan tâm tới cô bé nhưng trước giờ chưa từng đối xử với bé như Diệp Ân Tuấn. Lúc lại nghĩ tới Đường Trình Siêu, cô khẽ thở dài một tiếng, bèn gạt anh ta ra sau đầu. Cô đổi quần áo, cũng đến sân sau. Mọi người đang chơi gì đó? Sự gia nhập đột ngột của cô khiến Thẩm Nghê Nghê càng thêm hưng phấn. "Mẹ, ba nói chúng con chơi trò diều hâu bắt gà con. Chúng con là diều hâu, anh Diệp Tranh là gà con. Ba thật lợi hại." Thẩm Nghê Nghê vô cùng sùng bái Diệp Ân Tuấn, bây giờ trong lòng cô bé, Diệp Ân Tuấn là chiến thần bất khả xâm phạm. Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ tràn đầy đắc ý của anh, cười nói, "Hai người bắt nạt người ta, hai người bắt nạt một mình Diệp Tranh, không công bằng. Tới đây Diệp Tranh, mẹ với con một đội, xem chúng ta làm sao bắt hai con diều hâu bọn họ." Thẩm Hạ Lan nói rồi liền sắn tay áo. Làn da trắng bóc dưới ánh mặt trời có chút chói mắt. Diệp Ân Tuấn không tự nhiên ho một tiếng. Diệp Tranh lại khá vui vẻ. "Hoan hô, quá tuyệt, mẹ tốt nhất." Diệp Tranh bị đuổi chạy nửa tiếng, sớm đã mệt muốn chết. Bây giờ nghe thấy Thẩm Hạ Lan cũng muốn gia nhập, lập tức vui vẻ. "Thân thể em có thể sao?" Diệp Ân Tuấn ít nhiều có chút lo lắng. Mặt cô lập tức đỏ lên. "Em không sao." Cô vội quay đầu đi, nhưng vẫn bị Thẩm Nghê Nghê phát hiện bất thường. "Gì? Mẹ, mặt mẹ sao lại đỏ như vậy? Mẹ bị cảm chưa khỏe sao? Nếu không chúng ta lần sau lại chơi." Bị con gái nói vậy, Thẩm Hạ Lan càng thêm ngại ngùng. "Không sao, mẹ hơi nóng thôi." Cô tùy tiện bịa ra lý do, Diệp Ân Tuấn lại còn môi cười. Cô lúc này hận không thể trực tiếp nhào tới cắn anh hai cái. Diệp Tranh thấy bầu không khí dao động giữa cô và Diệp Ân Tuấn, ho một tiếng, nói, "Ai đi à, con tự nhiên hơi đau bụng. Nghê Nghê, em cùng anh về đi vệ sinh đi." "Anh Diệp Tranh sao vậy?" Thẩm Nghê Nghê lập tức căng thẳng, dãy rủa muốn xuống khỏi vai Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Tranh ma lanh, khẽ lắc đầu, sau đó đặt cô bé xuống, cẩn thận nói, "Cẩn thận một chút, đừng ngã." "Con biết rồi." Diệp Tranh làm mặt quỷ với anh, sau đó kéo Thẩm Nghê Nghê rời đi. Lúc vườn hoa chỉ còn lại Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, cô bỗng có chút không tự nhiên. Anh cũng thật là, không dễ gì mới chơi được với con gái, anh lại muốn nói chuyện đó.